Chương 1, đồ dám mở ra chương 1, đồ dám mở ra một luồng ấm áp mà ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ cái kia thật nhỏ khe hở, như sợi tơ nhẹ nhàng ôn nhu chiếu xuống rộng rãi lại gian phòng sạch sẽ bên trong. Ánh mặt trời chói mắt nhường trên giường vừa tỉnh lại Lộ Minh trong lúc nhất thời có chút vô pháp thích ứng, hắn thử nghiệm đưa tay hơi hơi ngăn cản một thoáng, lại phát hiện mình liền đưa tay khí lực đều không có. Rơi vào đường cùng, Lộ Minh đành phải thông qua không ngừng nhắm mắt mở mắt tới nỗ lực thích ứng này đột nhiên đến chói mắt hào quang. Đúng lúc này, Lộ Minh đột nhiên cảm giác một hồi trí nhớ như mãnh liệt như thủy triều tràn vào trong đầu của mình. Lộ Minh cố nén cái kia cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ đau nhức. Còn tốt cố này cảm giác đau đớn đi qua rất nhanh, Lộ Minh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua toàn bộ phòng, trong phòng bày biện từng cái đập vào mi mắt. Lộ Minh kìm lòng không đặng tự rêu nói, hiện tại mới khôi phục trí nhớ của kiếp trước có làm được cái gì, người đều sắp chết. Lộ Minh cũng không phải là thế giới này người, hắn là một cái người xuyên biệt, cũng có thể nói là một cái người trùng sinh. Hắn ở kiếp này trùng sinh trở thành Đại Chu Tiêu Giao Vương con thứ ba, từ nhỏ đã có thụ sủng ái, trong phủ trên giới đều sẽ hắn xem như chất bảo, hắn sinh hoạt so hoàng cung những hoàng tử kia đám công chúa bọn họ còn muốn hậu đãi mấy phần. Nhưng mà, dạng này không buồn không lo tháng ngày theo cha hắn qua đời hơi ngừng. Cha hắn vừa qua đời không lâu, hoàng thất liền dùng đủ loại lý do chặt đứt Tiêu Giao Vương phủ hàng năm phong phú cung cấp, cùng lúc đó, Lộ Minh đại ca nhị ca cũng liên tục qua đời. Lộ Minh hai người ca ca sau khi qua đời, thân thể của hắn cũng càng ngày càng tệ, bây giờ đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bước hắn hai người ca ca theo gót. Lộ Minh rất rõ ràng tình cảnh của mình, những năm này hắn một mực cẩn thận chặt chẽ, giả bộ như một bộ ăn chơi thiếu gia dáng vẻ, nhìn bề ngoài hào không có chí lớn, không có bất kỳ cái gì nguy hại, nhưng dù vậy, vẫn là không ngừng có phiền toái tìm tới cửa. Lao Tiêu Giao Vương cũng không phải người bình thường, hắn được xưng là Đại Chu duy nhất tiên nhân, hắn năm đó từ bỏ tu đạo, đi theo Thái Tổ Hoàng đế Nam Chinh Bắc Chiến, cuối cùng bị Thái Tổ Hoàng đế phong làm một chữ Tịnh Kiên Vương. Nguyên nhân chính là như thế, Lao Tiêu Giao Vương thu được Đại Chu Long khí, có được cùng hoàng đế không kém bao nhiêu quyền thế. Từ khi Chu Thái Tổ sau khi chết, phía sau mỗi một đời hoàng đế đều đối Lao Tiêu Giao Vương vô cùng kiêng kỵ, nhất là trên người hắn cái kia cô long khí, nhường Đại Chu hoàng đế thấy vô cùng bất ổn. Thật vất vả Lao Tiêu Giao Vương chết rồi, kết quả trên người hắn long khí không chỉ không có trở lại Đại Chu hoàng đế trên thân, ngược lại kế thừa cho hắn hậu đại, đây đối với bất kỳ một cái nào hoàng đế tới nói đều là khó mà chịu đựng. Lộ Minh hoài nghi mình thân thể càng ngày càng kém, liền la hoàng thất ở sau lưng âm thầm dở cho quỷ. Những năm gần đây, hắn vô luận là ăn cái gì uống gì, đều sẽ nhường nha hoàng trước thử độc, hắn cũng tìm tới Đại Chu các nơi danh y đi, có thể những cái kia danh y nhóm cũng không có phát hiện hắn thân thể đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Lúc này Lộ Minh thở một hơi thật dài, không nghĩ tới xuyên qua nhất thế, nhanh như vậy liền muốn chấm dứt. Thôi, nên hưởng thụ cũng hưởng thụ lấy. Lộ Minh vừa dứt lời, cổng đột nhiên truyền tới một nha hoàn thanh thúy mà mang theo cận trương thanh âm, "Vương thượng, hoàng hậu nương nương đến thăm ngài." Nghe nói như thế, Lộ Minh ngây ngẩn cả người, "Hoàng hậu đến thăm hắn? Thăm hỏi hắn làm cái gì? Hắn cùng hoàng hậu tựa hồ cho tới bây giờ đều không có cái gì gặp nhau. Cái gì về phần bọn hắn đi qua đều chưa từng gặp mặt, làm sao hoàng hậu hôm nay đột nhiên chạy tới gặp hắn?" Thân là Tiêu Giao Vương, Lộ Minh có được cực lớn đặc quyền, căn cứ Thái Tổ hoàng đế di chiếu, Tiêu Giao Vương cùng hoàng đế có được ngang nhau địa vị, cho nên Lộ Minh bất cứ lúc nào đều có thể không cần đi vào triều, hoàng đế muốn gặp Lộ Minh cũng không thể sử dụng triệu kiến loại thuyết pháp này, chỉ có thể dùng lễ mời. Lão Tiêu Giao Vương cùng Chu Thái Tổ kết bái làm huynh đệ khác họ, lại thêm lão Tiêu Giao Vương chịu chết ba nhiệm Đại Chu hoàng đế duyên cớ, hiện tại Lộ Minh bối phận trên danh nghĩa đều còn cao hơn Đại Chu hoàng đế hơn mấy bối phận, hoàng đế gặp Lộ Minh đều phải một mực cung kính kêu một tiếng tổ tông. Hoàng hậu muốn gặp Lộ Minh, tự nhiên cũng không có khả năng nhường Lộ Minh tiến cung, cho nên nàng chỉ có thể tự mình hạ mình đi vào Tiêu Giao Vương phủ. Lộ Minh khẽ cho mày, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không phải là Chu hoàng muốn nhìn ta lúc nào mới có thể chết, cho nên cố ý phái hoàng hậu tới tìm kiếm tình huống của ta à. Dù sao Chu hoàng là Đại Chu hoàng đế, khiến cho hắn đường đường một nước chi chủ chạy tới Tiêu Giao Vương phủ, hắn trong lòng khẳng định là 100 cái không nguyện ý, cho nên liền để hoàng hậu giả tình giả ý tới thăm một thoáng. Tốt xấu Lao Tiêu Giao Vương cũng là Đại Chu kiến quốc đại công thần, bây giờ hắn hậu đại sắp chết tuyệt, nếu là hoàng thất không có người đến xem, vậy cũng đúng là không thể nào nói nổi. Nghĩ đến khả năng này về sau, Lộ Minh lạnh nhạt nói, "Để cho nàng đi vào đi." Lộ Minh vừa dứt lời, phòng ngủ cái kia phiến đẹp đẽ cửa gỗ liền chậm rãi đẩy ra, phát ra nhẹ nhàng kẹt kẹt tiếng. Ánh vào Lộ Minh tầm mắt chính là cả người tư thế hiểu điệu nữ nhân, nàng thân mang một bộ hoa lệ mũ vượng khăn quàng vai, chậm rãi đi tiến ra phòng, mỗi một bước đều phảng phất mang theo một loại cao quý mà ưu nhã khí chất. Nữ nhân cơ da trắng ngần như tuyết, tại ánh nắng chiếu rọi phảng phất tản ra một loại ánh sáng nhu hòa, sắc mặt thanh lãnh, mày liễu như núi xa đen nhạt, một đôi mắt đẹp trong sáng mà thâm thúy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, thân bên trên tán phát lấy thành thục đoan trang khí tức, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Rộng lớn vượng bào bị một đầu đẹp đẽ đai lưng trói buộc, đem nữ nhân eo thon cùng độ ngực hoàn mỹ biểu lộ ra tới, phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người. Đầy đầu hoàng kim trang sức, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng, nhường nữ nhân này thoạt nhìn càng thêm ung dung hoa quý, tựa như cựu thiên tri thượng tiên tử buông xuống phàm trần. Lộ Minh trong lúc nhất thời đều xem ngây ngẩn cả người, cái này là Đại Chu hoàng hậu. Dù là Lộ Minh gặp qua không ít mỹ nữ, cũng bị giờ phút này nữ nhân trên người khí chất cao quý cho thật sâu hấp dẫn. Lộ Minh trong lòng không khỏi thầm than, như vậy tuyệt sắc, quả nhiên không hổ là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Đang lúc Lộ Minh mở miệng mong muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên trước mắt xuất hiện một quyển sách đồ án, sách phong mặt trên đó viết nữ thần đồ giám bốn chữ lớn, kim quang lóng lánh, phá lệ bắt mắt. Sau một khắc, quyển sách này từ từ mở ra, Đại Chu hoàng hậu chân dung liền xuất hiện tại quyển sách này tờ thứ nhất, nữ nhân chân dung phía dưới lại biểu hiện ra mấy hàng chữ viết. Tên: Võ Huyền Dung. Thân phận: Đại Chu giả hoàng hậu, chân hoàng hậu Võ Tư Lăng tỷ tỷ, Cửu Thiên Viện tiên nữ. Cảnh giới: Nhị phẩm trạng thái. Muội muội của nàng sau khi qua đời, nàng giả vờ thành hoàng hậu, lẫn vào hoàng cung thay thế muội muội nàng trở thành hoàng hậu. Dạ tâm của nàng rất lớn, mong muốn thu hoạch được trên người ngươi long khí, chiếm lấy Đại Chu hoàng quyền. Độ thiện cảm: Không kích hoạt tiến độ không. Chú thích: Chuyển động cùng nhau cùng thân mật chuyển động cùng nhau có thể gia tăng kích hoạt tiến độ. Tiến độ đi đến tháng 1 năm 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 đồng đều có thể đạt được giai đoạn ban thưởng. Cái này, Lộ Minh nhìn trước mắt hình ảnh, trong lúc nhất thời thân thể đều có chút phát run. Đây cũng là hắn bàn tay vàng đi. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình đời này cứ như vậy, không nghĩ tới tại sắp chết thời khắc, không chỉ khôi phục trí nhớ kiếp trước, lại còn có dạng này kinh hỉ. Thấy Lộ Minh hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình, Võ Huyền Dung cái tia thanh lanh trên khuôn mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác không vui, nàng hơi hơi hất cằm lên, lạnh lùng mở miệng nói ra, nghe nói Tiêu Dao Vương thân thể càng ngày càng kém. Vậy hạ cố ý nhường bản cung đến thăm ngươi, cũng nhường bản cung mang đến một viên sinh sinh bất tức đan, nhìn Tiêu Dao Vương có thể sớm ngày khôi phục. Thanh âm của nàng như loại băng hàn thanh lãnh, rồi lại lộ ra mấy phần tận lực lo lắng. Chương 2, ngươi mong muốn long khí, tự nhiên là đến đánh đổi một số thứ. Chương 2, ngươi mong muốn long khí, tự nhiên là đến đánh đổi một số thứ. Nghe được Võ Huyền Dung thanh âm, Lộ Minh lấy lại tinh thần, hắn cửa đối diện miệng nha hoàn nói ra, "Tiểu hoàn, vị bổn vương dâng lên." Nghe được Lộ Minh, cổng nha hoàn vội vàng đi vào bên giường, vị Lộ Minh thong thả ngồi dậy. Lúc này Võ Huyền Dung nói tiếp, "Tiêu Dao Vương thân thể khó chịu, vẫn là nằm đi." Lộ Minh mặt tái nhợt bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười, "Như vậy sao được, hoàng hậu là khách, bổn vương gặp khách làm sao có thể nằm ở trên giường." Tại nha hoàn nâng đỡ, Lộ Minh miễn cưỡng ngồi dậy, thân thể dựa vào trên giường. Lộ Minh lần nữa đánh giá liếc mắt Võ Huyền Dung, sau đó hỏi, "Không biết hoàng hậu hôm nay tới Tiêu Dao Vương phủ, ngoại trừ thăm viếng bổn vương bên ngoài, còn có sự tình khác sao?" Đang nhìn nữ thần đồ giám bên trên liên quan tới Võ Huyền Dung tư liệu về sau, Lộ Minh đã đang suy nghĩ phải làm thế nào cùng Võ Huyền Dung gia tăng thân mật chuyển động cùng nhau. Cái gọi là thân mật chuyển động cùng nhau, đại khái suất là muốn có thân thể tiếp xúc, Võ Huyền Dung đối với hắn độ thiện cảm là không, mong muốn trực tiếp tiếp xúc gần gũi rất không có khả năng. Nếu Võ Huyền Dung là vì long khí tới, vậy hắn cũng là có thể lợi dụng long khí làm điều kiện, theo Võ Huyền Dung nơi này đổi một chút trên thân thể chỗ tốt, cũng không biết Võ Huyền Dung có thể hay không vì long khí mà hy sinh thân thể. Võ Huyền Dung lúc này hỏi ngược lại, "Tiêu Dao Vương nhận vì bản cung không phải đến thăm ngươi, mà là có mục đích khác." Lộ Minh cười nhạt một tiếng, hắn đối trong phòng nha hoàn nói ra, "Tiểu hoàn, ngươi ra ngoài, đóng cửa lại, rời xa cửa phòng, đi cửa sân chờ lấy." Nghe được Lộ Minh lời về sau, nha hoàn cung kính nói ra, "Đúng, vương thượng." Sau đó nha hoàn rời khỏi phòng, rời đi thời điểm thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Cửa phòng đóng lại về sau, toàn bộ phòng cũng chỉ còn lại có Lộ Minh cùng Võ Huyền Dung hai người. Lộ Minh lúc này nói thẳng, "Hoàng hậu tới gặp bổn vương, hẳn là không chỉ là ý của bệ hạ đi." Võ Huyền Dung bên trong lòng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới một cái ăn chơi thiếu gia lại có thể liếc mắt nhìn ra chính mình có mục đích khác. Võ Huyền Dung đang muốn nói gì, Lộ Minh con mắt nhìn liếc mắt gian phòng ghế, lập tức nói ra, "Đứng đấy mệt mỏi, vẫn là ngồi một chút đi, có chuyện gì có khả năng từ từ nói." Võ Huyền Dung mặt không biểu tình nói ra, "Không cần, bản cung rất nhanh liền đi." Lộ Minh cười hỏi, "Rất nhanh liền đi? Chẳng lẽ hoàng hậu cho rằng bổn vương sẽ trực tiếp đem long khí cho ngươi?" Thấy Lộ Minh thế mà nói thẳng ra chính mình mục đích của chuyến này, Võ Huyền Dung nội tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh. Lộ Minh là kinh thành nổi danh phế vật, từ khi lão Tiêu Dao Vương sau khi qua đời, Lộ Minh liền chỉ biết ăn uống vui đùa, thậm chí liền vương phủ những cái kia tài sản đều thủ không được. Nếu như không phải là bởi vì có người giúp hắn một mực xử lý Tiêu Dao Vương phủ sản nghiệp, hiện tại Tiêu Dao Vương phủ không biết đã nghèo thành bộ dáng gì. Võ Huyền Dung 10 điểm không hiểu ấn lý thuyết Lộ Minh không có khả năng đoán được mình muốn long khí, đừng nói là Lộ Minh, liền Chu Hoàng cũng không biết, những đại thần kia cũng không biết. Không có ai biết dã tâm của nàng, nàng cũng chưa từng có bại lộ qua. Võ Huyền Dung chân mày cau lại, nhìn chăm chú lấy Lộ Minh nói ra, "Xem ra ngươi lừa tất cả mọi người." Lộ Minh trên mặt lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ, coi như lừa qua tất cả mọi người cũng vô dụng, bổn vương vẫn là muốn chết rồi. Võ Huyền Dung nói thẳng, như thế nói đến, điều kiện của ngươi là chưa cho tốt ngươi. Nếu Lộ Minh ngay từ đầu liền đoán được nàng tới mục đích, cái kia cũng không có tiếp tục diễn tiếp, trực tiếp hỏi điều kiện. Lộ Minh vẫn không trả lời, Võ Huyền Dung liền nói thẳng, ngươi trúng độc bản cung cũng không có cách nào. Nghe nói như thế, Lộ Minh nói ra, ngươi biết bổn vương chúng chính là độc. Xem ra chuyện này thật đúng là cùng hoàng thất có quan hệ. Võ Huyền Dung nói ra, Tiêu Dao Vương hẳn là đã sớm biết mới là. Bản cung duy nhất có thể nói cho ngươi liền là chuyện này cùng bản cung không quan hệ, chờ ngươi sau khi chết, bản cung sẽ báo thủ cho ngươi. Lộ Minh cười cười, ngươi đều đã chết, mặc dù báo thủ, bổn vương cũng không nhìn thấy, điều kiện này thôi được rồi. Nói đến báo thủ, bổn vương hiện tại liền muốn báo thủ. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt tại Võ Huyền Dung cái kia tuyệt mỹ dung nhan quét tới quét lui, dọc theo gương mặt của nàng dần dần nhìn về phía nàng đẹp đẽ xương quai xanh, đồng thời một mực hướng phía dưới. Võ Huyền Dung sắc mặt trong nháy mắt biến đến càng thêm băng lãnh, một luồng áp lực vô hình đột nhiên theo Võ Huyền Dung thân thể phóng xuất ra. Nàng không phải người ngu, lập tức hiểu Lộ Minh ý tứ. Võ Huyền Dung lạnh lùng cảnh cáo nói, ngươi đây là tại muốn chết. Lộ Minh biểu hiện ra một bộ không quan tâm bộ dáng, bổn vương vốn là phải chết, có lẽ ngày mai liền chết, cũng có thể là đêm nay liền chết. Tử vong đã vô pháp uy hiếp bổn vương. Võ Huyền Dung lúc này rơi vào trầm mặc, xác thực, đối tại người nam nhân trước mắt này tới nói, tựa hồ tử vong không đáng kể chút nào. Thấy Võ Huyền Dung không có nói chuyện, Lộ Minh tiếp tục nói, long khí không phải là cái gì người đều có thể nắm giữ, ngươi mong muốn long khí, tự nhiên là đến đánh đổi một số thứ. nếu là ngươi cuối cùng thành công, cái kia này một ít đại giới đối với ngươi mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe được Lộ Minh lời nói này, Võ Huyền Dung tầm mắt xem kỹ lấy Lộ Minh, ngươi còn biết chút gì? Lộ Minh nói ra, chuyện của ngươi bổn vương đều biết. Lộ Minh một chút đều không tỉ hiểm, trên người hắn có long khí, nghĩ trực tiếp ra tay giết hắn cũng không là một chuyện dễ dàng, không phải những người kia cũng không đến mức cho hắn hạ độc. Mà lại Võ Huyền Dung dù sao cũng là hoàng hậu, mặc dù nàng là giả, nhưng là trong mắt người khác nàng liền là thật, nhiều người nhìn như vậy nàng đi tới Tiêu Giao vương phủ, nếu là hoàng hậu tại thời điểm hắn chết, cái kia hoàng thất liền thoát không khỏi liên quan, hoàng đế tất nhiên sẽ bị người lên án. Hoàng đế tháng ngày không dễ chịu, Võ Huyền Dung tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu, đến lúc đó nhất định sẽ có người cầm chuyện này tới làm văn chương đối phó Võ Huyền Dung vị hoàng hậu này. Hậu cung nhiều như vậy nữ nhân, Võ Huyền Dung cái này hậu cung chi chủ thân phận cũng không phải liền là ổn định, Lộ Minh liền cực long khí tại Võ Huyền Dung trong lòng so cái gì đều trọng yếu. Chỉ cần có đúng, là hắn có thể đủ nghiệm chứng có hay không có thể thật thông qua nữ thần đồ giám lấy được thưởng. Võ Huyền Dung trong ánh mắt mang có một ít hoài nghi, nàng không tin Lộ Minh biết tất cả mọi chuyện, không qua đường sáng có thể nhìn ra nàng tới Tiêu Giao Vương phủ mục đích, cái này cũng chứng minh Lộ Minh xác thực hết sức thông minh. Võ Huyền Dung không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, nàng lạnh lùng nói ra, ngươi thông minh như vậy một người, làm sao bị người hạ độc cũng không biết. Võ Huyền Dung băng lãnh trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Lộ Minh nói ra, ngựa có thất để, người có thất túc, không thể tránh được. Lộ Minh tầm mắt lần nữa tại Võ Huyền Dung trên thân quan sát một chút, sau đó nói tiếp, bổn vương là một kẻ hấp hối sắp chết, mặc dù chúng ta thật xảy ra chuyện gì, bổn vương đối với ngươi mà nói cũng sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp. Võ Huyền Dung nói ra, giống ngươi thông minh như vậy người, bản cung không cho rằng ngươi chỉ là đơn thuần vì nam nữ chi vui mừng, ngươi muốn cho bản cung mang thai ngươi loại, sau đó khiến cho hắn chiếm lấy Đại Chu Giang Sơn. Tại không có cùng Lộ Minh nói những lời này trước đó, Võ Huyền Dung có thể sẽ cho rằng Lộ Minh chẳng qua là tham luyến sắc đẹp của nàng. Thế nhưng Lộ Minh nếu biết nhiều như vậy, mà lại thân thể của hắn đều sắp không được, lúc này liền có thể hay không làm chuyện này đều không xác định, vẫn còn nghĩ đến cùng nàng phát sinh cái gì, cái kia đại khái suất có càng thêm cấp độ sâu mục đích. Võ Huyền Dung có thể nghĩ tới liền là Lộ Minh đây là dự định lưu chủng, mong muốn nhường con của hắn chiếm lấy Đại Chu Giang Sơn. Nghe được Võ Huyền Dung phân tích, Lộ Minh không có giải thích này chút không có ý nghĩa. Lộ Minh nói ra, cơ hội chỉ có một lần, ngươi chỉ cần nói ngươi có nguyện ý hay không. Bổn vương thời gian đã không nhiều lắm, chờ bổn vương sau khi qua đời, bổn vương trên người long khí đại khái xuất liền sẽ trở lại Chu Hoàng trên thân, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đến lúc đó ngươi còn muốn từ trên người Chu Hoàng thu hoạch được long khí, có thể liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chương 3, ngươi không được. Chương 3, ngươi không được. Lộ Minh tiếng nói vừa ra, toàn bộ phòng ngủ lâm vào yên tĩnh như chết. Võ Huyền Dung đôi mắt đẹp một mực lạnh lùng nhìn xem Lộ Minh. Qua không biết bao lâu, Võ Huyền Dung mới nói, ngươi hẳn là có thể đoán được bản cung cũng không phải người bình thường. Vũ phẩm phía trên võ giả có thể vận hành chân khí đem trong thân thể chất bẩn bài ra ngoài thân thể, mà bản cung đã đạt nhị phẩm. Võ Huyền Dung giờ phút này trong lòng đã xác nhận Lộ Minh chính là vì lưu trùng cấp Đại Chu Giang Sơn. Lộ Minh nói ra, ngươi mang thai cũng tốt, không có mang thai cũng được, đối với bổn vương tới nói cũng không sao cả, bổn vương chỉ muốn báo thù hoàng thất. Xem Lộ Minh thần thái không hề giống là giả vờ, Võ Huyền Dung lại một lần lâm vào thời gian dài yên lặng. Lộ Minh cũng không có thúc giục nàng, nhường chính nàng chậm rãi cân nhắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Võ Huyền Dung mới cuối cùng mở miệng nói ra, bản cung có khả năng đáp ứng ngươi. Long khí đối với nàng tới nói quá trọng yếu, như là không thể theo Lộ Minh này lấy được long khí, nàng sẽ rất khó lần nữa đến long khí. Bây giờ Chu Hoàng trầm mê ở tu đạo, không gần nữ sắc, nàng liền người đều không gặp được, nghĩ từ trên người Chu Hoàng thu hoạch được long khí khó như lên trời. Mà lại Chu Hoàng là một cái 10 điểm cảnh giác người, đừng nói từ trên người hắn thu hoạch được long khí, coi như là tiếp cận hắn đều vô cùng khó khăn. Ban đầu nàng ngay từ đầu dự định là uy hiếp Lộ Minh, nhường Lộ Minh chủ động giao ra long khí. Thế nhưng đường biết rõ đồ vật nhiều lắm, mà lại hắn thoạt nhìn liền một bộ không sợ chết dáng vẻ, trọng yếu nhất chính là Lộ Minh rất rõ ràng hắn thân thể tình huống. Đối với một cái không sợ chết người sắp chết tới nói, uy hiếp đã không có tác dụng gì, chớ nói chi là Lộ Minh trên thân còn có long khí hộ thể. Đương nhiên, điểm này cũng là có chỗ tốt, Lộ Minh cái này người sắp chết sẽ không ảnh hưởng đến nàng sau này kế hoạch. Mà còn chờ làm xong việc về sau, nàng có khả năng phái người đem chọn cái Tiêu Giao Vương phụ giám thị dâng lên, dạng này cũng có thể tránh cho Lộ Minh chủ động đem giữa bọn hắn sự tình nói ra. Thấy Võ Huyền Dung đáp ứng, Lộ Minh trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hắn trong lòng cũng là có chút khẩn trương, này dù sao cũng là một cái nhị phẩm võ giả. Cái thế giới này võ giả bình thường cảnh giới điểm cửu phẩm thấp nhất, theo thứ tự đi lên, nhất phẩm phía trên là tông sư, đại tông sư, đó là cơ hội không gặp được tồn tại. Nhị phẩm võ giả, đã coi như là người bình thường có thể nhìn thấy lợi hại nhất võ giả. Một cái nhị phẩm võ giả nếu là ra tay với hắn, mặc dù trên người hắn có long khí hộ thể, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Lộ Minh lúc này nói ra, đã ngươi đáp ứng, cái kia liền bắt đầu đi. Nghe được Lộ Minh lời này, Võ Huyền Dung lại một lần đánh giá liếc mắt Lộ Minh thân thể, Lộ Minh một bộ gầy trơ cả xương dáng vẻ, thoạt nhìn một hơi không có đi lên rất có thể liền đi, nàng hết sức hoài nghi hắn phải chăng còn có loại năng lực kia. Võ Huyền Dung sau đó chậm rãi đi vào bên giường ngồi xuống, vừa tọa hạ Võ Huyền Dung liền nhắc nhở lần nữa Lộ Minh, cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, bản cung không có khả năng hoài ngươi loại, ngươi tốt nhất bỏ đi ý nghĩ này. Võ Huyền Dung vẫn như cũ cho rằng Lộ Minh là hướng về phía để cho nàng mang thai hài tử mục đích tới, Lộ Minh xem thường, Võ Huyền Dung hiểu lầm liền hiểu lầm đi, chỉ cần nàng đáp ứng là được. Lộ Minh không nói gì, hắn run run rẩy rẩy nhấc lên tay trái của mình, trực tiếp đặt ở Võ Huyền Dung phượng bào phía trên, phượng bào phía dưới là Võ Huyền Dung kia đôi thon dài đùi ngọc, chân của nàng trắng nõn mà nhăn bóng, cách phượng bào lộ mình đều có thể cảm nhận được cái kia mềm nhẵn. Giữa đường sáng tay chạm đến Võ Huyền Dung thân thể lúc, lông mày của nàng nhịn không được hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng nàng rất mau đem loại tâm tình này ép xuống, lập tức ổn định tâm cảnh của mình. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể đi đến mục đích, hy sinh một hạ thân không đáng kể chút nào, long khí là nàng đoạt được vị trí kia then chốt, đáng giá nàng làm như thế. Võ Huyền Dung bình phục nội tâm khó chịu về sau, vẻ mặt băng lãnh nhìn xem cổng, không nói chuyện, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy Võ Huyền Dung bộ dạng này cao quý lãnh nạo bộ dáng, Lộ Minh nội tâm chinh phục muốn trong nháy mắt tăng gọn, chỉ tiếc hiện tại thân thể của hắn đã rất khó động đậy. Lộ Minh có chút bất đắc dĩ, làm sao này nữ thần đồ dám không sớm một chút mà kích hoạt, chính mình cũng bộ dáng này, còn thế nào cùng Võ Huyền Dung thân mật chuyển động cùng nhau. Ngay tại Lộ Minh nỗ lực khống chế chính mình thân thể động thời điểm, nữ thần đồ dám đột nhiên lần nữa nhảy ra ngoài. Lúc này Võ Huyền Dung dưới bức họa phương nuôi chân bộ phận do màu xám biến thành màu sắc rực rỡ, đồng thời liên tiếp dưới bức họa phương thanh tiến độ cũng xuất hiện một chữ, còn xuất hiện một cái tiểu bảo dương đồ án. Tại càng phía dưới vị trí thì xuất hiện một hàng chữ. Võ Huyền Dung kích hoạt tiến độ đạt một ban thưởng kích hoạt. Lộ Minh trong lòng suy nghĩ lấy phải làm thế nào nhận lấy, hắn cúi đầu, trước mắt nữ thần đồ giám cũng theo đó rời xuống động, sau đó hắn hơi khẽ nâng lên tay, tại Võ Huyền Dung dưới bức họa phương thanh tiến độ nơi đó điểm một cái bảo dương. Sau một khắc, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa một cái hình ảnh. Tẩy thủy đan Lộ Minh không chút do dự lần nữa điểm một cái tẩy thủy đan, hắn hết sức muốn biết đan dược này có thể hay không khiến cho hắn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Bây giờ hắn liền trông cậy vào nữ thần đồ giám, nếu là nữ thần đồ giám đều không có cứu mạng chi pháp, vậy hắn hôm nay chuyển động qua đi, chỉ sợ cũng đến xuống cùng cha mẹ của hắn hai người ca ca gặp mặt. Theo Lộ Minh ngón tay chạm đến tẩy tùy đan ba chữ, Lộ Minh trên mặt khói mù cuối cùng là quét sạch sành sanh. Tẩy tùy đan, tẩy trừ trên thân thể ngươi chỗ có thuốc độc, khôi phục thân thể cơ năng, đả thông kinh mạch, giúp ngươi bước vào con đường tu tiên. Lộ Minh lập tức nghĩ đến nghiệm chứng một chút này có phải thật vậy hay không, sau một khắc hắn cũng cảm giác được trong lòng bàn tay của chính mình mặt nhiều một viên thuốc. Lộ Minh không có chút gì do dự, run run rẩy rẩy giơ tay lên, liền chuẩn bị đem dược hoàn đưa vào trong miệng, hắn lúc này cũng không sợ tại Võ Huyền Dung trước mặt bại lộ. Phát hiện Lộ Minh một mực không có bước kế tiếp hành động, Võ Huyền Dung còn tưởng rằng Lộ Minh thân thể không được, chuẩn bị từ bỏ. Nàng quay đầu nhìn xem Lộ Minh, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường, sắc mặt lạnh lùng mà hỏi, "Ngươi không được?" Tiếng nói vừa ra, Võ Huyền Dung liền phát hiện Lộ Minh trên tay cầm lấy một viên thuốc hướng trong miệng hắn nhét, thấy cảnh này, Võ Huyền Dung trong lòng không khỏi cười lạnh. Vì lưu chủng đều đã bắt đầu sử dụng dược vật bình thường này, loại có thể kích phát sinh cơ dược vật, tác dụng phụ đều là phi thường lớn, Lộ Minh sử dụng dược vật về sau, rất có thể xong việc sau không được bao lâu liền phải tử vong. Võ Huyền Dung cũng không lo lắng này chút, Lộ Minh có chết hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Lộ Minh trước khi chết đem trên người long khí truyền thâu cho nàng là được. Võ Huyền Dung cứ như vậy nhìn xem Lộ Minh đem tẩy tủy đan đưa vào trong miệng hắn. Làm tẩy tủy đan tiến vào Lộ Minh phần bụng một khắc này, Lộ Minh lập tức cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, nguyên bản cảm giác bất lực trong nháy mắt tan biến, cả người tinh thần tỏa sáng. Mà thân thể của hắn cũng tại thời khắc này cảm giác được trong không khí tựa hồ có một ít màu lam khí thể, những khí thể này tiếp xúc đến thân thể của hắn về sau, khiến cho hắn cảm giác 10 điểm sảng khoái. Những cái kia chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết linh khí, đây cũng là tu tiên sao? Trong lúc nhất thời Lộ Minh nội tâm vô cùng kích động. Ngay sau đó, cái kia ánh mắt nóng bỏng liền trừng trừng nhìn về phía Võ Huyền Dung cái kia nở nang thân thể. Kích hoạt một thu được cứu mạng đan dược, cái kia mời lại là ban thưởng gì? Càng là thân mật chuyển động cùng nhau tiến độ càng nhanh, nam kia nữ chi vui mừng kích hoạt tiến độ tuyệt đối sẽ thêm không ít. Thấy Lộ Minh ánh mắt, Võ Huyền Dung mày liêu hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nàng cảm giác Lộ Minh cả người cũng không giống nhau, không chỉ tinh thần rất nhiều, thậm chí khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn. Ngay tại Võ Huyền Dung hoài nghi tất cả những thứ này có phải hay không cùng vừa rồi Lộ Minh dùng cái kia viên thuốc có liên quan thời điểm, Lộ Minh cái tay còn lại đột nhiên nâng lên, trực tiếp ôm lấy Võ Huyền Dung mềm mại vòng eo. Sau một khắc, Lộ Minh đầu to gan bu lại, ngay sau đó, hai người cánh môi đụng vào nhau, Võ Huyền Dung thân thể hơi hơi cứng đờ, con ngươi đột nhiên co vào, bất quá nàng lần nữa cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu mặc cho Lộ Minh làm loạn. Chương 4, hoàng hậu không hổ là hoàng hậu chương 4, hoàng hậu không hổ là hoàng hậu Tiêu Giao cửa vương phủ, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ đằng xa đường đi lái tới, bánh xe nghiền ép lấy bản đá xanh đường, phát ra nhẹ nhàng cái tiếng. Xe ngựa quanh thân bao trùm lấy một tầng màu xanh đậm gấm vóc, phía trên thêu lên đẹp đẽ tường vân đồ án, tại ánh nắng chiếu rọi lập lòe nhàn nhạt sáng bóng. Làm xe ngựa đứng ở Tiêu Giao cửa vương phủ về sau, phu xe vội vàng xốc lên xe ngựa màn xe. Sau một khắc, một cánh tay ngọc nhỏ dài theo trong xe ngựa nhô ra, tay kia chỉ như ngọc trắng non phơn dài, móng tay tu bổ mượt mà chỉnh tề. Ngay sau đó, một người mặc tím nhạt một bên lụa mỏng nho sam nữ tử theo trong xe xuống tới. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, tóc xanh kéo cao, trên đầu lướt qua một cây ngọc trâm, da thịt của nàng trắng nõn như tuyết, tại ánh nắng chiếu rọi đến phảng phất hiện ra một tầng nhu hòa bừng sáng. Trên người nàng món kia tím nhạt một bên lụa mỏng nho sam theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phát họa ra nàng vóc người bốc lửa, nô lên bộ ngực nhường trên người nàng phát ra thành thục phong vận khí chất càng thêm nồng hậu dày đặc. Nàng từ trên xe bước xuống về sau, hơi hơi ngước mắt, tầm mắt lập tức nhìn về phía Tiêu Giao cửa vương phụ chiếc kia bốn con ngựa kéo xe ngựa sang trọng. Thấy chiếc xe ngựa kia, Tô Uyển Vân trên mặt lập tức xuất hiện một vẻ sầu lo, ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ lo âu cùng bất ổn. Như thế xa hoa xe ngựa, hơn nữa còn là bốn con ngựa kéo, vậy đã nói rõ thân phận của người đến nhất định 10 điểm tôn quý. Nàng lập tức hướng phía Tiêu Giao cửa vương phủ đi đến, đi tới cửa về sau, Tô Uyển Vân đối cổng hộ vệ hỏi, "Là ai tới?" Hộ vệ tất cung tất kính hồi đáp, "Hồi Tô tiểu thư, là hoàng hậu đến thăm đại vương." Hộ vệ thanh âm vừa dứt dưới, Tô Uyển Vân liền vội vội vàng vàng hướng phía Lộ Minh nội viện đi đến. Hoàng hậu cùng Lộ Minh căn bản không hề có quen biết gì, nàng sẽ xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ hoàng hậu là đại biểu hoàng thất, đại biểu cung trong vị kia tới. Lộ Minh đều sắp không được, lúc này hoàng thất người tới, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Nàng không tại Tiêu Giao vương phủ, còn không biết hoàng hậu sẽ làm sao thích hợp sáng. Ở trong mắt Tô Uyển Vân, Lộ Minh vẫn là một cái không có lớn lên hài tử, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người tổn thương Lộ Minh, cho dù là người trong hoàng thất. Chỉ trong chốc lát, Tô Uyển Vân liền đi tới Lộ Minh cửa viện, viện đứng ở cửa hai nữ nhân, một cái là Lộ Minh nha hoàn tiểu hoàn, một người khác hẳn là hoàng hậu thị nữ. Trên tay của nàng nắm một thanh kiếm, chuôi kiếm đẹp đẽ, trên chuôi kiếm khắc lấy Thanh Loan hai chữ. Thị nữ tóc bị một đầu màu trắng đen dây cột tóc cột, lộ ra nàng trắng non cái trán. Hạ thân của nàng người mặc màu trắng đen mã diện váy, trên thân là màu trắng tô y điệp, quần áo đâm vào mã diện trong quần, thêm nữa bên hông trói buộc đai lưng, đột xuất nàng có lồi có lõm thân thể. Nàng ngũ quan đẹp đẽ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lùng, thân bên trên tán phát lấy thanh lãnh khí chất. Tô Uyển Vân nhìn xem Tiểu Hoàn hỏi, "Tiểu Hoàn, ngươi tại sao không có tại Lộ Minh bên người?" Nha hoàn Tiểu Hoàn sửng sốt một chút, vội vàng trả lời, "Tô tiểu thư, là đại vương nhường nô tỳ ra tới." Tô Uyển Vân nội tâm biến đến càng thêm lo nghĩ. Nàng rất rõ ràng Tiêu Giao Vương phủ còn có rất nhiều hoàng thất cảm thấy hứng thú đồ vật, tỉ như lão Tiêu Giao Vương những cái kia tiên thuật. Tô Uyển Vân không có lại nhiều nói, liền chuẩn bị xông vào sân nhỏ, nhưng mà sau một khắc, hoàng hậu thị nữ đột nhiên đưa tay, ngăn cản Tô Uyển Vân đừng đi. "Tô tiểu thư, Tiêu Giao Vương cùng hoàng hậu đang thương thảo muốn sự tình, xin ngươi đừng đi vào quấy rầy." Tô Uyển Vân lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Thanh Loan, sau đó dùng không cho cự tuyệt ngữ khí nói ra, "Tránh ra." Tô Uyển Vân thanh âm bên trong mang theo một tia uy nghiêm, lông mày hơi hơi nhăn lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không vui. Nhưng mà Lý Thanh Loan vẫn như cũ ngăn tại Tô Uyển Vân đằng trước, không có chút nào nhường đường ý tứ. Thấy Lý Thanh Loan quyết tâm muốn ngăn chính mình, Tô Uyển Vân cũng không khách khí nữa, sau một khắc, Tô Uyển Vân trên thân chân khí ngoại phóng, và áo bay tán loạn. Ngay sau đó, Tô Uyển Vân một trường vô hướng về phía Lý Thanh Loan. Lý Thanh Loan không nghĩ tới Tô Uyển Vân lại còn là một cái võ đạo cao thủ, lập tức Lý Thanh Loan trở tay một trường đối tới, động tác của nàng cấp tốc mà hùng hồn, tay cầm cùng Tô Uyển Vân tay cầm chạm vào nhau, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Hai nữ trưởng khí tương đúng, thân thể trong nháy mắt bị phản chấn, lập tức hai nữ kéo dài khoảng cách. Cân nhắc đến Tô Uyển Vân là Tiêu Giao Vương phủ đại công tử phu nhân, Lý Thanh Loan cũng không có trước tiên rút kiếm. Tô Uyển Vân lúc này ngữ khí băng lãnh nói, một cái tứ phẩm cũng muốn cản ta. Tiếng nói vừa ra, Tô Uyển Vân màu trắng dậy vải nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một điểm, thân thể của nàng liền hướng thẳng đến Lý Thanh Loan bay tới. Lý Thanh Loan xuất thủ lần nữa nên đón Tô Uyển Vân công kích, thế nhưng rất nhanh Lý Thanh Loan liền phát hiện, Tô Uyển Vân thực lực hơn mình xa, Tô Uyển Vân tối thiểu nhất là nhị phẩm cao thủ. Lý Thanh Loan cái trán tại trong lúc bất tri bất giác toát ra một tia mồ hôi. Lúc này Lý Thanh Loan thừa nhận áp lực lớn, nàng là tuyệt đối không thể nhường Tô Uyển Vân tới gần gian phòng kia. Mặc dù nàng ngay từ đầu ngay tại cửa viện, không có tới gần gian phòng kia, nhưng là võ giả cảm giác lực mạnh phi thường, trong phòng xảy ra chuyện gì, trong nội tâm nàng đã có một cách đại khái suy đoán. Loại chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, thân là hoàng hậu người, nàng cho dù là chết cũng muốn giữ vững đạo môn này. Thấy mình không phải là đối thủ của Tô Uyển Vân, Lý Thanh Loan cuối cùng vẫn rút kiếm ra, chuôi kiếm trong tay nhất chuyển, mũi kiếm trực chỉ Tô Uyển Vân. "Tô tiểu thư, xin lỗi." Tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Loan nhất kiếm đâm về phía Tô Uyển Vân, kiếm quang lấp lánh, kiếm chiêu lăng lệ. Tô Uyển Vân lạnh lùng nhìn xem thẳng đến tới mình mũi kiếm, nàng không có trốn tránh, cũng chỉ là nhìn như vậy lấy. Mắt thấy Lý Thanh Loan trong tay kiếm liền muốn đâm trúng Tô Uyển Vân thân thể lúc, Tô Uyển Vân vung tay lên, mấy đạo kim châm theo Tô Uyển Vân trong tay áo bay ra, phát ra siêu siêu tiếng vang, trực tiếp đem Lý Thanh Loan kiếm đánh về phía một bên. Lý Thanh Loan tiếp tục phát động tiến công, mặc dù nàng cảnh giới chỉ có tứ phẩm, thế nhưng nàng từ nhỏ đã bị bồi dưỡng thành sát thủ, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Chiêu kiếm của nàng linh hoạt đa dạng, để cho người ta nhìn không thấu. Đối với Tô Uyển Vân cái này không thường thường động thủ tiểu thư khuê các tới nói, Lý Thanh Loan là một cái vô cùng đối thủ khó dây dưa. Trong sân đánh hừng hực, trong phòng đồng dạng đánh hừng hực. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Lộ Minh cùng Võ Uyển Dung đã sớm đã nhận ra, chỉ bất quá Lộ Minh cũng không có bởi vì phía ngoài tiếng vang liền dừng lại động tác của mình. Võ Uyển Dung là nhị phẩm võ giả, nàng sự nhẫn mại vô cùng mạnh mẽ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trên mặt của nàng vẫn như cũ một bộ lạnh như băng dáng vẻ, mặc dù băng lãnh trên gương mặt đã hiện lên một vệt đỏ ửng, thế nhưng không có chút nào phản hồi trạng thái vẫn là để Lộ Minh cảm thấy có chút không thú vị. Sau khi trong sân xuất hiện Tô Uyển Vân thanh âm một khắc này, Võ Uyển Dung đột nhiên khẩn trương lên, thân thể xuất hiện dị dạng, toàn thân kéo căng, nàng xem ra có một tia kháng cự tâm, hết sức rõ ràng nàng sợ hai trong phòng sự tình bị những người khác phát hiện. Qua không biết bao lâu, trong sân tiếng đánh nhau dần dần ngừng lại, một cái tứ phẩm có thể chống đỡ đến bây giờ đã 10 điểm không dễ dàng. Lý Thanh Loan ngã trên mặt đất, nàng chật vật lấy tay chèo chống thân thể, cảnh cáo nói ra, "Tô tiểu thư, một khi ngươi mở cửa phòng, ngươi cùng Tô gia đem vạn kiếp bất phục." Tô Uyển Vân không để ý đến Lý Thanh Loan cảnh cáo, hướng thẳng đến Lộ Minh cửa gian phòng đi đến. Ngay tại nàng chuẩn bị đẩy cửa ra một khắc này, lại đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến Lộ Minh thanh âm, "Hô, hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, quả nhiên cùng người bình thường khác biệt." "Dắt chi dắt chi." Tô Uyển Vân trắng đoán tay ngọc ngừng tại trong giữa không trung, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Nàng cảm thấy nhất định là mình cả nghĩ quá rồi, đây chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, loại chuyện đó làm sao có thể? Nhưng mặc dù cho rằng điều đó không có khả năng, Tô Uyển Vân lại vẫn không có đẩy cửa ra. Trong phòng vẫn như cũ truyền ra dắt chi thanh âm. Thanh âm kia tại trong lỗ tai của nàng biến đến càng lúc càng lớn, Tô Uyển Vân tâm cũng biến thành càng ngày càng loạn, tim đập của nàng gia tốc, gương mặt cũng biến thành có chút nóng lên. Qua không biết bao lâu, Lộ Minh tiếng giống truyền đến, Tô Uyển Vân tay trực tiếp rủ xuống tới. Lúc này trong phòng truyền ra Võ Uyển Dung băng lãnh hư nhược thanh âm, Tô Uyển Vân, nhớ kỹ ngươi thân phận. Tô Uyển Vân đại não trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nàng cuối cùng vẫn không có đẩy cửa ra. Thân là một cái nhị phẩm võ giả, khoảng cách gần như thế, trong phòng xảy ra chuyện gì nàng rõ ràng đã cảm giác được. Sắc mặt của nàng biến đến có chút tái nhợt, sau đó nàng quay người nện bước chân nặng nề đi đến cửa viện. Thấy Tô Uyển Vân không có đẩy cửa ra, Lý Thanh Loan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng cũng ý thức được Tô Uyển Vân đã phát hiện, thế nhưng Tô Uyển Vân không có đẩy cửa ra, không có đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ liền không sao. Chương 5, lần sau đến, chớ đi cửa chính. Chương 5, lần sau đến, chớ đi cửa chính. Gian phòng bên trong, Lộ Minh ghé vào Võ Uyển Dung trên thân, hai tay ôm ấp lấy nàng mềm mại vòng eo, lồng ngực dán chặt lấy lưng ngọc của nàng. Võ Uyển Dung đang cảnh cáo xong Tô Uyển Vân về sau, lại chất vấn sau lưng Lộ Minh, ngươi liền cho bản cung như thế điểm long khí. Nàng đã cảm nhận được Lộ Minh chuyển vận cho nàng long khí, thế nhưng chỉ có mỏng manh một tia, Lộ Minh trên thân không có khả năng chỉ có như thế một tia long khí. Phải biết Lao Tiêu Giao Vương trên người long khí cơ hồ cùng Thái Tổ Hoàng Đế tương đương, mà Lao Tiêu Giao Vương trên người long khí lại toàn bộ đều truyền đến Lộ Minh trên thân, làm sao có thể mới như thế một tia? Lộ Minh tại Võ Uyển Dung bên thai nói ra, ngươi chẳng lẽ một lần liền muốn đi bổn vương trên thân tất cả long khí? Lộ Minh vừa dứt lời, Võ Uyển Dung lại đột nhiên vươn mình, đem Lộ Minh theo trên lưng của mình cho bay xuống, sau đó nàng quay đầu, một mặt lạnh lùng nhìn xem Lộ Minh, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, giữ lại nhiều như vậy long khí làm cái gì? Lộ Minh nói ra, hiện tại bổn vương sinh cơ toàn bộ nhờ này chút long khí duy trì lấy, nếu là toàn bộ cho ngươi, bổn vương chỉ sợ sống không quá đêm nay. Ngươi hôm nay tới Tiêu Giao Vương phủ, trên danh nghĩa là thay thế Chu Hoàng đến xem bổn vương, hẳn là có không ít người đều biết ngươi đến rồi bổn vương nơi này, nếu là ngươi vừa đi, bổn vương liền qua đời, đến lúc đó ngươi chỉ sợ sẽ có phiền toái. Võ Uyển Dung hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Lộ Minh, không nói gì. Lộ Minh nói tiếp, lần sau đến, chớ đi cửa chính. Võ Uyển Dung hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cùng Lộ Minh nói nhảm, nàng trực tiếp từ trên giường xuống tới, nhặt lên trên mặt đất quần áo, bắt đầu mặc vào. Lộ Minh nằm ở trên giường, đầu dựa vào cái gối, cứ như vậy nhìn xem đang mặc quần áo Võ Uyển Dung, thấy Võ Uyển Dung cái kia da thịt trắng nõn, Lộ Minh liền nghĩ tới lúc trước phát sinh sự tình, trong lúc nhất thời nội tâm của hắn lại sinh ra một chút ý nghĩ. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến nữ thần Đồ Giám, hắn bận rộn lâu như vậy, Võ Uyển Dung kích hoạt tiến độ cũng đã tăng lên không ít đi. Bất quá hắn muốn làm sao xem kích hoạt tiến độ. Ngay tại Lộ Minh nghĩ đến như thế nào đem nữ thần Đồ Giám cầm lúc đi ra, sau một khắc nữ thần Đồ Giám liền xuất hiện tại Lộ Minh trước mặt. Lúc này Võ Uyển Dung chân dung bắp chân trở xuống địa phương đều đã do màu xám biến thành màu sắc rực rỡ, mà càng phía dưới thanh tiến độ lại biểu hiện 11, đồng thời tại 10 vị trí có một cái nhảy lên bảo dương. Lộ Minh trong lòng vui vẻ, quả nhiên này loại thân mật chuyển động cùng nhau có thể làm cho kích hoạt tiến độ biến đến càng nhanh, hắn lập tức lấy tay điểm một cái kia nhảy lên bảo dương. Sau một khắc, ban thưởng vật phẩm xuất hiện tại nữ thần Đồ Giám phía trên. Tử Dương luyện thể quyết Lộ Minh nhìn lướt qua môn công pháp này, lại nhìn một chút đang mặc quần áo Võ Uyển Dung, hắn tính toán đợi Võ Uyển Dung sau khi rời đi, lại đem môn công pháp này cầm ra tới nhìn một chút. Võ Uyển Dung tại mặc quần áo tử tế về sau, lần nữa quay đầu nhìn lướt qua đang trên giường Lộ Minh, lúc này Lộ Minh đã hoàn toàn không giống trước đó nàng đi vào phòng lúc loại kia có vẻ bệnh bộ dáng, cả người hắn thoạt nhìn vô cùng tinh thần. Võ Uyển Dung trong lòng nghĩ đến, đây cũng là Lộ Minh lúc trước ăn vào viên đan dược kia tác dụng, hắn hiện tại tình huống đại khái suất duy trì không được bao lâu. Võ Uyển Dung hỏi, ngươi thời gian đã không nhiều lắm, còn lại long khí ngươi dự định cái gì thời điểm giao cho bản cung? Võ Uyển Dung lo lắng nhất liền là Lộ Minh ngày đó đột nhiên một hơi không có đi lên liền qua đời, kết quả long khí toàn bộ về tới Chu Hoàng trên thân. Chu Hoàng dốc lòng tu đạo, hắn bây giờ đã đạt đến loại thực lực nào không có người biết rõ, nếu là Lộ Minh trên người long khí lại trở lại Chu Hoàng trên thân, Chu Hoàng tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Võ Uyển Dung lo lắng nhất liền là Chu Hoàng đi đến Lao Tiêu Giao Vương con đường, một khi Chu Hoàng thành công, cái kia tối thiểu nhất có khả năng sống lâu mấy trăm năm, chờ đến lúc đó nàng mong muốn trưởng khống đại Chu Hoàng triều không khác người si nói mộng. Đường biết rõ Võ Uyển Dung đang lo lắng cái gì, lập tức nói ra, nếu là bổn vương ngày đó thật không chịu nổi, bổn vương sẽ lập tức phái người tiến cung thông chi ngươi. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bổn vương là tuyệt đối không có khả năng nhường long khí trở lại Chu Hoàng trên người. Nghe được Lộ Minh lời này, Võ Uyển Dung hơi yên tâm một chút. Lộ Minh hẳn là rất rõ ràng Tiêu Giao Vương phủ biến thành hiện tại cái bộ dáng này đại khái xuất liền là hoàng thất nguyên nhân, thậm chí có khả năng liền là Chu Hoàng ý tứ, cho nên Lộ Minh rất không có khả năng đem long khí trả lại Chu Hoàng. Võ Uyển Dung lúc này theo trong quần áo xuất ra một bình sứ nhỏ, đặt ở phòng ngủ trên cái bàn tròn, đây là Chu Hoàng cho sinh sinh bất tức đan, sau khi phục dụng có thể làm cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Lộ Minh thản nhiên nói, cũng không nhất định là nhiều sống một đoạn thời gian. Võ Uyển Dung nói ra, đối với ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, hắn còn không đến mức ở trên đây làm tay chân. Võ Uyển Dung tiếng nói vừa ra, liền quay người hướng phía cửa phòng đi đến, khi nàng vừa đến giữa cổng thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức dừng lại nói ra, mặt khác, ngươi chúng độc so sánh đặc thù, cùng U Minh Hoa, Tuyệt Mệnh Thảo hai loại thực vật có quan hệ, hai loại thực vật tách ra thời điểm không có độc, một khi tiếp xúc liền sẽ sinh ra kịch độc, ăn mòn người sinh cơ. Sau này ít đi Bách Hoa lâu. Nhắc nhở xong Lộ Minh, Võ Uyển Dung liền trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lúc này cửa sân Lý Thanh Loan thấy tóc thai bù xù Võ Uyển Dung từ bên trong sau khi ra ngoài, một thời gian khẩn trương lên. Tô Uyển Vân đứng tại cửa sân, đôi mắt đẹp gắt gao tiếp cận Võ Uyển Dung, nàng vừa rồi đã đem tất cả khả năng đều nghĩ qua, nhưng vẫn là không nghĩ ra vì cái gì đường đường nhất quốc chi mẫu thế mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Mặc dù Lộ Minh trên người có hoàng thất thứ cần thiết, thế nhưng hoàng hậu cũng không cần thiết làm ra hy sinh lớn như vậy đi. Võ Uyển Dung nện bước chậm rãi bộ pháp theo Tô Uyển Vân bên người đi qua, từ đầu đến cuối đều không có xem Tô Uyển Vân liếc mắt. Lý Thanh Loan vội vàng cùng sau lưng Võ Huyền Dung, mãi đến Võ Huyền Dung đi ra Tiêu Giao Vương phủ, Tô Huyền Vân lúc này mới vội vàng hướng phía Lộ Minh trong phòng mặt phóng đi. Lộ Minh đang chuẩn bị đem Tử Dương luyện thể quyết cầm ra tới nhìn một chút, liền phát hiện Tô Huyền Vân bật vào. Tô Huyền Vân trên mặt che kín vẻ lo âu, "Lộ Minh, ngươi thế nào?" Tô Huyền Vân tiếng nói vừa ra, chỉ mấy bước đi tới bên giường. Lộ Minh vừa dự định trả lời, đột nhiên, nữ thần Đồ Giám nhảy ra ngoài. Tên: Tô Huyền Vân, thân phận: Tô gia đích nữ, Cửu Thiên viện đệ tử, Lộ Hồng Thanh Mai trúc mã, Lộ Tiêu Giao ký danh đệ tử. Cảnh giới: Võ đạo nhị phẩm trạng thái, nàng bạn phải cùng Lộ Hồng thành thân, thế nhưng Lộ Hồng ngoại ý muốn tử vong, Tô gia vì thu hoạch được Lao Tiêu Giao Vương lưu lại tiên thuật, lấy nàng là Lộ Tiêu Giao đệ tử vì mượn cớ, lại cùng Lộ Hồng có một tờ đính hôn làm lý do, cưỡng ép đưa nàng đưa tới Tiêu Giao Vương phủ, thế nhưng theo hắn cùng ngươi ở chung được 10 năm lâu, dần dần nàng đối ngươi sinh ra một chút dị dạng tình cảm. Độ thiện cảm: 99 kích hoạt tiến độ không, chú thích: chuyển động cùng nhau có thể gia tăng kích hoạt tiến độ. Tiến độ đi đến tháng 1 năm 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 đồng đều có thể đạt được giai đoạn ban thưởng. Thấy Tô Huyền Vân cũng phù hợp nữ thần Đồ Giám thu vào yêu cầu, Lộ Minh có chút im lặng, Tô Huyền Vân đều cùng mình sớm chiều ở chung được 10 năm, vì cái gì nữ thần Đồ Giám một mực không có kích hoạt, sớm một chút kích hoạt hắn 10 năm này cũng không đến mức trôi qua nơm nớp lo sợ. Thấy Lộ Minh chẳng qua là ngu ngơ nhìn xem chính mình, Tô Huyền Vân đầu góc trống rỗng, hắn coi là Lộ Minh đã sắp. Tô Huyền Vân run run rẩy rẩy nâng lên tay ngọc, vuốt ve Lộ Minh gương mặt, "Lộ Minh, ngươi đừng dọa ta, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta nên như thế nào cùng đại ca ngươi bằng giao?" Chương 6, ta muốn cho Tiêu Giao Vương phủ lưu lại hương hỏa. Chương 6, ta muốn cho Tiêu Giao Vương phủ lưu lại hương hỏa. Tô Huyền Vân mềm mại đáng yêu trong mắt chớp động lên một tia nước mắt, dưới cái nhìn của nàng Lộ Minh khẳng định là sắp không được. Ban đầu đại phu liền nói Lộ Minh nhiều nhất còn có gần 2 tháng, kết quả hôm nay lại cùng Võ Huyền Dung làm loại sự tình này, hắn đều nằm trên giường đã lâu như vậy, còn có thể cùng Võ Huyền Dung làm chuyện nam nữ, hết sức hiển nhiên là phục dụng cái gì kích phát nhân sinh cơ dược vật. Loại này dược vật một khi sử dụng về sau, dược hiệu thoáng qua một cái kia người sắp chết trên cơ bản cũng là mất mạng. Nghe được Tô Huyền Vân cái kia mang theo thanh âm nức nở, Lộ Minh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên đưa tay, cầm Tô Huyền Vân cái kia vuốt ve hắn gương mặt tay ngọc. Tô Huyền Vân tay ngọc bóng loáng mềm mại, hoàn toàn nhìn không ra nàng luyện võ qua, đầy đủ một cái đại gia khuê tú tay ngọc. Thấy Lộ Minh bắt lấy tay của mình, Tô Huyền Vân sửng sốt một chút, nàng theo bản năng mong muốn rút ra, lại phát hiện Lộ Minh hai tay gắt gao đem ngọc thủ của nàng bọc. Lộ Minh nhìn chăm chú lấy Tô Huyền Vân ngọc dùng, trên mặt nụ cười nói ra, "Vân tỷ, ta không sao." Thấy Lộ Minh khí sắc tựa hồ không sai, Tô Huyền Vân không chỉ không có yên tâm, ngược lại thấy càng thêm sợ hãi. "Lộ Minh, ngươi có phải hay không phục dụng cái gì kích phát sinh cơ dược vật?" Lộ Minh đang muốn nói không có, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói ra, "Hoàng hậu đưa tới 2 viên thuốc, nói có thể cho ta nhiều sống một đoạn thời gian." Nói đến đây, Lộ Minh ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ bàn tròn, nơi đó còn có một viên. Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân tầm mắt lập tức hướng phía Lộ Minh ánh mắt nhìn sang, thấy trên bàn thật sự có một bình sứ nhỏ. Tô Huyền Vân vừa tức vừa gấp nói, "Lộ Minh, ngươi làm sao ngốc như vậy, bọn hắn tặng dược ngươi tại sao có thể tùy tiện ăn?" Thấy Tô Huyền Vân gấp gáp như vậy, Lộ Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Huyền Vân tay ngọc, "Ta đây không phải không có việc gì nha." Thấy Lộ Minh một bộ không thèm để ý dáng vẻ, Tô Huyền Vân càng là giận không chỗ phát tiết, "Cái gì không có việc gì, bọn hắn liền là ước gì ngươi sớm một chút chết, đều loại thời điểm này ngươi làm sao còn tín nhiệm bọn họ? Mà lại nữ nhân kia có thể là Đại Chu hoàng hậu, ngươi cùng nàng đi cậu thả sự tình, chuyến đi ngươi biết ngươi sẽ có dạng gì xuống chẳng sao? Tiêu Giao Vương phủ thanh danh đều sẽ nhường ngươi bại sạch." Nói đến đây, Tô Huyền Vân cả người đột nhiên nổi trí, "Là ta không có coi trọng ngươi, ta có lỗi với Lộ gia, có lỗi với ngươi trà, có lỗi với ngươi đại ca." Tô Huyền Vân càng nói càng xúc động, nói đến đây, Tô Huyền Vân nước mắt theo gương mặt tuột xuống. Lộ Minh tranh thủ thời gian nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng sờ sờ Tô Huyền Vân gương mặt nước mắt, "Vân tỷ, ngươi không sai, đều là lỗi của ta, ta không nên tin vào hoàng hậu, càng không nên bị sắc đẹp của nàng trô dụ hoặc." Đúng vào lúc này, nữ thần Đồ Giám lần nữa nhảy ra ngoài. Nữ thần Đồ Giám bên trên Tô Huyền Vân màu xám chân dung nuôi chân địa phương biến thành màu sắc rực rỡ, mà phía dưới thanh tiến độ cũng xuất hiện một cái nhảy lên bảo dương. Thấy Tô Huyền Vân kích hoạt tiến độ đạt đến một, Lộ Minh nội tâm hết sức cao hứng, hắn lập tức điểm một cái bảo dương, muốn nhìn xem lần này là dạng gì ban thưởng. Ngự kiếm thuật thấy cái này ban thưởng, Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, xem ra chính mình thật muốn đạp vào con đường tu tiên, liền ngự kiếm thuật đều mở ra, cũng không biết này chút thuật pháp cho không dễ dàng tu luyện. Tô Huyền Vân lúc này nước mắt không cầm được rơi xuống, thấy cảnh này, Lộ Minh dứt khoát chủ động đem Tô Huyền Vân ôm vào trong ngực. Sau một khắc, một cỗ mùi thơm xông vào Lộ Minh xoắn núi, nhờ Lộ Minh cảm xúc có chút dao động. Tô Huyền Vân mềm mại thân thể bị Lộ Minh ôm vào trong ngực về sau, cả người thoạt nhìn giống như là một cái thuốc thiết tiểu kiểu thê đồng dạng. Lộ Minh lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lưng ngọc của nàng, một bên đập, một bên trấn an nói ra, "Ta biết sai, về sau ta sẽ không lại loạn dùng người khác đưa tới đồ vật, ngươi đừng nóng giận." Bị Lộ Minh như thế ôm, Tô Huyền Vân nội tâm lập tức sinh ra một loại cảm giác khác thường, mà lại nàng đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ quái mùi vị kia để cho nàng phương tâm đại loạn, khí huyết hỗn loạn. Lại thêm nàng đột nhiên phản ứng lại, lúc này Lộ Minh còn thân thể trần truồng, nàng đội vàng giơ tay lên, đẩy một cái Lộ Minh, cố gắng theo Lộ Minh trong lồng ngực tránh ra. Thế nhưng Lộ Minh lại gắt gao ôm lấy nàng, tiếp tục ca đuổi nói ra, liền coi như bọn họ thật muốn hại ta, cũng sẽ không như thế trắng trợn, dù sao đây chính là hoàng hậu. Tô Huyền Vân lập tức vẻ mặt nóng lên, nàng cũng không biết Lộ Minh là cố ý, nàng chẳng qua là coi là Lộ Minh còn không có chú ý tới hai người bọn họ ở giữa mập mờ khoảng cách. Tô Huyền Vân tại Lộ Minh trong ngực nhỏ giọng nói ra, "Lộ Minh, ngươi thả ta ra, ta không tức giận." Lộ Minh liền cùng không nghe thấy một dạng, bàn tay lớn trực tiếp đặt ở Tô Uyển Vân trên mặt lưng ngọc, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Tô Uyển Vân người mặc lụa mỏng có thể rất rõ ràng cảm nhận được Lộ Minh tay cầm hực. Trong lúc nhất thời, Tô Uyển Vân nội tâm càng thêm sao động, nàng khẽ cắn răng ngà, vội vàng ổn định tâm cảnh của mình. Tô Uyển Vân cố gắng chuyển di lực chú ý nói ra, liền coi như bọn họ không có hại ngươi ý nghĩ, ngươi cũng không nên cùng hoàng hậu làm loại chuyện đó. Lộ Minh nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ăn hoàng hậu cho đan dược về sau, đột nhiên liền khống chế không nổi chính mình. Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân trầm tư một lát, đột nhiên, đầu óc của nàng sáng rực khắp. Nàng nhớ nàng hẳn là đoán được Võ Uyển Dung ý nghĩ, Lao Tiêu Giao Vương là đại chu duy nhất tiên nhân, mà Lộ Minh là Lao Tiêu Giao Vương hậu đại, mặc dù Lộ Minh thoạt nhìn không có bất luận cái gì thiên phú, thế nhưng hắn dù sao cũng là Lao Tiêu Giao Vương thân sinh hải tử. Hắn hậu đại rất có thể cũng sẽ giống Lao Tiêu Giao Vương như vậy lợi hại, đây cũng là vì cái gì hoàng thất kiêng kỵ Tiêu Giao Vương phủ một nguyên nhân. Cho nên hoàng hậu này là muốn một loại. Lúc này, Lộ Minh giả vờ một bộ hết sức lo lắng bộ dáng nói ra, "Vân tỷ, ngươi phát hiện ta cùng hoàng hậu sự tình, hoàng hậu sẽ không gây bất lợi cho ngươi à?" Tô Uyển Vân nói ra, "Sẽ không, Tô gia tại trên triều đình vốn là thuộc về hoàng hậu một đảng." Lúc trước Võ Uyển Dung nhắc nhở nàng chú ý thân phận của mình, liền là đang cảnh cáo Tô Uyển Vân bọn hắn Tô gia cùng nàng là trên cùng một con thuyền. Lúc này Lộ Minh bàn tay lớn tiếp tục tại Tô Uyển Vân trên mặt lưng ngọc nhẹ nhàng đi khắp, bị Lộ Minh đại nam nhân như thế vuốt ve, Tô Uyển Vân thân thể dị dạng càng ngày càng rõ ràng, nàng lại một lần đẩy một cái Lộ Minh. "Lộ Minh, ngươi trước thả ta ra, ta đi tìm đại phu cho ngươi xem một chút." Lộ Minh nói ra, "Ta thật không có việc gì, Vân tỷ yên tâm đi, mà lại ta ban đầu liền sống không lâu, không cần thiết lại cho ta thỉnh đại phu." Nghe được Lộ Minh, Tô Uyển Vân lập tức sửng sốt, đại chu danh y bọn hắn đều tỉnh qua, tất cả mọi người nói Lộ Minh đã ngày giờ không nhiều, hiện tại mặc dù mời đến đại phu, đoán chừng cũng là kết quả giống nhau. Nghĩ đến đây, Tô Uyển Vân cũng cảm giác mũi hế ẩm, nước mắt lần nữa theo khỏe mắt trượt xuống. Tô Uyển Vân sau đó hỏi, "Lộ Minh, ngươi còn có cái gì nguyện vọng không có hoàn thành?" Tô Uyển Vân nghĩ đến Lộ Minh đều sắp chết, nàng nhất định phải làm cho hắn không lưu tiếc nuối rời đi cái thế giới này. Nghe nói như thế, Lộ Minh ghé vào Tô Uyển Vân bên tai, nhẹ nói ra, "Ta muốn cho Tiêu Giao Vương phủ lưu lại hương hỏa." "Cái này?" Tô Uyển Vân đại não hơi mẩn ra, thân thể mềm mại nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, sau đó nàng nói ra, "Ngươi nếu là muốn cưới vợ, ta cái này an bài cho ngươi. Ngươi thích gì dạng nữ tử?" Lộ Minh không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, "Vân tỷ những năm này không oán không hối xử lý toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ, ta đã sớm đưa ngươi cho rằng là Tiêu Giao Vương phủ nữ chủ nhân." "Chương 7, ta chỉ muốn cùng người ta thích lưu lại hậu đại chương 7, ta chỉ muốn cùng người ta thích lưu lại hậu đại." Lộ Minh lời quá mức trực tiếp, Tô Uyển Vân trong nháy mắt liền nghe hiểu Lộ Minh lời này ý tứ. Nàng cả người đều bị giật nảy mình, nàng lúc này mới rốt cuộc minh bạch, Lộ Minh này tiểu phôi đản ở đâu là không có phát giác được giữa bọn hắn khoảng cách có chút quá mức mờ mờ, này tiểu phôi đản liền là cố ý. Nàng vội vàng dùng lực đẩy Lộ Minh, một bên đẩy vừa nói, "Không thể. Loại sự tình này truyền đi, sẽ bại hoại toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ thanh danh, ta không thể để cho Tiêu Giao Vương phủ thanh danh hủy ở trên tay của ta." Nàng là Lộ Minh đại ca Lộ Hồng Thanh Mai trúc mã, hai người còn có một tờ đính hôn. Nàng và đường sáng chuyện của đại ca năm đó huyên náo xôn xao, tất cả mọi người nói bọn hắn là một đôi kim đồng ngọc nữ. Mặc dù Lộ Minh đại ca đột nhiên qua đời, cuối cùng nàng không có gả thành, thế nhưng sự tích của bọn hắn đã truyền ra ngoài. Nếu là hiện tại đột nhiên nàng gả cho Lộ Minh, người trong thiên hạ sẽ nói thế nào bọn hắn? Chủ yếu nhất là trong nội tâm nàng qua không được cái kia hạm, nàng vẫn luôn cảm giác mình đem Lộ Minh xem như đệ đệ, bây giờ Lộ Minh đột nhiên đối nàng sinh ra ý nghĩ, nội tâm của nàng trong nháy mắt liền loạn. Tô Uyển Vân dù sao cũng là nhị phẩm võ giả, nàng nghĩ đẩy ra Lộ Minh, chỉ cần hơi dùng sức là được rồi. Sau một khắc, Lộ Minh liền bị Tô Uyển Vân cho đẩy ra. Nhưng mà vừa nắm Lộ Minh đẩy ra, Lộ Minh lại đột nhiên ho khan. Tô Uyển Vân tưởng rằng chính mình ra tay quá nặng duyên cớ, vội vàng dựa đi tới, lo lắng hỏi, "Lộ Minh, ngươi không sao chứ?" Lộ Minh không có trả lời ngay, tầng tầng ho khan vài tiếng, Tô Uyển Vân mày liễu nhíu càng sâu, trên mặt vẻ lo âu càng ngày càng nặng. "Lộ Minh, thật xin lỗi, ta không nên như thế dùng sức." Thấy Tô Uyển Vân thất kinh dáng vẻ, Lộ Minh cảm thấy không sai biệt lắm, thế là dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Không trách Vân tỷ, là vấn đề của ta. Vân tỷ nếu không nguyện ý, cái kia dễ tính." Nghe được Lộ Minh này tăng thương đổi phế ngữ khí, trong lúc nhất thời, Tô Uyển Vân cảm giác nội tâm có chút mơ hồ làm đau. Tô Uyển Vân sửa sang lại một chút cảm xúc về sau, "Ta sẽ thật tốt an bài cho ngươi, cam đoan tìm tới cho ngươi ngươi ưa thích cô nương." Lộ Minh cười khổ một tiếng nói ra, "Chẳng lẽ Vân tỷ cho là ta là loại kia chỉ cần thấy được cô nương xinh đẹp liền không rời nổi bước chân người?" Tô Uyển Vân hơi sững sờ. Lộ Minh nói tiếp, "Ta chỉ muốn cùng người mình thích lưu lại hậu đại." Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh nhận ý đưa tình nhìn chăm chú lấy Tô Uyển Vân. Cảm nhận được Lộ Minh cái kia ánh mắt nóng bỏng, Tô Uyển Vân lập tức cảm giác gương mặt nóng lên, nàng đem tầm mắt xê dịch về một bên, không dám nhìn thẳng Lộ Minh con mắt. Nàng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể vượt qua một bước kia, không phải Tiêu Giao Vương phụ thanh danh liền bị hủy. Thấy Tô Uyển Vân trầm mặc thật lâu, Đường biết rõ việc này không thể một lần là xong, thế là liền nói, "Vân tỷ, ta buồn ngủ, ngươi đi làm việc của ngươi đi." Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân liền vội vàng chuẩn bị vịn Lộ Minh nằm xuống, thế nhưng nàng tay vừa đưa qua đến, Lộ Minh liền đã chính mình nằm ở trên giường, đồng thời đưa lưng về phía Tô Uyển Vân. Thấy cảnh này, Tô Uyển Vân nội tâm càng thêm khó chịu. Tô Uyển Vân là chính mình thương thấu Lộ Minh tâm, lúc này Lộ Minh khẳng định 10 điểm khó chịu. Lộ Minh khó chịu, trong nội tâm nàng liền đồng dạng không dễ chịu. 10 năm làm bạn để cho nàng đã sớm đem Lộ Minh cho rằng là thân nhân của mình. Tô Uyển Vân sau đó chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nện bước bộ pháp hướng phía cổng đi đến, Khi nàng giơ tay lên chuẩn bị mở cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn xem trên giường Lộ Minh, thấp giọng nói ra, "Thật xin lỗi, chúng ta thật không thể." Lộ Minh vẫn không có nói chuyện, Tô Uyển Vân thấy Lộ Minh không để ý tới mình, đành phải mở cửa đi ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi phòng, Tô Uyển Vân trở tay nhẹ nhàng đem phòng cửa đóng lại, nàng đứng tại Lộ Minh cửa phòng ngủ khẩu, thật lâu không có rời đi. Lúc này nàng có thể rõ ràng cảm giác được trái tim của mình tại bịch bịch không ngừng nhảy lên. Nàng trước kia làm sao cũng không nghĩ tới, Lộ Minh thế mà sẽ đối với nàng có loại kia ý nghĩ. Chỉ tiếc, thân phận của bọn hắn đã chú định bọn hắn vô duyên tại cùng một chỗ, như là năm đó nàng không có bị chỉ cưới cho Lộ Minh đại ca, có lẽ hôm nay nàng còn có khả năng đáp ứng Lộ Minh. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân nội tâm cảm giác 10 điểm khó chịu. Chờ Tô Uyển Vân rời phòng về sau, Lộ Minh một cái ý niệm trong đầu, nữ thần đồ giám xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn, ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ thần đồ giám phía dưới Tử Dương luyện thể quyết cùng ngự kiếm thuật. Ngay tại hắn nghĩ đến có phải hay không một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem Tử Dương luyện thể quyết cùng ngự kiếm thuật cầm lúc đi ra, lại phát hiện trên tay cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vật gì. Lộ Minh sửng sốt một chút, sau đó hắn giơ tay lên, tại Tử Dương luyện thể quyết ấu biểu tượng phía trên điểm một cái. Sau một khắc, từng cái hình ảnh xuất hiện tại Lộ Minh trong đầu, Tử Dương luyện thể quyết phương pháp luyện công cũng khắc khắc ở Lộ Minh trong trí nhớ. Cái này, Lộ Minh thoáng có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng công pháp này cần chính mình lấy ra từ từ suy nghĩ, không nghĩ tới trực tiếp liền khắc khắc ở trong trí nhớ của hắn. Bất quá công pháp mặc dù đã bị hắn ghi xuống, thế nhưng tu luyện công pháp vẫn là cần chính hắn tới. Lộ Minh lập tức lại điểm một cái ngự kiếm thuật sau một khắc, có quan hệ ngự kiếm thuật hết thảy cũng khắc ấn đến Lộ Minh trong trí nhớ. Lộ Minh lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, sau đó thử nghiệm dựa theo Tử Dương luyện thể quyết phương pháp luyện công tiến hành vận công. Ngay tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể tựa hồ xuất hiện trên trăm cái huyệt vị, linh khí trung quanh tiến vào thân thể của hắn về sau, đều dọc theo những huyệt vị này bốn phía đi khắp. Lộ Minh thử nghiệm điều động những linh khí này dựa theo Tử Dương luyện thể quyết đường lối vận công tiến hành đi khắp. Chẳng qua là vận công một lần, Lộ Minh cũng cảm giác toàn thân trở nên vô cùng sảng khoái, lúc trước chuyển động lúc sinh ra dã rời cũng quét sạch sành sanh. Lộ Minh mừng rỡ trong lòng, cái này là tu tiên à, hiệu quả tới cũng quá nhanh. Sau đó Lộ Minh đem chỗ có tâm tư đều đặt ở tu luyện mặt, trong phòng linh khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó, hoàng cung, vàng son lộng lẫy vạn thọ điện bên trong, khói mù lượn lờ, người tiến vào bên trong, phản phất như là tiến nhập trên trời tiên cung. Lúc này người mặc phượng bào Võ Huyền Dung xuất hiện tại vạn thọ điện bên ngoài, Võ Huyền Dung trên người trang dung đã chỉnh lý qua, xem không ra bất kỳ dị dạng. Nàng đi vào vạn thọ điện cổng về sau, liền quỳ xuống nói ra, "Bệ hạ, thần thiếp đã đem đan dược đưa cho Tiêu Giao Vương." Võ Huyền Dung tiếng nói vừa ra, vạn thọ điện bên trong chậm chạp không có nghe được người thanh âm truyền đến. Võ Huyền Dung đành phải tiếp tục quỳ, qua tiếp cận một khắc đồng hồ thời gian, một cái trầm muộn thanh âm mới từ đại điện bên trong truyền đến. "Thân thể của hắn thế nào?" Võ Huyền Dung hồi đáp, "Theo thần thiếp xem, không đủ 2 tháng." Sau một khắc, Chu Hoàng thanh âm lần nữa theo đại điện bên trong truyền đến, "Có sinh sinh bất tức đan, chắc hẳn còn có thể sống lâu mấy ngày." Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung trong lòng cười khẽ một tiếng. Đứng tại Chu Hoàng lập trường, hắn là muốn nhất Lộ Minh chết, Lộ Minh vừa chết, Lộ Minh trên người lòng khí liền sẽ trở về hoàng thất, đồng thời rơi xuống Chu Hoàng trên thân. Mà Chu Hoàng lại đưa ra sinh sinh bất tức đan, một bộ hết sức quan tâm Lộ Minh dáng vẻ, này rõ ràng liền là làm bộ dáng cho người trong thiên hạ xem. Lúc này Chu Hoàng trầm muộn thanh âm lần nữa truyền đến, "Chấm muốn bê quan nửa năm, tiếp xuống trong triều hết thảy sự vụ cứ giao cho ngươi." Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung nội tâm hơi động một chút, nàng cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm sao động, một mực cung kính nói ra, "Đúng, thần thiếp lĩnh mệnh." Chu Hoàng nói lần nữa, "Đi xuống đi." Võ Huyền Dung lập tức đứng dậy, thần thiếp cáo lui. Mặc dù Võ Huyền Dung là hoàng hậu, thế nhưng tại Chu Hoàng cái này cường quyền hoàng đế trước mặt, nàng không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào ức chế Võ Huyền Dung trong lòng cái kia phần đối hoàng quyền khát vọng. Chương 8, tôn giả khi nào mới có thể đủ đáp ứng chấm thỉnh cầu. Chương 8, tôn giả khi nào mới có thể đủ đáp ứng chấm thỉnh cầu. Võ Huyền Dung rời đi vạn thọ điện về sau, vạn thọ điện bên trong vang lên lần nữa Chu Hoàng thanh âm, "Theo tôn giả xem, chấm phải chăng có thể bước ra một bước kia?" Chu Hoàng thanh âm hạ xuống về sau, vạn thọ điện bên trong vang lên thanh âm một nữ nhân, giọng của nữ nhân thanh thúy nhu hòa, chẳng qua là nghe được thanh âm này, mặc dù lại sao động nội tâm cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Bản tọa vô pháp nhìn trộm thiên cơ. Nghe nói như thế, Chu Hoàng nói ra, xem ra tôn giả cũng không coi trọng chấm. Chu Hoàng lúc này nói tiếp, Tiêu Giao Vương bằng vào cái kia nửa đường long khí đều có thể làm đến, chấm vì sao không thể? Chờ Lộ Minh trên người long khí trở lại chấm trên thân, chấm nhất định có khả năng bước ra một bước kia, đứng tại võ đạo đỉnh. Chu Hoàng trong giọng nói tràn đầy tự tin, phản phất tất cả những thứ này đều là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh. Nữ nhân lúc này không có lại nhiều nói. Chu Hoàng nói tiếp, tôn giả khi nào mới có thể đáp ứng chấm thỉnh cầu? Nữ tử mở miệng nói ra, tại ngươi không có bước ra một bước kia trước đó, cùng bản tọa song tu, không khác tự chịu diệt vong. Nghe nói như thế, Chu Hoàng A cười một tiếng, nếu là chấm đều đã bước ra một bước kia, không cần cùng tôn giả song tu. Nữ tử nói ra, chẳng lẽ bệ hạ cho rằng chỉ cần bước ra một bước kia, là có thể trường sinh bất tử rồi? Cho dù là bước ra một bước kia Tiêu Giao Vương, cũng chỉ sống không đến 300 tuổi. Nữ tử tiếng nói vừa ra, Chu Hoàng rơi vào trầm mặc, không có lại tiếp tục mở miệng. Mỗ quán rượu. Trên lầu 3 cửa sổ, một người mặc cẩm tú hoa phục, trên lưng treo bạch ngọc nam nhân đang nhìn xem đường đi đối diện, tại phía sau nam nhân, đứng đấy một người mặc trường sam màu xám người đàn ông trung niên. Cơ Văn Kiệt lúc này mở miệng nói ra, Tiêu Giao Vương đã thật lâu không hề rời đi Tiêu Giao Vương phủ, xem bộ dáng là thật không xong rồi. Nghe nói như thế, Cơ Văn Kiệt nam nhân phía sau nói ra, điện hạ, đây đối với ngài tới nói có lẽ là một cái cơ hội. Cơ Văn Kiệt cười khẽ một tiếng, cơ hội? Cơ hội gì? Lý Thành một mực cung kính phun ra hai chữ, Long khí. Nghe được hai chữ này, Cơ Văn Kiệt biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, trên trán nhiều hơn mấy phần khí tức nghiêm nghị. Cơ Văn Kiệt nhìn xem Lý Thành, lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lý Thành nói ra, thuộc hạ biết. Lý Thành không có chút nào kinh khủng, hắn nói tiếp, bệ hạ từng nói, trong hoàng tử, người nào nếu là có thể trước hết nhất tu ra một tia Long khí, người đó liền có thể làm thái tử. Bây giờ trên triều đình đều là đại hoàng tử, nhị hoàng tử người, điện hạ mặc dù có không ít thế lực, thế nhưng những thế lực này cộng lại cũng không thể đủ phát huy tác dụng quá lớn, cũng không cách nào trợ giúp điện hạ tu ra Long khí. Như tiếp tục như thế, chỉ sợ điện hạ liền vô duyên vị trí kia, chẳng lẽ điện hạ thật cam tâm? Nghe được Lý Thành, Cơ Văn Kiệt rơi vào trầm tư. Xác thực, ba cái trong hoàng tử là thuộc thực lực của hắn yếu nhất, Long khí là một loại huyền hoặc khó hiểu đồ vật, nghe đồn chỉ có làm hoàng tử có được cực lớn quyền thế, hoàng tử khác vô pháp uy hiếp nó địa vị thời điểm, người hoàng tử kia mới có thể tu ra một tia Long khí. Long khí tác dụng rất nhiều, đầu tiên tác dụng thứ nhất liền là có thể cam đoan Long khí người sở hữu trong kinh thành khó mà bị người trực tiếp ám sát, Long khí có khả năng hộ thể. Đương nhiên, đây là Long khí yếu nhất một cái tác dụng, Long khí tác dụng chân chính là tượng trưng cho hoàng quyền. Một khi một cái nào đó hoàng tử trên thân tu ra một tia Long khí, tiếp xuống cơ hồ tất cả đại thần cũng có thể lập tức cải biến trận doanh, đứng ở cái kia tu ra Long khí hoàng tử bên người. Tại Đại Chu hoàng triều, vô luận ngay từ đầu đoạt chính chi tranh đấu lợi hại cỡ nào, chết nhiều ít người, cỡ nào huyết tinh tàn khốc, một khi có hoàng tử tu thành Long khí, vậy liền mang ý nghĩa hết thảy đều kết thúc. Long khí cũng bị mọi người xưng là đế vương khí. Long khí mặc dù có khả năng quyết định hoàng tử nào làm thái tử, nhưng lại không phải cái gì hoàng tử đều có thể tu ra tới. Có rất nhiều hoàng đế mãi đến kế vị thời điểm, đều không có tu ra Long khí, trên người Long khí vẫn là kế thừa từ lao hoàng đế. Đối với một cái hoàng tử tới nói, muốn tu ra Long khí, phiền toái lớn nhất còn không phải hoàng tử khác, mà là bọn hắn phụ hoàng. Long khí là đế vương khí, nếu là hoàng đế tuổi xuân đang độ, vậy hoàng đế trên người đế vương khí sẽ thời khắc ngăn chặn bọn hắn, những hoàng tử kia trên thân muốn tu ra Long khí tới cái kia cơ hồ khó như lên trời. Mà vừa lúc hiện tại Chu Hoàng liền ở vào tuổi xuân đang độ thời kỳ, hắn không chỉ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, trọng yếu nhất chính là hắn còn tu đạo, nghe đồn thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới tông sư, thậm chí có khả năng muốn bước vào đại tông sư cảnh giới. Nếu muốn ở hắn uy áp hạ tu thành một tia Long khí, vậy thì càng thêm khó khăn, đây cũng là vì cái gì Cơ Văn Kiệt một mực không nóng nảy nguyên nhân, hắn cũng không cho rằng hắn mặt khác hai cái huynh đệ có thể dưới loại tình huống này tu ra Long khí tới. Cơ Văn Kiệt nói ra, bản cung phụ hoàng tuổi xuân đang độ, liền hai người bọn họ muốn tu ra Long khí, không khác người si nói mộng. Lý Thành ngươi chớ có tại bản cung trước mặt nói chuyện giật gân. Nghe được Cơ Văn Kiệt, Lý Thành vừa cười vừa nói, bọn hắn có lẽ tu không ra Long khí, chẳng lẽ điện hạ liền không có nghĩ qua, hai vị kia sẽ sử dụng thủ đoạn khác tranh đoạt thái tử vị trí. Phải biết, bệ hạ cũng chỉ có các ngươi ba cái hoàng tử, mà lại Tiêu Dao Vương sắp qua đời, điện hạ chẳng lẽ cho rằng hai vị kia liền một chút cũng sẽ không tâm động? Cơ Văn Kiệt cau mày, xác thực, đối ở hiện tại hoàng tử tới nói, Lộ Minh liền là một cái hương mô mô. Chính xác tới nói trên người hắn Long khí là hương mô mô, liền coi như bọn họ không có thu hoạch được Lộ Minh trên thân toàn bộ Long khí, chỉ cần thu hoạch được một tia, dù cho chỉ có mỏng manh một tia, vậy cũng đều mang ý nghĩa đoạt chính chi tranh kết thúc. Đương nhiên, Long khí chi tranh vẫn là một chuyện khác, bây giờ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thế lực trải rộng triều đình giang hồ. Nếu là bọn họ văn kiện đến, nhiều lắm là cũng là tranh Long khí, nếu là bọn họ tới võ, vậy sẽ phải thấy máu. Bọn hắn phụ hoàng dòng dõi thưa thớt, cũng chỉ bọn hắn ba cái hoàng tử, chỉ cần mặt khác hai cái bỏ mình, một cái khác dù cho không có tu ra Long khí, cuối cùng cũng có thể kế thừa hoàng vị. Mấu chốt nhất là đây là có tiền lệ, bọn hắn phụ hoàng năm đó vì trèo lên bên trên vị trí kia, liền đem các huynh đệ của hắn toàn bộ tàn sát không còn, cuối cùng hắn thành công leo lên vị trí kia. Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, người nào cũng không thể cam đoan hắn mặt khác hai cái huynh đệ hội sẽ không phòng theo bọn hắn phụ hoàng cách làm. Nếu là hắn không tranh thủ thời gian thu hoạch được Long khí, đạt được càng nhiều đại thần, hoặc là càng nhiều thế lực duy trì, một khi cái kia hai cái huynh đệ động thủ thật, vậy hắn chỉ sợ cũng liền sống không được bao lâu. Nghĩ tới đây, Cơ Văn Kiệt nói ra, ngươi nói không phải không có lý. Bất quá, mong muốn theo Tiêu Dao Vương cái kia lấy được Long khí, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Thành nói ra, Tiêu Dao Vương chẳng qua là một cái mềm yếu người vô năng, chỉ cần điện hạ hơi sử dụng một chút thủ đoạn, có lẽ liền có thể thuyết phục Tiêu Dao Vương, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện đem Long khí giao cho điện hạ. Cơ Văn Kiệt suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Thành nói không phải không có lý, Lộ Minh chẳng qua là một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Hắn đoán chừng hiện tại sợ nhất liền là tử vong, nếu là có thể tìm tới có thể kéo dài tính mạng hắn phương pháp, có lẽ có thể làm cho Lộ Minh cam tâm tình nguyện đem Long khí cho hắn. Ngay tại Lý Thành nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một người mặc thường phục thị vệ tiến vào quán rượu phòng, điện hạ, cung trong có tin tức. Chương 9, xem ra cơ hội của chúng ta tới chương 9, xem ra cơ hội của chúng ta tới nghe được thị vệ, Cơ Văn Kiệt lập tức nói ra, nói. Thị vệ vội vàng nói, bệ hạ dự định bế quan nửa năm này trong triều hết thảy sự vụ giao cho hoàng hậu xử lý. Nghe nói như thế, Cơ Văn Kiệt sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Chuyện hắn lo lắng nhất quả nhiên vẫn là phát sinh. Hắn phụ hoàng bế quan, đây cũng là mang ý nghĩa mặt khác hai cái hoàng huynh có khả năng không chút kiêng kỵ chèn ép hắn, thậm chí trực tiếp ra tay với hắn. Chờ hắn phụ hoàng bế quan kết thúc về sau ra tới, mặc dù biết hắn là bởi vì cái gì mà chết, đoán chừng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao hắn phụ hoàng liền là dẫm lên huynh đệ mình nhóm thi thể leo đi lên. Lý Thành lúc này lập tức nói với Cơ Văn Kiệt, điện hạ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải nắm chặt thời gian theo Tiêu Dao Vương cái kia lấy được Long khí, bằng không hai vị kia nhất định sẽ thừa cơ hội này ra tay với ngài. Cơ Văn Kiệt cau mày nói ra, bản cung cùng Tiêu Dao Vương quan hệ còn không tốt, tùy tiện đi bái phỏng, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được Tiêu Giao Vương hảo cảm. Cơ Văn Kiệt tiếng nói vừa ra, liền nghe đến đối diện đường đi chuyển đến tiếng ồn ào. Lý Thành ánh mắt nhìn về phía đối diện đường đi cửa hàng, vừa cười vừa nói, "Điện hạ, xem ra cơ hội của chúng ta tới." Giờ này khắc này, Cẩm Hoa Các, mấy cái người mặc vải thô quần áo nam nhân đứng tại Cẩm Hoa Các cổng, mà trên đường phố vây đầy dân chúng. Một cái nam nhân hung ác đối Cẩm Hoa Các cửa lớn mắng, "Các ngươi Cẩm Hoa Các liền là như thế làm ăn, bán đều là một ít gì bại bóc, ta ra nương con làm cho ta quần áo kéo một cái liền hỏng." Lúc này một người khác nam nhân hát đệm nói ra, "Đúng đấy, các ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào Tiêu Giao Vương phủ là có thể bán thấp kém hàng giả, nhất định phải cho chúng ta bồi thường." Sau đó trong đám người có người lớn tiếng hô, "Bồi thường tiền, bồi thường tiền, bồi thường tiền. Bồi thường tiền, bồi thường tiền, bồi thường tiền." Trong lúc nhất thời, trên đường phố dân chúng quần tình xúc động phẫn nộ. Lúc này Cẩm Hoa Các cổng trưởng quý đầu đầy mồ hôi, thở mạnh cũng không dám một cái, thấy đám người vây xem càng ngày càng nhiều, Tống Định Lương một bên dùng ống tay áo lướt qua mồ hôi trán, một bên đứng ra nói ra, "Chư vị, chúng ta Cẩm Hoa Các là trực thuộc ở Tiêu Giao Vương phủ cửa hàng, là tuyệt đối không có khả năng bán hàng giả thấp kém vải bóc. Ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó." Đứng tại cửa ra vào, Tráng Hán trực tiếp một bước đi vào Tống Vĩnh Lương trước mặt, Tống Vĩnh Lương bị dọa đến vội vàng lui lại hai bước. Tráng Hán Trương Chí Cường xuất ra một tấm vải thớt, vải bóc dưới góc phải có một vòng tròn, tròn trong vòng có Tiêu Giao hai chữ. Trương Chí Cường chỉ cái này đồ án chất vấn, "Ngươi liền nói này vải bóc có phải hay không các ngươi Cẩm Hoa Các?" Tống Vĩnh Lương nhìn xem cái kia vải bóc phía trên đồ án, hắn nói lắp bắp, "Hẳn là đi." Tống Vĩnh Lương tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Trương Chí Cường trực tiếp nhẹ nhàng kéo một cái, khối kia vải trong nháy mắt liền bị xé nát. Trương Chí Cường sau đó lại giật mấy lần, lập tức liền bị xé thành bã vụn. Sau đó Trương Chí Cường lớn tiếng nói, "Cái này là các ngươi Cẩm Hoa Các vải vóc, thế mà liền trang giấy cũng không bằng, này loại vải làm sao lấy ra làm quần áo? Chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi là Tiêu Giao Vương phủ mở tiệm cửa hàng, là có thể bán này loại thấp kém vải vóc sao?" Trương Chí Cường tiếng nói vừa ra, trong đám người mua vải vóc dân chúng cảm xúc lần nữa bị điều động. "Bồi thương tiền, bồi thương tiền, bồi thương tiền." Thấy mọi người cảm xúc càng ngày càng xúc động, Tống Định Lương sắc mặt biến đến càng ngày càng ảm đạm. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn bán đi vải vóc ban đầu đều là thật tốt, kết quả mấy ngày nay đột nhiên có không ít người chạy tới nói bọn hắn vải vóc có vấn đề, đồng thời xé ra liền mỡ. Mấu chốt là những cái kia vải vóc mặt trên còn có Tiêu Giao Vương phủ đồ án, hết sức rõ ràng những cái kia vải vóc liền là xuất từ bọn hắn Cẩm Hoa Các. Sau này hắn cẩn thận kiểm tra Cẩm Hoa Các vải vóc, phát hiện Cẩm Hoa Các bên trong vải vóc thế mà cũng là xé ra liền mỡ, này có thể làm cho hắn sợ hãi. Hắn là Cẩm Hoa Các trưởng quỹ, thế nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng qua là Tiêu Giao Vương phủ một cái hạ nhân, Cẩm Hoa Các lập tức xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Này trong thời gian 2 năm mặt, Tiêu Giao Vương phủ từng cái sản nghiệp đều xuất hiện đủ loại vấn đề, hiện tại Tiêu Giao Vương phủ thu nhập càng ngày càng ít, bây giờ liền dựa vào lấy mấy nhà tiệm vải trải qua. Nếu là Cẩm Hoa Các xuất hiện vấn đề gì, Tiêu Giao Vương phủ những nhà khác tiệm vải cũng tất nhiên sẽ đụng phải trùng kích, đến lúc đó Tiêu Giao Vương phủ hãng buôn vải liền sẽ như là Tiêu Giao Vương phủ mặt khác sản nghiệp một dạng bị ép đóng cửa. Hãng buôn vải nếu là đóng lại, Tiêu Giao Vương phủ liền trên cơ bản không có thu nhập nơi phát ra, đến lúc đó Tiêu Giao Vương phủ nhiều người như vậy căn bản không có cách nào nuôi sống. Đúng vào lúc này, trên đường phố đám người đột nhiên bị một đám cầm lấy kiếm người tách ra, mặc dù những người kia chẳng qua là mặc bình thường y phục trên người, nhưng là từ bọn hắn có thể cầm lấy kiếm tại trên đường cái đến xem, bọn hắn cũng không phải là bình thường người. Thấy trên tay những người này kiếm về sau, ở đây không ai dám cản trở con đường của bọn hắn. Theo đám người tách ra một con đường, một người mặc trường sam màu xám nam nhân chậm rãi đi tới. Nam nhân mở miệng hỏi, "Chuyện gì xảy ra, các ngươi ngăn ở nơi này làm cái gì?" Trương Chí Cường nhìn lướt qua Lý Thành, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tầm mắt, hắn mở miệng lớn tiếng nói, "Tiêu Giao Vương phủ bán thấp kém vải vóc, chúng ta là tới tìm hắn nhóm lấy muốn thuyết pháp." Nghe nói như thế, Lý Thành nhìn xem Tống Vĩnh Lương, mở miệng hỏi, "Còn có việc này?" Tống Vĩnh Lương cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, "Không biết đại nhân ngài là?" Lý Thành nói thẳng, "Ta là Tam hoàng tử trong phủ bình thường phụ tá, không phải cái gì đại nhân." Mặc dù Lý Thành nói thì nói như thế, thế nhưng lời nói này ra tới, cái gì liền lập tức ý thức được thân phận của Lý Thành không đơn giản. Có thể cùng hoàng tử dính vào quan hệ người, có mấy cái là người bình thường. Lúc này, chưa kịp Tống Vĩnh Lương mở miệng, Trương Chí Cường liền lôi kéo Lý Thành nói ra, "Đại nhân, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta à, Tiêu Giao Vương phủ ỷ vào địa vị của bọn hắn, liền bán thấp kém vải vóc, chúng ta vì mua này chút vải vóc có thể là góp nhặt đến mấy năm tiền bạc." Lý Thành nhìn lướt qua Trương Chí Cường hơi hơi nô ra cánh tay, trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Tống Vĩnh Lương, hỏi, "Các ngươi Cẩm Hoa Các vải vóc luôn luôn là dùng chất lượng làm trọng, làm sao lại xuất hiện loại chuyện này?" Tống Vĩnh Lương nói ra, "Đại nhân, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta vải vóc theo vải trong trang lúc đi ra đều là thật tốt, đột nhiên liền biến thành dạng này, ta hoài nghi là có người đối với chúng ta vải vóc sử dụng thủ đoạn gì." Trương Chí Cường lập tức nói ra, "Các ngươi không muốn cai chảy cách cối, rõ ràng liền là các ngươi Tiêu Giao Vương phủ ỷ vào địa vị của các ngươi hố hại chúng ta những dân chúng này." Lý Thành nhìn lướt qua ở đây dân chúng, sau đó thản nhiên nói, "Khả năng đại gia còn không biết, Tiêu Giao Vương đã bị bệnh liệt giường mấy tháng, thân thể đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, trước kia Tiêu Giao Vương phủ chưa bao giờ xuất hiện qua loại sự tình này. Ta không tin Tiêu Giao Vương sẽ ngay tại lúc này khiến cho hắn người làm ra chuyện như vậy." Nghe được Lý Thành, ở đây dân chúng trong nháy mắt an tĩnh lại. Mặc dù bọn hắn thích hợp sáng cái này Tiêu Giao Vương cũng không có hảo cảm gì, thế nhưng hắn dù sao cũng là lao Tiêu Giao Vương hậu đại, đối với cái kia Đại Chu duy nhất tiên nhân, trong lòng bọn họ vẫn có một ít kính ý. Bây giờ Đại Chu duy nhất tiên nhân hậu đại khả năng sắp không được, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút dị dạng đồng tình. Lý Thành một câu nói kia, liền để ở đây dân chúng không lại tiếp tục làm ầm ĩ. Lý Thành nhìn xem Tống Vĩnh Lương nói ra, như vậy đi, ta trước ra bạc giúp các ngươi đem những cái kia vải vóc tiền toàn bộ lui, lại đem chuyện nơi đây báo cáo cho Vương Phụ Doãn, khiến cho hắn phái người tra tra đến cùng là ai tại bại hoại Tiêu Giao Vương phủ thanh danh. Chương 10, này tu đạo cũng là hắn có thể tu hiểu rõ. Chương 10, này tu đạo cũng là hắn có thể tu hiểu rõ. Nghe được Lý Thành, Tống Vĩnh Lương vội vàng nói, đại nhân, không được, ngài là Tam hoàng tử phủ đệ phụ tá, chúng ta làm sao có thể nhường ngài ra tiền này. Lý Thành nói ra, Lộ tiên nhân tại thời điểm vì thiên hạ thương sinh, nhiều lần bán thành tiền Tiêu Giao Vương phủ gia sản, bây giờ Tiêu Giao Vương vì chữa bệnh, lại hao tốn đại lượng tiền bạc, hiện tại Tiêu Giao Vương phủ cũng đã không có gì bạc. Lộ tiên nhân vì Đại Chu dâng hiến cả đời, chúng ta không thể khiến cho hắn duy nhất dòng dõi liền chữa bệnh đều không bỏ ra nổi bạc đến, Lộ tiên nhân ở phía dưới nếu là biết việc này, chẳng phải là sẽ thất vọng đau khổ. Nghe được Lý Thành lời nói này, trên đường phố dân chúng thoáng có chút động dung. Xác thực, mặc dù Lộ Minh là một cái ăn chơi thiếu gia, không có vì Đại Chu làm ra qua cái gì công hiến, thế nhưng lão Tiêu Giao Vương có thể là vì Đại Chu dâng hiến cả đời. Nghe đồn lão Tiêu Giao Vương nếu là chuyên tâm tầm tiên vấn đạo, rất có thể sẽ trường sinh bất lão, cũng là vì Đại Chu, lão Tiêu Giao Vương mới từ bỏ tiếp tục tu đạo, này mới đưa đến hắn chỉ sống mấy trăm tuổi liền về coi tiên. Lúc này, một cái cầm lấy vải chuẩn bị trả hàng phu nhân mở miệng nói ra, con hàng này ta không lùi. Phu nhân tiếng nói vừa ra, những người khác cũng dồn dập mở miệng, ta cũng không lùi. Ta tin tưởng Tiêu Giao Vương phủ, nhất định là có người hãm hại Tiêu Giao Vương phủ, ta cũng không lùi. Đúng đấy, Tiêu Giao Vương là Lộ tiên nhân hậu đại, mặc dù hắn lại thế nào hoàn cố, cũng tuyệt đối không thể có thể làm ra chuyện như vậy, ta cũng không lùi. Thấy trên đường phố dân chúng đều nói không lùi, Trương Chí Cường sắc mặt trong nháy mắt đen lại, ánh mắt của hắn trừng trừng chằm chằm lên trước mắt Lý Thành, trong mắt bên trong toát ra một tia sắc ý, bất quá rất nhanh hắn liền đem này một tia tầm mắt ẩn giấu đi. Thấy trên đường phố dân chúng cảm xúc đều hòa hoãn xuống tới, Tống Vĩnh Lương hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng nói, nếu đại gia vải vóc là theo chúng ta Cẩm Hoa Các cầm đi ra, đã xảy ra chuyện gì chúng ta tự nhiên muốn phụ trách, đại gia vẫn là xếp hàng đến đem bạc lấy về đi, đến mức vải vóc chất lượng vấn đề, chúng ta Cẩm Hoa Các nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho đại gia một cái công đạo. Tiên là khẳng định phải lui, không thể tiêu hao Cẩm Hoa Các cùng Tiêu Giao Vương phụ danh dự. Nghe được Tống Vĩnh Lương lời về sau, một chút không nỡ bỏ tiền bạc dân chúng vẫn là xếp hàng đến, mà có một ít người thì là trực tiếp rời đi. Thấy sự tình đã triệt để lắng lại, Trương Chí Cường hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa, trực tiếp liền xoay người rời đi. Thấy Trương Chí Cường sau khi rời đi, Tống Vĩnh Lương đi vào Lý Thành trước mặt trên mặt nụ cười nói cảm ơn, vị đại nhân này, đa tạ ngài vì ta nhóm Cẩm Hoa Các nói chuyện, nếu như không phải ngài, hôm nay việc này chỉ sợ một chốc sẽ không ngừng. Tống Vĩnh Lương cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra là có người cố ý gây rối, cố ý tìm Tiêu Giao Vương phủ phiền toái. Tiêu Giao Vương phủ không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Từ khi lão Tiêu Giao Vương sau khi qua đời, Tiêu Giao Vương phủ thường thường liền gặp được một chút người gây chuyện, mặc dù Tiêu Giao Vương phủ có Tô Uyển Vân đang xử lý, thế nhưng vẫn như cũ chấn không được những cái kia người gây chuyện, cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Giao Vương phủ sản nghiệp mới có thể càng ngày càng ít. Lý Thành vừa cười vừa nói, việc rất nhỏ, nếu là sau này các ngươi gặp lại chuyện như vậy, ngươi liền trực tiếp phái người tới Tam hoàng tử phủ đệ tìm ta. Tống Vĩnh Lương nói ra, như vậy sao được, chúng ta ha có thể lại nhiều lần phiền toái đại nhân. Lý Thành thở dài nói ra, bây giờ Tiêu Giao Vương bệnh nặng, toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ không có chủ sự người, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra tìm Tiêu Giao Vương phủ phiền toái. Đây cũng là chúng ta điện hạ ý tứ, Lộ tiên nhân từng vì Đại Chu làm ra nhiều như vậy công hiến, bây giờ hắn duy nhất dòng dõi đều bệnh nặng nằm ở trên giường, vẫn còn có người ở thời điểm này tìm Tiêu Giao Vương phủ phiền toái, chúng ta điện hạ bây giờ nhìn không nổi nữa. Nói đến đây, Lý Thành ánh mắt nhìn về phía đường đi đối diện quán rượu lầu 3 mỗ căn phòng nhỏ, biểu hiện ra một bộ kính trọng dáng vẻ. Tống Minh Lương trong nháy mắt phản ứng lại, đây cũng là Tam hoàng tử ý tứ, hắn lập tức hướng phía Lý Thành ánh mắt hướng đi làm một đại lễ. Lý Thành đang muốn nói gì lúc, Tống Vĩnh Lương đối Lý Thành nói ra, đại nhân, hôm nay việc này can hệ trọng đại, nhỏ phải nhanh hồi trở lại vương phủ bẩm báo đại phu nhân, trước hết xin lỗi không tiếp được. Lý Thành trên mặt nụ cười nói ra, tốt, đi thôi. Tống Vĩnh Lương lập tức an bài tốt Cẩm Hoa Các trả hàng công tác về sau, liền lập tức chạy tới Tiêu Giao Vương phủ. Giờ phút này, Tiêu Giao Vương phủ, Lộ Minh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, theo càng ngày càng nhiều linh khí tiến vào thân thể của hắn. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể biến đến càng ngày càng biến chắc, nguyên bản gầy trơ cả xương thân thể cũng dần dần bị cơ bắp phong phú, trên thân đã xuất hiện một chút rõ ràng cơ bắp đường cong. Lộ Minh cúi đầu, nhìn một chút bộ ngực của mình cùng phân bụng, lúc này bụng của hắn đã có cơ bụng đường nét, phải biết hắn mới tu luyện Tử Dương luyện thể quyết không đến 2 canh giờ, thế mà liền sinh ra như thế hiệu quả rõ ràng. Ngay tại Lộ Minh dự định tiếp tục tu luyện đi xuống thời điểm, đột nhiên ngửi được một cỗ hôi chua vị, hắn vừa lúc tu luyện, trên thân ra không ít mồ hôi, đồng thời trên da mặt còn ra hiện một chút màu xám dầu chân một dạng đồ vật. Lộ Minh lập tức từ trên giường dâng lên, đối ngoài cửa nha hoàn nói ra, "Tiểu Hoàn, lập tức để cho người ta chuẩn bị nước nóng, bổn vương muốn tắm gội." "Đúng, vương thượng." Lộ Minh từ trên giường sau khi đứng lên, nhìn lướt qua ga giường, phát hiện ga giường ở giữa có một đóa tươi đẹp hoa mai, thấy cái kia đóa hoa mai, Lộ Minh cười khẽ một tiếng. Chu Hoàng thật đúng là phung phí của trời, để đó như thế một cái tuyệt sắc view vật không sùng hạnh, nắm chỗ có tâm tư đều đặt ở tu trên đường. Này tu đạo là hắn có thể tu hiểu rõ. Lúc này, nha hoàn thanh âm theo cổng truyền đến, "Vương thượng, nước nóng đã chuẩn bị xong." Lộ Minh thản nhiên nói, "Vào đi." Sau một khắc, hai tên nha hoàn đẩy cửa tiến vào, mặc dù giờ phút này Lộ Minh trên thân không có vật gì, thế nhưng các nàng thân là Lộ Minh tiếp thân nha hoàn, đối với cảnh tượng như thế này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá khi các nàng xem đến Lộ Minh cái kia bền chắc lồng ngực lúc, vẫn là không khỏi hơi hơi thất thần một lát. Bọn hắn đại vương không phải đã sắp không được sao? Mấy ngày trước đây bọn hắn cho đại vương tắm gội thời điểm, trên người hắn cơ hồ cũng chỉ còn lại có da bọc xương, mà lại hắn liền đứng cũng không vững, làm sao lúc này mới mấy ngày trôi qua, liền biến đến như thế cường tráng rồi? Lộ Minh không để ý đến hai tên nha hoàn ánh mắt khiếp sợ, hắn xem ga trải giường nói ra, ga giường không cần tẩy, đưa nó thay nhau nổi lên tới cất kỹ. Nha hoàn lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đúng, vương thượng. Sau đó một cái nha hoàn đổi trên giường cái chăn, mà một cái khác nha hoàn thì bị Lộ Minh đi tiểu thiếp tắm gội. Tắm gội xong đổi một thân quần áo mới về sau, Lộ Minh không tiếp tục tu luyện, mà là đi ra khỏi phòng. Từ khi hắn sinh bệnh đến nay, hắn đã nằm trên giường không sai biệt lắm 2 tháng, cảm giác thân thể đều nhanh múc meo, là thời điểm đi đến đi đi. Khi hắn vừa đạp ra khỏi cửa phòng, liền phát hiện đầu óc của mình trong nháy mắt biến đến càng thêm tỉnh táo. Tiêu Giao Vương phủ hoa một cái một cây tựa hồ cũng tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Lúc này hắn còn phát hiện sát vách chủ trong nội viện một cái nam nhân đang ở Tô Huyền Vân trước mặt nói gì đó. Lộ Minh yên tĩnh tâm đến, nghiêm túc nghe phát hiện, quả nhiên nghe được có thanh âm yếu ớt truyền đến. Giờ này khắc này, Tô Huyền Vân đang nghe Tống Vĩnh Lương hồi báo Cẩm Hoa các sự tình. Tại nghe xong toàn bộ quá trình về sau, Tô Huyền Vân trên mặt hiện ra một vẻ sầu lo. Sau đó nàng hỏi, nói như vậy, Tam Hoàng tử lúc ấy ngay tại Cẩm Hoa các đối diện quán rượu. Chương 11, Tiêu Giao Vương phủ tài chính tình huống chương 11, Tiêu Giao Vương phủ tài chính tình huống Tô Huyền Vân trong nháy mắt liền đoán được Tam Hoàng tử là cố ý mà bị đó, đến mức có phải hay không Tam Hoàng tử tự biên tự diễn, cái này khó mà nói, dù sao từ khi lão Tiêu Giao Vương sau khi qua đời, Tiêu Giao Vương phủ cửa hàng liền thường xuyên bị người tìm phiền toái. Cũng có thể là Tam Hoàng tử vừa lúc đụng phải, liền muốn mượn cơ hội lần này tiếp cận Tiêu Giao Vương phủ, cùng Tiêu Giao Vương phủ rút ngắn khoảng cách. Hoàng thất người hẳn là đều biết Tiêu Giao Vương sắp không được, mà lao Tiêu Giao Vương lưu lại tiên thuật vẫn luôn là bọn hắn lo nghĩ đồ vật, hoàng tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tống Vĩnh Lương lúc này nói ra, đúng vậy, Lý Thành nói chuyện thời điểm nhìn thoáng qua quán rượu lầu 3, Tam Hoàng tử điện hạ hẳn là ngay tại quán rượu trong bao gian. Tô Huyền Vân trong lòng nghĩ đến, hiện tại không cần thiết nghĩ quá nhiều, rất nhanh Tam Hoàng tử liền sẽ chủ động tìm tới cửa, đến lúc đó liền biết hắn là cái mục đích gì. Ngay tại Tô Huyền Vân dự định nói với Tống Vĩnh Lương cái gì thời điểm, phía sau bọn họ truyền đến Lộ Minh thanh âm, trước kia bổn vương làm sao không biết hoàng thất người quan tâm như vậy bổn vương. Bổn vương sắp chết, ngược lại cũng là từng cái đột nhiên quan tâm tới bổn vương tới. Nghe được Lộ Minh thanh âm, Tô Huyền Vân cùng Tống Vĩnh Lương hai người sửng sốt một chút, bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Lộ Minh phương hướng. Thấy Lộ Minh đang ở chậm rãi đi tới, Tô Huyền Vân lập tức liền nghĩ đến lúc trước Lộ Minh ôm chuyện của nàng, thế nhưng rất nhanh nàng liền đè xuống trong lòng xấu hổ, trên mặt lộ ra một vẻ lo lắng. "Lộ Minh, ngươi sao lại ra làm gì, mau trở về nằm." Lộ Minh thân thể ban đầu liền đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, lúc này còn xuống giường bước đi, một phần bạn đập đến đụng phải, chỉ sợ cũng trực tiếp một mệnh ô hô. Tô Huyền Vân mấy bước đi vào Lộ Minh bên người, cố gắng đem Lộ Minh viện trở về gian phòng, thế nhưng Lộ Minh cũng không có quay người rời đi. Tống Vĩnh Lương nhìn thấy Lộ Minh về sau, lập tức hành lễ nói ra, bái kiến vương thượng. Lộ Minh nhừ một tiếng, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, cái kia vải vóc là chuyện gì xảy ra? Thấy Lộ Minh chủ động hỏi thăm Cẩm Hoa các sự tình, Tô Huyền Vân cùng Tống Vĩnh Lương lần nữa sững sờ. Lộ Minh đi qua xưa nay sẽ không hỏi đến Tiêu Giao Vương phủ sản nghiệp kinh doanh tình huống, trước kia toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ đô là giao cho Tô Huyền Vân quản lý, hắn hôm nay thế mà sẽ chủ động hỏi thăm việc này. Tống Vĩnh Lương giật mình thần hậu, vội vàng nói, mấy ngày trước đây chúng ta Cẩm Hoa các bán đi vải vóc đều là thật tốt, hai ngày này đột nhiên có người chạy tới trả hàng, nói chúng ta bán vải có vấn đề, kéo một cái liền vỡ. Ngay từ đầu chúng ta tưởng rằng có người muốn lừa ta nhóm, liền đem những người kia cho đuổi đi, kết quả hôm nay tới càng nhiều người, mà lại trên tay bọn họ vải vóc đều có Tiêu Giao Vương phủ đồ án, đúng là theo Tiêu Giao Vương phủ bố trang cầm đi ra. Sau này nhỏ liền tranh thủ thời gian kiểm tra một chút Cẩm Hoa các bên trong vải vóc, kết quả phát hiện Cẩm Hoa các bên trong vải vóc đều biến giòn, cũng là kéo một cái liền vỡ. Tống Vĩnh Lương hồi báo xong, Tô Huyền Vân liền vội vàng nói với Lộ Minh, "Lộ Minh, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi về trước đi nằm đi, thân thể của ngươi quan trọng." Lộ Minh vẫn không có chuyển động bước chân, hắn quay đầu nhìn xem Tô Huyền Vân, mở miệng hỏi, "Vân tỷ, vương phủ khố phòng bây giờ còn có nhiều ít ngân lượng?" Lộ Minh trong lòng suy nghĩ, cha của hắn năm đó tu đạo, hoa lên bạc tới liền như là nước chảy, nếu như không phải là bởi vì hoàng thất hàng năm đều sẽ cho Tiêu Giao Vương phủ một bút bạc, Tiêu Giao Vương phủ đã sớm duy trì không nổi nữa. Đây cũng là vì cái gì hoàng thất vừa đứt cung cấp, Tiêu Giao Vương phủ tháng ngày liền lập tức biến đến chật vật nguyên nhân. Bây giờ hắn cũng đi lên con đường tu tiên, hết sức có thể tiếp được hắn hoa bạc một chút đều không thể so cha của hắn thiếu, cho nên hắn hiện tại 10 điểm để ý Tiêu Giao Vương phủ tài chính tình huống. Thấy Lộ Minh không có chút nào muốn về phòng dự định, đồng thời chủ động hỏi thăm Tiêu Giao Vương phủ tài chính tình huống, Tô Huyền Vân cũng chỉ đành hồi đáp, không đủ 3 vạn lượng. 3 vạn lượng đối với một cái bình thường tiểu gia tộc tới nói đã tính rất nhiều, nhưng là đối với Tiêu Giao Vương phủ tới nói là còn thiếu rất nhiều. Tiêu Giao Vương phủ lớn như vậy, mà lại ở kinh thành bên ngoài Tiêu Giao Vương phủ còn có một chỗ trang viên, toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ nuôi nhiều người như vậy, mỗi ngày có nhiều như vậy há mồm chờ lấy ăn cơm, này một ít bạc có thể chống đỡ 10 ngày cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là Lộ Minh đã bước lên con đường tu tiên, đem tới tu tiên cần dùng đến một chút có tiếng dược liệu cái gì. Lộ Minh trong lòng thầm nghĩ, xem ra bước thứ nhất là muốn trọng trấn Tiêu Giao Vương phủ tài chính tình huống. Bất quá Tiêu Giao Vương phủ trước mắt cũng chỉ có mấy nhà bán bảy cửa hàng, hiện tại bán bảy cửa hàng cũng xảy ra vấn đề, mong muốn kiếm tiền, chỉ sợ đến mặt khác nghĩ một chút biện pháp. Đúng vào lúc này, Lộ Minh trong đầu hiện ra trí nhớ của kiếp trước. Nghĩ đến kiếp trước một chút tri thức, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lúc trước hắn còn tưởng rằng khôi phục trí nhớ của kiếp trước cũng vô dụng, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải một chút dùng đều không có. Thấy Lộ Minh đột nhiên nở một nụ cười, Tô Uyển Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng thực sự không hiểu rõ Lộ Minh hôm nay làm sao như thế dị thường. Đầu tiên là cùng hoàng hậu trên giường đi cậu thả sự tình, đằng sau lại cùng nàng nói loại chuyện đó, lúc này thế mà xuống giường tới chủ động hỏi đến vương phủ sự tình. Theo lý thuyết, hắn một kẻ hấp hối sắp chết hẳn là không tâm tư hỏi đến vương phủ những chuyện này mới là. Chẳng lẽ, Tô Uyển Vân đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lộ Minh lúc trước nói hắn mong muốn lưu lại hậu đại, mà lúc này Lộ Minh chủ động hỏi thăm vương phủ khố phòng ngân lượng, sẽ không phải hắn là lo lắng hắn sau khi rời đi, vương phủ không có cách nào đem con của hắn nuôi lớn, cho nên mới hỏi thăm này chút ta. Lộ Minh sau khi tính hồn lại, nhìn xem Tống Vĩnh Lương hỏi, có hay không Đái Cẩm Hoa các xảy ra vấn đề vải vóc trở về. Tống Vĩnh Lương vội vàng hướng phía trong đình bàn đá đi đến, vừa đi vừa nói ra, có, vương thượng. Tống Vĩnh Lương đi vào trước bàn đá về sau, cầm lấy một tấm vải thất đi tới Lộ Minh trước mặt, vải vóc nguyên bản màu sắc đã có chút ảm đạm, giống như là bị tắm rồi mở dạng. Lộ Minh sau đó tiếp nhận Tống Vĩnh Lương trên tay vải, đúng vào lúc này, hắn ngửi được một cỗ mùi gai mũi. Ban đầu cỗ này mùi vô cùng mỏng manh, thế nhưng Lộ Minh lại cảm giác hết sức rõ ràng. Sau đó Lộ Minh phát hiện mình tinh thần tựa hồ dung nhập vải vóc bên trong, thấy vải vóc phía trên lưu lại một chút hạt. Lộ Minh thoáng có chút kinh ngạc, đây chính là trong truyền thuyết thần thức, không nghĩ tới chính mình mới vừa bước ra con đường tu tiên, liền tu đã xuất thần biết. Sau đó Lộ Minh dùng thần thức nghiêm túc kiểm tra một chút này vải vóc, ngay sau đó hắn lấy tay nhẹ nhàng kéo một cái kia vải vóc quả nhiên liền phá toái. Lộ Minh trên cơ bản đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn lần nữa xem nói với Tống Vĩnh Lương, lập tức đem bố trang người đều khống chế lại, trọng điểm tra một chút cái nào tôi tớ là mới gia nhập bố trang. Nghe được Lộ Minh lời về sau, Tống Vĩnh Lương không có chút nào do dự, đúng, vương thượng. Đây là Lộ Minh lần thứ nhất đối với hắn ra lệnh, Tống Vĩnh Lương mười điểm coi trọng, nhỏ cáo lui. Sau đó Tống Vĩnh Lương bằng nhanh nhất bộ pháp rời đi Tiêu Giao vương phủ, đi đến bên ngoài kinh thành trang viên. Chờ đến Tống Vĩnh Lương sau khi rời đi, Tô Uyển Vân mới mở miệng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Tô Uyển Vân không cho rằng Lộ Minh có thể theo vải vóc phía trên nhìn ra cái gì tới, mặc dù trong nội tâm nàng thích hợp sáng có một ít kỳ quái tình cảm, thế nhưng trong nội tâm nàng như cũ cảm thấy Lộ Minh liền là một cái bất học vô thuật hoàn khố. Lộ Minh nói ra, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, ta dự định trước đem bố trang những hạ nhân kia đều thẩm vấn một lần. Lộ Minh cũng là phát hiện một ít gì đó, bất quá này dính đến một chút hóa học tri thức, hắn cảm thấy mặc dù nói cho Tô Uyển Vân, Tô Uyển Vân cũng không nhất định hiểu, cho nên dứt khoát không nói. Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân lập tức nói ra, việc này giao cho ta tới liền tốt, ngươi bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi thật tốt. Lộ Minh nhìn lướt qua Tô Uyển Vân, Tô Uyển Vân manh mối ở giữa đều là vẻ sầu lo, nhìn ra được, nàng đúng là vô cùng lo lắng thân thể của hắn. Chương 12, tu tiên mang tới chỗ tốt chương 12, tu tiên mang tới chỗ tốt. Lộ Minh phản tay nắm chặt Tô Uyển Vân vịn cánh tay hắn tay ngọc, nhìn chăm chú lấy nàng cặp kia mềm mại đáng yêu hai mắt nói ra, Vân tỷ, ta thời gian đã không nhiều lắm, ta không muốn thời gian còn lại đều nằm ở trên giường vừa qua, ta nghĩ tại nhân sinh cuối cùng thời gian vì Tiêu Giao Vương phụ làm một số việc. Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân trong lòng khẽ thở dài một cái, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, Lộ Minh là dự định tại thời gian còn lại bên trong cho hắn hậu đại sáng tạo một cái thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Chẳng qua là, liên hiện tại Tiêu Giao Vương phủ loại tình huống này, mặc dù Lộ Minh thật cho hậu đại lưu lại không ít tiền tài, chỉ sợ cũng thủ không được. Lộ Minh còn sống Tiêu Giao Vương phủ đô thành bộ dáng này, Lộ Minh muốn là chết, cái kia Tiêu Giao Vương phủ còn có thể hay không thể tồn tại chỉ sợ cũng không tốt nói. Mặc dù biết Tiêu Giao Vương phủ sau này tình cảnh sẽ càng thêm gian nan, nhưng lúc này Tô Uyển Vân cũng không có nói thẳng ra. Lộ Minh có này phân tâm là tốt, mà lại Lộ Minh đều sắp chết, hắn muốn làm sao dạy bỏ, liền để hắn làm sao dạy bỏ đi. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân nói ra, "Được à, tiếp xuống ta sẽ đem Tiêu Giao Vương phủ tình huống cùng ngươi kỹ càng giảng một lần, nếu là ngươi cảm thấy địa phương nào cần cải tiến, liền cùng Vân tỷ nói." Lộ Minh hữu ý vô ý vớt ve một thoáng Tô Uyển Vân tay ngọc, "Vậy liền phiền toái Vân tỷ." Tô Uyển Vân gương mặt hơi hơi nóng lên, vội vàng rút về tay của mình, bên ngoài gió lớn, vẫn là đi vào nhà nói đi. Thấy mỹ nhân xấu hổ, Lộ Minh mỉm cười, "Được." Sau đó Tô Uyển Vân cùng Lộ Minh đi tới Vương phủ đại thính nghị sự. Tô Uyển Vân đem Tiêu Giao Vương phủ mấy năm này chuyện phát sinh, cùng với từng cái sản nghiệp tình huống đều cùng Lộ Minh kỹ càng nói một lần. Lộ Minh nghe được hết sức chăm chú, cơ hồ hết thảy sản nghiệp đóng cửa đều cùng hôm nay Cẩm Hoa các tình huống cùng loại, đầu tiên là Tiêu Giao Vương phủ sản xuất đồ vật có đủ loại chất lượng vấn đề, sau đó Lao Bách Tính môn liền không mua bọn hắn đồ vật, Tiêu Giao Vương phủ không làm tiếp được, liền bị vội vã chỉ có thể đóng cửa cái kia sản nghiệp. Hết sức rõ ràng, đây là có người đang cố ý làm Tiêu Giao Vương phủ hủy hoại Tiêu Giao Vương phủ uy tín. Những sự tình này là ai làm không trọng yếu, lão Tiêu Giao Vương chịu chết ba nhiệm hoàng đế. Hắn tại thời điểm quyền thế thao thiên, đắc tội không ít người. Hắn khi còn sống không ai dám tìm Tiêu Giao Vương phủ phiền toái, hắn vừa chết, nhưng hắn đó đắc tội qua người tự nhiên là sẽ đem sổ sách toàn bộ tính tới hắn dòng dõi trên thân. Lại thêm bởi vì long khí duyên cớ, hoàng thất đã tại xa lánh Tiêu Giao Vương phủ, không có hoàng thất che chở, Tiêu Giao Vương phủ kẻ địch liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Nói xong Tiêu Giao Vương phủ tình huống về sau, Tô Uyển Vân thật sâu thở dài, tự trách nói, đều do Vân tỷ không có năng lực bảo vệ tốt Tiêu Giao Vương phủ. Lộ Minh nói ra, không trách Vân tỷ, nếu không phải Vân tỷ những năm này lo liệu toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ, Tiêu Giao Vương phủ ở kinh thành bên ngoài trang viên chỉ sợ đều không tồn tại. Mà lại những người kia rõ ràng liền là hướng về phía chỉnh sụp đổ Tiêu Giao Vương phủ tới, Tiêu Giao Vương phủ chỉ cần còn tiếp tục tồn tại một ngày, bọn hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được Lộ Minh lời nói, không biết vì cái gì, Tô Tô Uyển Vân luôn cảm giác Lộ Minh cả người khí chất cũng không giống nhau. Tô Uyển Vân đang muốn nói cái gì, bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến Tống Vĩnh Lương thanh âm, "Vương thượng, bố trang tôi tớ đều bị Lý thống lĩnh mang về." Lộ Minh lập tức từ trên ghế dâng lên, hướng thẳng đến cổng đi đến, Tô Uyển Vân vội vàng đi lên, dự định đỡ lấy Lộ Minh. Bất quá vừa nghĩ tới Lộ Minh hôm nay nói với nàng, nàng tay lại ngừng tại trong giữa không trung, trong lòng do dự một chút về sau, Tô Uyển Vân cuối cùng vẫn nói ra, "Lộ Minh, thân thể ngươi không tốt, vẫn là ta vị ngươi đi." Lộ Minh không có cự tuyệt, hắn mỉm cười, "Vậy liền phiền phái Vân tỷ." Tô Uyển Vân đỏ mặt, đỡ lấy Lộ Minh đi tới Tiêu Giao Vương phủ luyện võ quảng trường. Lúc này một đám Tiêu Giao Vương phủ bố trang tôi tớ quỷ đang luyện võ trên quảng trường chờ đợi lấy thẩm vấn. Thấy Lộ Minh bị Tô Uyển Vân đỡ lấy đi tới luyện võ quảng trường, cả đám đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, lúc nào bọn hắn đại vương cũng muốn quản loại chuyện này rồi. Lộ Minh đi vào trước mặt mọi người về sau, nhìn lướt qua ở đây bố trang tôi tớ, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi vị. Bởi vì tu luyện Tử Dương luyện thể quyết duyên cớ, hắn ngũ giác đã vượt xa người thường, mùi vị này cùng lúc trước Cẩm Hoa Các cầm về cái kia thất bại thất phía trên tán phát mùi vị là giống nhau. Lúc này, một đám tôi tớ vội vàng kêu và nói, "Vương thượng, oan uổng a." "Vương thượng, bố trang vải cầm đi ra thời điểm đều là thật tốt, cùng chúng ta không hề có chút quan hệ nào." "Vương thượng, đây nhất định là có người đánh cháo Cẩm Hoa Các vải bóc." Thấy một đám tôi tớ kêu oan, Tô Uyển Vân lập tức quát lớn, "Im miệng." Tô Uyển Vân lúc này có chút tức giận, này chút tôi tớ đã càng ngày càng không có quý củ, bọn hắn hiển nhiên là biết Lộ Minh đã ngày giờ không nhiều, cho nên mới sẽ biến đến làm càn như vậy. Lộ Minh đều còn chưa mở lời nói chuyện, những người này ngay tại hô to gọi nhỏ, hoàn toàn không có đem Lộ Minh người chủ tử này để vào mắt. Tô Uyển Vân quay đầu nhìn về phía Lộ Minh, đang định nói cái gì, lại phát hiện lúc này Lộ Minh nhắm mắt lại. Tô Uyển Vân coi là Lộ Minh là thân thể khó chịu, vội vàng hỏi, "Lộ Minh, thân thể ngươi khó chịu, ta liền dịu ngươi trở về đi, thẩm vấn sự tình giao cho ta liền tốt." Lộ Minh không nói gì, hắn giơ tay lên, ra hiệu Tô Uyển Vân cũng không nên nói. Thấy Lộ Minh nghiêm túc dáng vẻ, Tô Uyển Vân trong lòng 10 điểm nghi hoặc, nàng hiện tại càng ngày càng xem không hiểu Lộ Minh. Lộ Minh lúc này đã đem thần thức của mình phóng xuất ra, hắn phát hiện thần thức của mình có thể rõ ràng cảm giác được có mấy cái tôi tớ trên thân lưu lại cùng Cẩm Hoa Các vải bóc phía trên giống nhau như lúc vật chất, mà lại trên thân dính có loại kia bột phấn vừa vặn liền là mấy cái kia ở nơi đó không có quy củ là to tôi tớ. Lộ Minh lúc này mở mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn nhìn lướt qua mấy cái kia người. Đối sau lưng Vương phủ thị vệ nói ra, đem bổn vương chỉ mấy người này đều bắt lại. Lộ Minh lập tức giơ ngón tay lên chỉ một thoáng trong đám người mấy cái kia tôi tớ. Là mấy cái kia tôi tớ bị Lộ Minh chỉ bên trong thời điểm, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra kinh hoàng thần sắc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà bị tên phế vật kia Tiêu Giao Vương cho trực tiếp chỉ ra tới. "Vương thượng, oan uổng a." "Vương thượng, ta đối vương phủ trung thành tuyệt đối sẽ không làm ra đối vương phủ chuyện bất lợi." "Vương thượng." Đang nghe xong Lộ Minh lời về sau, thị vệ của vương phủ không có chút gì do dự, lập tức liền đem mấy cái kia người cho khống chế. Chỉ bất quá đem mấy cái kia người bắt lại về sau, tất cả mọi người một mặt không hiểu nhìn xem Lộ Minh. Lúc này thị vệ của vương phủ thống lĩnh Lý Vân Phàm chắp tay nói với Lộ Minh, "Đại vương, mấy người kia ta đều biết, bọn hắn đều tại Tiêu Giao Vương phủ chờ đợi hết sức nhiều năm, tháng trước mới bởi vì bố trang nhân thủ không đủ đem bọn hắn điều đi bố trang sự tình phải cùng bọn hắn không có quan hệ à?" Lý Vân Phàm giờ phút này chỉ coi Lộ Minh tại nắm bắt loại người, Lộ Minh đều nằm trên giường 2 tháng, trước kia chưa từng có hỏi qua vương phủ sự tình, hôm nay vừa có thể đi động, liền bắt đầu làm loạn, cái này khiến Lý Vân Phàm cảm thấy Lộ Minh là không phải là bởi vì tật bệnh mà dẫn đến đại náo hồ đồ rồi. Lý Vân Phàm thích hợp sáng luôn luôn không có cảm tình gì, nếu như không phải là bởi vì Lao Tiêu Giao Vương năm đó đối với hắn có ân, hắn sớm liền rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Hắn một cái nhị phẩm võ giả, vô luận đi thế lực nào, đều sẽ có người muốn hắn, mà lại đãi ngộ tuyệt đối so với tại Tiêu Giao Vương phủ càng tốt hơn. Từ khi lão Tiêu Giao Vương sau khi qua đời, liền có không ít người mang theo thành ý tới tìm hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Mặc dù hắn đối Tiêu Giao Vương phủ trung thành tuyệt đối, nhưng cũng không ý vị hắn thích hợp sáng cũng trung thành tuyệt đối. Trong mắt hắn, Lộ Minh liền là một cái bất học vô thuật phế vật, liền là Lao Tiêu Giao Vương đời này chỗ bẩn. Chương 13, Lý Vân Phàm tùy ý thẩm vấn chương 13, Lý Vân Phàm tùy ý thẩm vấn Lộ Minh thấy Lý Vân Phàm cho bọn hắn cầu tình, liền trêu ghẹo nói ra, chẳng lẽ Lý thống lĩnh cũng là cùng bọn hắn cùng một bọn? Đường biết rõ Lý Vân Phàm vẫn luôn xem thường hắn, Lý Vân Phàm có thể lưu tại Tiêu Giao Vương phủ đô là bởi vì cha hắn đối Lý Vân Phàm có ân. Những năm gần đây, Lý Vân Phàm cũng không có cho hắn cái này đại vương sắc mặt tốt xem. Đương nhiên, Lộ Minh cũng rõ ràng Lý Vân Phàm này người so sánh ngưỡng ngạnh, mặc dù xem thường hắn, cũng rất không có khả năng sẽ phản bội Tiêu Giao Vương phủ. Nghe được Lộ Minh lời về sau, Lý Vân Phàm đang muốn nổi giận, kết quả hắn còn chưa mở lời nói chuyện, Lộ Minh lại đột nhiên ho khan. Tô Uyển Vân vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lộ Minh phía sau lưng, thấy Lộ Minh bộ dạng này nửa chết nửa sống bộ dáng, Lý Vân Phàm trong lòng khí lập tức đều bị nén trở về. Đại phu đều nói Lộ Minh còn có 2 tháng có thể sống, hắn cũng không thể đủ cùng một kẻ hấp hối sắp chết bực bội. Lý Vân Phàm sau đó khinh luôn thì thầm nói, "Đại vương, xin đừng nên buộc kiểu này, thuộc hạ đối Tiêu Giao Vương phủ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng." Lộ Minh ho khan vài tiếng về sau, trực tiếp đối mấy cái kia bị bắt ra tới tôi tớ hỏi, "Các ngươi tại Tiêu Giao Vương phủ có bao nhiêu năm rồi?" Một người vội vàng nói, "Hồi đại vương, nhỏ tại Tiêu Giao Vương phủ chờ đợi 25 năm." "Nhỏ chờ đợi 20 năm?" "Nhỏ từ nhỏ đã sinh ra ở Tiêu Giao Vương phủ." "Nhỏ?" Nghe được câu trả lời của bọn hắn, Lộ Minh thật sâu thở dài, quả nhiên là lòng người dễ dàng biến a, đều tại Tiêu Giao Vương phủ chờ đợi đã nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội Tiêu Giao Vương phủ. Mấy cái kia tôi tớ soạt một thoáng vẻ mặt biến đến càng thêm ảm đạm, bọn hắn đang muốn tiếp tục kêu oan, Lộ Minh trực tiếp nói với Lý Vân Phạm, "Lý thống lĩnh, đem bọn hắn tách ra thẩm vấn, hỏi bọn hắn tại bố trang nước trong máng thêm đồ vật là ai cho." Nghe nói như thế, Lý Vân Phạm khẽ cho mày, hắn liền không hiểu rõ Lộ Minh làm sao nhất định là những người này làm. Mặc dù trong lòng không tin Lộ Minh, thế nhưng Lý Vân Phạm cuối cùng vẫn dựa theo Lộ Minh nói tới, đem những người này mang xuống dưới. "Này chút tôi tớ bị mang thời điểm ra đi, cả đám đều đang kêu oan, toàn bộ trong luyện võ trường đều là bọn hắn kêu oan thanh âm." Nghe được mấy người kia thanh âm, bố trang những người ở khác từng cái bị dọa đến run lẩy bẩy, bọn hắn còn tưởng rằng Lộ Minh là đầu góc hồ đồ rồi, cho nên tùy tiện bắt người. Bọn hắn sợ tiếp theo cái liền đến phiên bọn hắn. Lúc này, Tống Vinh Lương đột nhiên từ đằng xa tới, "Vương thượng, đây là gần nhất mới gia nhập bố trang tôi tớ danh sách." Lộ Minh thản nhiên nói, "Không cần nhìn. Buồn vương mệt mỏi, đi nghỉ trước, chuyện còn lại liền giao cho đại phu nhân đi." Tống Vinh Lương nói ra, "Đúng, vương thượng." Tô Uyển Vân sau đó bị Lộ Minh hướng phía Lộ Minh phòng ngủ đi đến, Tô Uyển Vân toàn chỉnh chẳng hề nói một câu, nàng coi như Lộ Minh là tại quấy rối. Dù sao Lộ Minh cách làm thật sự là quá tùy ý, liền tùy tiện như vậy chỉ vài người, làm sao có thể tìm đến lần này kẻ cầm đầu. Trước kia vương phủ sản nghiệp xảy ra vấn đề gì, nàng muốn tìm được phản đồ, đều phải tốn hao thời gian mấy tháng. Thấy Tô Uyển Vân không nói một lời, Lộ Minh cười hỏi, "Vân tỷ làm sao không hỏi ta là làm sao biết bọn hắn liền là phản đồ?" Tô Uyển Vân qua loa nói, "Có thể là ngươi nhìn ra cái gì tới đi." Lộ Minh nghe được Tô Uyển Vân lời có chút qua loa, thế là hắn nói thẳng, "Trên người bọn họ có lưu hóa vật mùi cùng một phấn, chúng ta vải vóc không thể tiêm nhiễm lưu hóa vật, một khi tiêm nhiễm, liền sẽ trở nên 10 điểm yếu ớt. Thời đại này tôi tớ 10 ngày nửa tháng không tắm rửa đều rất bình thường, mà lưu hóa vật mùi so sánh nồng hậu dày đặc, lại thêm Lộ Minh bây giờ đã là tu tiên giả, cho nên hắn tùy tiện đã nghe đến trên người bọn họ gây mũi mùi. Đương nhiên, cũng có thể là tồn tại có theo những người khác trên thân không cẩn thận có đến, bất quá cái này là Lý Vân Phàm công tác." Tô Uyển Vân rõ ràng không hiểu những thứ này. Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân đầy trong đầu dấu chấm hỏi. "Lưu hóa vật? Đó là vật gì?" Nàng nghe đều chưa từng nghe qua, mà lại nàng một cái nhị phẩm võ giả đều không có phát hiện những người kia trên người có mùi vị gì. Lộ Minh là thế nào đoán được? Lộ Minh sinh một cơn bệnh nặng dâng lên, mùi biến đến sò cầu còn linh. Đường biết rõ Tô Uyển Vân không biết cái gì là lưu hóa vật, hắn cũng không có tính toán giải thích quá nhiều. Lộ Minh sau đó nói ra, "Chờ Lý thống linh thẩm vấn qua đi, Vân tỷ liền biết là chuyện gì xảy ra." Thấy Lộ Minh tự tin như vậy, Tô Uyển Vân trên mặt lộ ra một tia nửa tin nửa ngờ thân sắc. Tô Uyển Vân đem Lộ Minh đỡ đến phòng ngủ về sau, liền vội vàng gọi tới nha hoàn hầu hạ Lộ Minh. Sau đó nàng liền cấp tốc thoát thân rời đi Lộ Minh gian phòng, nàng liền sợ Lộ Minh lại nói với nàng những cái kia thân mật lời. Cùng lúc đó, Lý Vân Phàm đem những cái kia bắt lại tôi tớ đưa đến vương phủ giam giữ phạm sai lầm người gian phòng về sau, trên mặt lộ ra vẻ khó xử thân sắc. Lúc này Tống Vĩnh Lương thấy Lý Vân Phàm vẻ mặt khó coi như vậy, liền nói ra, "Lý thống lĩnh, đại vương thời gian đã không nhiều lắm, ngươi liền theo hắn một chút." Nói thật, Tống Vĩnh Lương cũng không tin Lộ Minh tùy tiện chỉ vài người liền có thể tìm tới tạo thành sự kiện lần này phản đồ, thế nhưng Lộ Minh dù sao là lần đầu tiên hỏi đến vương phủ sự tình, mà lại hắn thủy chung là cái này vương phủ chủ nhân, lại thêm hắn đã sống không được bao lâu, Tống Vĩnh Lương liền quyết định thuận đường sáng ý tứ tới. Lý Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, "Không cần ngươi tới nhắc nhở ta." Sau đó Lý Vân Phàm đối thị vệ bên người nói ra, đem bọn hắn tách ra giam giữ, tách ra thẩm vấn. Cứ việc đối Lộ Minh có chút bất mãn, Lý Vân Phàm vẫn là có ý định đi cái đi ngang qua sân khấu. Qua sau nửa canh giờ, Lý Vân Phàm đi vào một cái giam giữ gian phòng. Trong phòng là một người mặc màu xám vải thô quần áo nam tử trung niên, nam nhân thấy Lý Vân Phàm cùng Tống Vĩnh Lương tới về sau, liền vội vàng kêu oan nói ra, "Lý thống lĩnh, tiểu nhân là oan uổng à, nhỏ từ nhỏ đã sinh ra ở Tiêu Giao Vương phủ, đối Tiêu Giao Vương phủ trung thành tuyệt đối, làm sao lại làm loại chuyện này?" Lý Vân Phàm thở dài nói ra, "Vương Ngũ, ta không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người." Lý Vân Phàm trong lòng suy nghĩ đi qua loa liền phải, đến lúc đó hắn cũng tốt cùng Lộ Minh giao nộp, hắn làm một chút đều không cảm thấy người trước mắt sẽ phản bội Tiêu Giao Vương phủ, dù sao Vương Ngũ từ nhỏ đã tại Tiêu Giao Vương phủ trưởng lớn, đối Tiêu Giao Vương phủ cũng là có cảm tình. Vương Ngũ đội vàng nói, "Lý thống lĩnh, thật không phải là nhỏ, đại vương liền tùy tiện chỉ vài người, ngươi chẳng lẽ liền tin tưởng đại vương?" Lý Vân Phàm thản nhiên nói, "Đại vương nói người nào trước bằng giao, người nào liền có thể miễn tử, bọn hắn vừa nghe nói điều kiện này, đều bằng giao. Bọn hắn đều nói là ngươi đem những vật kia rót vào nước trong máng, này mới đưa đến bố trang vải vóc biến thành cái dạng kia." Nghe nói như thế, Vương Ngũ sắc mặt xoạt một thoáng biến thành ảm đạm. Tống Vĩnh Lương ở một bên nói ra, "Lý thống lĩnh, tùy tiện thẩm thẩm là được rồi." Tống Vĩnh Lương ban đầu cũng không cho rằng là Vương Ngũ làm, hắn không nghĩ tới Lý Vân Phàm thế mà liền loại lời này thuật đều đã vận dụng. Kỳ thật Lý Vân Phàm ban đầu cũng là tùy tiện thẩm thẩm, hắn này tra hỏi cũng chẳng qua là cá nhân hắn thẩm vấn thói quen, hắn cũng chuẩn bị quá trình đi hết sau đó liền đem Vương Ngũ đem thả. Nhưng mà để cho hai người cũng không nghĩ tới chính là, Lý Vân Phàm vừa dứt lời, Vương Ngũ cả người ngã trên mặt đất, trên mặt không có một chút hồng hào. Một lát sau về sau, Vương Ngũ đột nhiên lấy lại tinh thần giống như, vội vàng bỏ qua tới ôm Lý Vân Phàm chân, "Lý thống lĩnh, đều là bọn hắn bức bách ta, thê tử của ta hải tử trên tay bọn họ, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mà lại chuyện này cũng không phải ta một người làm, chứng tứ bọn hắn cũng có tham dự, bọn hắn không thể nắm trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta." Chương 14, Tô tiểu thư, những người kia chỉ sợ không thể thả. Chương 14, Tô tiểu thư, những người kia chỉ sợ không thể thả. Làm Vương Ngũ ôm Lý Vân Phàm chân cầu xin tha thứ một khắc này, Lý Vân Phàm cùng Tống Vĩnh Lương hai người nhất thời bối rối. Hai người ngẩng đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người đều theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được chấn kinh. Lý Vân Phàm sau khi tĩnh hồn lại, phẫn nộ một cước đem Vương Ngũ đá đến gian phòng trên vách tường, sau đó một câu cũng không nói liền xoay người rời khỏi phòng. Sau khi đi ra khỏi phòng, hắn cửa đối diện miệng Vương phủ thị vệ nói ra, xem trọng hắn, đừng để hắn chạy. Sau đó Lý Vân Phàm lại đi bị giam giữ những người ở khác nơi đó, dùng giống nhau phương pháp thẩm vấn một thoáng những người kia, kết quả rất nhanh những người kia cũng chiêu. Không chỉ có là bọn hắn chiêu, bọn hắn còn khai ra hai cái không có bị bắt đồng bọn, Lý Vân Phàm đội vàng để cho người ta đi đem cái kia hai cái đồng bọn bắt lại trở về. Chờ đến thẩm vấn kết thúc về sau, Lý Vân Phàm cùng Tống Vĩnh Lương hai người tới cửa viện, hai người đều không nói gì, qua nửa ngày, Tống Vĩnh Lương mới mở miệng nói ra, xem ra đại vương đúng là có một ít thủ đoạn. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Giao Vương là làm sao biết những người này liền là phản đồ, bất quá Tiêu Giao Vương tóm lại là chỉ đúng, những người này đúng là Tiêu Giao Vương phụ phản đồ. Bất quá hai người bắt hết óc đều nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Giao Vương hai tháng này một mực nằm tại trên giường bệnh, phần lớn thời gian đều là trạng thái hôn mê, hắn thậm chí đều đã không có mấy ngày có thể sống, hắn là làm sao biết những người này phản bội Tiêu Giao Vương phụ. Lý Vân Phàm trầm tư một lát sau, nói với Tống Vĩnh Lương, ta đi hướng Tô tiểu thư hồi báo. Tiếng nói vừa ra, Lý Vân Phàm quay người liền hướng phía Tô Uyển Vân chỗ sân nhỏ đi đến. Giờ này khắc này, Tiêu Giao Vương phủ, chủ bên trong viện. Tô Uyển Vân cầm lấy cẩm hoa cắt trả lại vải lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, đồng thời còn nghiêm túc ngửi ngửi, nàng phát hiện này vải vóc phía trên đúng là có một ít gây mũi mùi vị. Bất quá bọn hắn vải ngay từ đầu sinh sinh lúc đi ra, đều là có một ít mùi vị, dù sao muốn nhuộm màu, thuốc nhuộm cũng có khả năng một chút mùi vị không có. Thuốc nhuộm mùi vị cơ hồ bao trùm loại kia mùi gây mũi, nàng ngay từ đầu đúng là không có chú ý tới, thế nhưng nói trở lại, Lộ Minh chẳng qua là nhìn thoáng qua này vải vóc, hắn lại không có lại gần nghiêm túc cẩn thận nghe, hắn làm sao biết này chút vải vóc bên trong trộn lẫn chất liệu gì? Điểm trọng yếu nhất là hắn một bệnh nhân, dễ dàng liền chỉ ra trên thân tiêm nhiễm có loại vật chất này vương phụ phản đồ. Điều này có thể sao? Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân khẽ thở dài một cái, nàng thả tay xuống bên trên vải vóc. Rõ ràng nàng cho rằng này là không thể nào, có lẽ chỉ là bởi vì Lộ Minh nằm trên giường lâu, đã bắt đầu có chút hồ đồ rồi. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Phàm đi vào chủ viện, "Tô tiểu thư." Lý Vân Phàm vừa muốn nói gì, Tô Uyển Vân liền mở miệng nói ra, "Đem bọn hắn đều thả đi, Lộ Minh nơi đó ta sẽ đi nói." Tô Uyển Vân trong lòng suy nghĩ những người kia đều là theo chân Tiêu Giao Vương phủ tương đối lâu người làm. Không có bất kỳ cái gì lý do đem bọn hắn đều cho tóm lấy, này tất nhiên sẽ dẫn tới Tiêu Giao Vương phủ những người ở khác bất ổn. Ai cũng không nói chắc được Lộ Minh ngày nào đó phạm hồ đồ tùy tiện lại chỉ mấy tên phản đồ, sau đó để cho người ta đem bọn hắn cho xử lý, đến lúc đó bọn hạ nhân người người cảm thấy bất an, phản bội Tiêu Giao Vương phủ người sẽ càng nhiều. Tô Uyển Vân hiện tại hết sức hoài nghi Lộ Minh là muốn giết gà dọa khỉ, chỉ bất quá giết gà đều là không có tội danh, tùy tiện tìm một cái lấy cớ thôi. Giết gà dọa khỉ cũng là muốn nhìn thời gian, tại Lộ Minh tuổi thọ đã chỉ còn lại không tới 2 tháng tình huống dưới, không có sung túc chứng cứ giết gà dọa khỉ không chỉ không được đang hướng tác dụng, ngược lại có khả năng nắm những hạ nhân kia đều bất phản. Nghe được Tô Uyển Vân, Lý Vân Phàm liền biết liền Tô Uyển Vân cũng không tin Tiêu Giao Vương có thể chỉ ra vương phụ phản đồ, hắn lập tức chắp tay hành lễ nói ra, "Tô tiểu thư, những người kia chỉ sợ không thể thả." Nghe được Lý Vân Phàm lời về sau, Tô Uyển Vân hơi sững sờ, nàng xoay người lại nhìn xem Lý Vân Phàm, nghi ngờ hỏi, "Này là vì sao?" Lý Vân Phàm nói thẳng, "Đi qua chúng ta thẩm vấn, bọn hắn xác thực đều là vương phụ phản đồ, mà lại bọn hắn còn khai ra mặt khác hai cái tiềm phục tại bố trang mật thám. Thuộc hạ đã để người đem cái kia hai cái mật thám đều bắt lại. Cái này." Nghe xong Lý Vân Phàm hồi báo, Tô Uyển Vân đôi mắt đẹp hơi hơi trợ to, nàng có chút không dám tin tưởng thứ này lại có thể là thật. Lộ Minh thật tùy tiện chỉ vài người, liền chỉ ra Tiêu Giao Vương phủ phản đồ. Tô Uyển Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng sau khi tính hồn lại, cao mày hỏi, "Lý thống lĩnh, ngươi sử dụng chính là cái gì thẩm vấn phương pháp?" Tô Uyển Vân hoài nghi Lý Vân Phàm có phải hay không đem những người kia vu oan giá họa. Lộ Minh trước kia xưa nay không hỏi đến vương phủ sự tình, hắn vẫn luôn là một cái ăn chơi thiếu gia hình ảnh, tại trên giường bệnh nằm 2 tháng sau, đột nhiên biến đến lợi hại như vậy, đây là người bình thường đều sẽ hoài nghi ở trong đó có phải hay không có vấn đề gì. Lý Vân Phàm cũng nghe được Tô Uyển Vân muốn hỏi, hắn nói thẳng, "Tô tiểu thư, thuộc hạ chẳng qua là lừa dối một thoáng bọn hắn, cũng không có đối bọn hắn dùng hình." Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân lập tức cau mày. Không nghĩ tới Lộ Minh thật đúng là dễ dàng tìm ra Tiêu Giao Vương phủ phản đồ. Thật chẳng lẽ chính là dựa vào lô mũi người ra được? Hắn một kẻ hấp hối sắp chết, làm sao khiếu giác đột nhiên biến đến tốt như vậy? Lý Vân Phàm lúc này hỏi dò, "Tô tiểu thư, đại vương hắn?" Lý Vân Phàm muốn nói lại thôi. Hắn cũng không biết hẳn là hỏi thế nào, dù sao rất nhiều đại phu đều nói Lộ Minh sống không quá 2 tháng, bây giờ Lộ Minh không chỉ xuống giường đi động, ngược lại dễ dàng liền chỉ ra phản bội Tiêu Giao Vương phủ phản đồ. Lý Vân Phàm thậm chí đều có chút hoài nghi hiện tại Lộ Minh có còn hay không là Lộ Minh. Tô Uyển Vân lấy lại tinh thần, nàng bình phục một thoáng tâm tình trong lòng, sau đó liền đổi một bộ khuôn mặt, nàng lạnh lùng nói ra, "Lộ Minh sự tình sau này hay nói, tiếp xuống nên xử lý như thế nào, Lý thống lĩnh hẳn là mình mà đi." Lý Vân Phàm lập tức nói ra, "Tô tiểu thư yên tâm, thuộc hạ biết phải nên làm như thế nào." Những người kia tại Tiêu Giao Vương phủ chờ đợi vài chục năm, mấy thập niên, kết quả ngay tại lúc này phản bội Tiêu Giao Vương phủ, hết sức rõ ràng bọn hắn là cảm thấy Tiêu Giao Vương sắp chết, bọn hắn mặc dù phản bội Tiêu Giao Vương phủ, phá hủy bố trang sinh ý, Tiêu Giao Vương phủ cũng sẽ không truy xét. Loại suy nghĩ này người khẳng định không ít, vừa rồi Tô Uyển Vân không muốn giết gà dọa khỉ, là cho là nàng cảm thấy Lộ Minh tùy tiện chỉ vài người liền nói bọn hắn là phản đồ, này rất khó phục chúng, Tiêu Giao Vương phủ bọn hạ nhân sẽ cảm thấy đây là Lộ Minh hồ đồ rồi mới sẽ làm như vậy. Thế nhưng nếu này chút phản đồ đều thừa nhận, vậy liền dễ làm nhiều, nên giết gà dọa khỉ. Khẳng định phải giết gà dọa khỉ, không phải sẽ còn có nhiều người hơn ở thời điểm này phản bội Tiêu Giao Vương phủ. Tô Uyển Vân sau đó lạnh lùng nói ra, xuống chuẩn bị đi. Lý Vân Phàm chắp tay hành lễ nói, đúng. Tiếng nói vừa ra, Lý Vân Phàm liền quay người rời đi sân nhỏ, mà lúc này Tô Uyển Vân nhìn xem Lộ Minh phòng ngủ vị trí, rơi vào trầm tư. Đối với Lộ Minh dị thường, trong nội tâm nàng thủy chung thấy bất ổn. Kinh thành, Bạch Hoa lâu. Mật thất dưới đất ánh đèn lúc sáng lúc tối, lúc này một bóng người theo mật đạo cửa vào tiến vào mật thất. Phía trên tới nhiệm vụ mới, chủ thượng để cho chúng ta lập tức diệt trừ Tiêu Giao Vương. Người nói chuyện thanh âm dàn mùa, làm câm, hết sức hiển nhiên là một vị lão hầu. Lão hầu thanh âm tại trong mật thất quen quần, lúc này, một cái lười biếng vũ mị thanh âm nữ nhân theo mật thất chỗ sâu truyền đến. Phía trên không phải định dùng độc hạ độc chết hắn à, làm sao nhanh như vậy liền đã đợi không kịp. Như thế anh Tuấn Tiểu Lang Quân, cứ như vậy giết, thực đang đáng tiếc. Chương 15, vì diệt trừ Tiêu Giao Vương, chủ thượng vậy mà làm ra hy sinh lớn như vậy. Chương 15, vì diệt trừ Tiêu Giao Vương, chủ thượng vậy mà làm ra hy sinh lớn như vậy. U ám trong mật thất, ngọn đến ánh lửa đem một nữ tử xinh đẹp thân ảnh chiếu rọi ở trên tường. Nữ tử ngồi tại trên một cái bàn, một đầu thon dài đùi ngọc thả ở phía trên, nàng mặc trên người một kiện màu đỏ lụa mỏng váy dài, dưới ánh nến mờ mờ chiếu rọi đến, nàng cái kia lồi lõm là lớp đường cong bị hoàn mỹ bày ra. Ánh nến xuyên qua màu đỏ lụa mỏng, nhường thân thể mềm mại của nàng thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần mông lung cảm giác, nếu là có nam nhân tại đây bên trong, nhất định sẽ không nhịn được muốn thăm dò cái kia lụa mỏng dưới hắc ảnh. Nữ tử tiếng nói vừa ra về sau, tiến vào mật thất lao hầu mở miệng nói ra, "Tam hoàng tử hôm nay tận lực tiếp cận Tiêu Giao Vương phủ, nhường chủ thượng thấy bất ổn." Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt cười mỉm nói ra, mong muốn trực tiếp ra tay với Tiêu Giao Vương cũng không dễ dàng. Tiêu Giao Vương phủ hai cái nhị phẩm đạo không tính là gì, trọng yếu là Tiêu Giao Vương trên người có long khí hộ thể, chúng ta chỉ sợ trực tiếp giết không chết hắn. Chỉ cần là ở kinh thành phạm vi bên trong, một khi Lộ Minh sinh mệnh nhận lấy trực tiếp nguy hại, Lộ Minh trên người long khí sẽ tự động hộ thể, thích khách rất khó làm bị thương Lộ Minh. Cho dù là cấp bậc tông sư cao thủ, cũng khó có thể phá vỡ hộ thể long khí. Lao Tiêu Giao Vương qua đời về sau, Tiêu Giao Vương phủ đã không biết nên đón nhiều ít đợt thích khách, này chút thích khách cuối cùng đều không có thể trực tiếp giết chết Lộ Minh, này ngược lại dọa đến Lộ Minh một mực tránh ở kinh thành, liền bên ngoài kinh thành Tiêu Giao Vương phủ trang viên đều không đi. Sau này Bạch Hoa lâu cũng chỉ có thể đủ sử dụng Tuyệt Mệnh thảo cùng U Minh hoa hai chủng thảo dược tới đối phó Lộ Minh. Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt lời về sau, La Hầu lấy ra một cái màu vàng bình sứ nhỏ. Thấy cái bình này, Đông Phương Ly Nguyệt hỏi, đây là cái gì? La Hầu hồi đáp, chủ thượng máu. Đông Phương Ly Nguyệt hơi sửng sở, trong mắt đẹp lộ ra một tia không thể tin. Sau khi tính hồi lại, Đông Phương Ly Nguyệt cười một tiếng, vì diệt trừ Tiêu Giao Vương, chủ thượng vậy mà làm ra hy sinh lớn như vậy. Tiếng nói vừa ra, Đông Phương Ly Nguyệt theo trên mặt bàn dâng lên, mở rộng một thoáng nàng cái kia xinh đẹp lửa nóng thân thể mềm mại, sau đó nàng hỏi, lúc nào ra tay? La Hầu nói ra, càng nhanh càng tốt. Đông Phương Ly Nguyệt cười khanh khách nói, kỳ thật cũng không cần thiết nhanh như vậy, Tam hoàng tử đã có ý tiếp cận Tiêu Giao Vương phủ, cái kia gì không lợi dụng cơ hội này, đem ám sát sự tình cùng Tam hoàng tử liên hệ tới. La Hầu trong nháy mắt hiểu rõ Đông Phương Ly Nguyệt ý tứ, nàng lập tức nói ra, lão thân cái này đem thánh nữ ý tứ nói cho chủ thượng. Tiếng nói vừa ra, La Hầu liền quay người rời đi mật thất dưới đất, nhìn xem La Hầu rời đi còn xuống thân ảnh, Đông Phương Ly Nguyệt nâng lên thon thon tay ngọc đặt ở bên miệng, dùng mềm mại linh hoạt đầu lưỡi hơi hơi liếm liếm đầu ngón tay, sau đó thì thào mà nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Thiên nhân hậu đại, nguyên bản hẳn là thượng hạng lô đỉnh. Đông Phương Ly Nguyệt ban đầu định tìm cơ hội tiếp cận Lộ Minh, đem Lộ Minh biến thành chính mình lô đỉnh, chỉ tiếc Lộ Minh tới Bạch Hoa lâu mấy lần về sau, liền rốt cuộc không có tới, một mực trốn ở Tiêu Giao Vương phủ. Trước đó vài ngày nàng đi một chuyến Giang Nam, trở về thời điểm liền nghe Lộ Minh thân thể đã sắp không được, nhiều nhất còn có không đến gần 2 tháng, cái này khiến nàng thấy 10 điểm tiếc hận. Chúng Tuyệt Mệnh thảo cùng U Minh hoa độc, cái kia cho dù là thần tiên tới, cũng không thể cứu được, nếu như Lộ Minh là nhị phẩm trở lên võ giả, có lẽ còn có nhất định xác suất áp chế trong cơ thể độc. Chỉ tiếc Lộ Minh liền là một cái hoàn toàn người bình thường, hắn cuối cùng xuống chàng chỉ có độc phát thân vong. Tiêu Giao Vương phủ, Lý Vân Phàm đem Vương phủ tôi tớ đều gọi đến trong luyện võ trường, đồng thời công khai thẩm phán mấy cái kia phản bội Tiêu Giao Vương phủ tôi tớ, cuối cùng để cho người ta trượng đập chết những hạ nhân kia. Ở thời đại này, phản bội chủ nhân tôi tớ cái kia trên cơ bản đều là một con đường chết, Lý Vân Phàm cách làm ở một mức độ nào đó đúng là uy hiếp đến Tiêu Giao Vương phủ tôi tớ, cũng uy hiếp những cái kia tiềm ẩn tại Tiêu Giao Vương phủ thám tử. Tại giải quyết xong những cái kia phản bội Tiêu Giao Vương phủ tôi tớ về sau, Lý Vân Phàm chủ động tới đến Lộ Minh cửa phòng ngủ khẩu hồi báo. Lộ Minh có thể dễ dàng chỉ ra phản bội Tiêu Giao Vương phủ phản đồ, điểm này đúng là nhường Lý Vân Phàm lau mắt mà nhìn, mặc dù hắn không biết đường sáng là làm sao làm được, thế nhưng Lộ Minh liền là làm được. Lộ Minh giờ phút này đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện, thần thức của hắn đã bao trùm sân phía ngoài, Lý Vân Phàm tiến vào viện thời điểm hắn liền đã cảm nhận được. Còn không có đợi Lý Vân Phàm mở miệng, Lộ Minh thanh âm liền từ bên trong phòng truyền tới, xử lý xong. Nghe được Lộ Minh thanh âm đạm mạc, Lý Vân Phàm sửng sốt một chút, không biết vì cái gì, hắn mơ hồ ở giữa phảng phất nghe được Lao Tiêu Giao Vương thanh âm. Lý Vân Phàm đội vàng chắp tay hành lễ nói ra, hồi đại vương, đều xử lý xong, đồng thời còn bắt được hai cái trước đó vài ngày mới ẩn nút tiến vào bố trang mật thám. Lộ Minh hỏi tiếp, hỏi xảy ra điều gì? Lúc này Lộ Minh thanh âm 10 điểm âm u lãnh đạm, cái này khiến Lý Vân Phàm cũng hoài nghi trong phòng chính là không phải Lộ Minh, bất quá theo thanh âm để phán đoán, đúng là Lộ Minh thanh âm không sai, chẳng qua là giọng nói chuyện phát sinh biến hóa rất lớn. Lý Vân Phàm hồi đáp, cái kia hai cái mật thám uống thuốc độc tự vận, chúng ta từ trên người bọn họ lục ra được hai khối huyết vân lâu lệnh bài. Nghe nói như thế, Lộ Minh nhướng mày. Huyết vân lâu, đại chu đệ nhất sát thủ tổ chức. Nghe đồn chỉ cần tiền cho đủ, liền không có bọn hắn giết không được người. Huyết vân này lâu thích khách không trực tiếp chạy tới ám sát hắn, chơi này loại trò vặt. dù sao cũng là thích khách tổ chức, lúc nào thích khách tổ chức cũng làm này loại trò đùa trẻ con âm như rồi. Lộ Minh suy nghĩ một chút, thực sự nghĩ không ra Huyết Vân lâu mục đích làm như vậy, nếu như là thế lực khác, tỉ như một cái nào đó làm vải vóc buôn bán gia tộc phái một chút thám tử đi bố trang quấy rối, vậy hắn còn có thể lý giải. Thế nhưng Huyết Vân lâu có thể là tổ chức sát thủ, người nào không có việc gì thuê Huyết Vân lâu sát thủ làm chuyện loại này, cái này cùng đại pháo đánh con muỗi không sai biệt lắm. Lộ Minh không có nghĩ nhiều nữa, hắn nói ra, nếu là không có chuyện gì khác, liền đi làm việc của ngươi đi. Lý Vân Phàm cũng không có lập tức rời đi, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn dò hỏi, đại vương, thuộc hạ. Nói đến đây, Lý Vân Phàm lần nữa dừng lại một chút, bất quá rất nhanh lại mở miệng lần nữa. Thuộc hạ muốn biết đại vương là làm thế nào nhìn ra được bọn hắn liền là phản đồ. Lộ Minh cũng không có ra vẻ thần bí, hắn trực tiếp hồi đáp, ngửi. Lý Vân Phàm đại náo khẽ giật mình, ngửi. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn vốn còn muốn hỏi nhiều, liền nghe đến Lộ Minh lãnh đạm thanh âm truyền đến, bổn vương mệt mỏi. Lý Vân Phàm đành phải thôi, quấy rầy đại vương, thuộc hạ cáo lui. Lý Vân Phàm quay người sau khi rời đi, trong đầu một mực tại nhớ lại Lộ Minh trong miệng ngửi hai chữ, liền hắn cái này nhị phẩm võ giả đều không có nhìn ra cái gì đến. Tiêu Giao Vương một kẻ hấp hối sắp chết có thể theo mùi liền đánh giá ra Tiêu Giao Vương phủ phản đồ. Thật hay giả? Hắn hôm nay nghe nói Vương phủ người nói hoàng hậu đưa tới hai viên thuốc, Tiêu Giao Vương đại khái suất là phục dụng một viên. Cái này hoàng hậu tặng là đan dược gì? Đan dược này không chỉ nhường Tiêu Giao Vương có thể xuống đất bước đi, còn khiến cho hắn có được như thế khiếu giác bén nhạy. Suy nghĩ lung tung một hồi về sau, Lý Vân Phàm cuối cùng nắm việc này ném sau. Mặc dù Lộ Minh biểu hiện hôm nay quả thật làm cho người ra ngoài ý định, thế nhưng lòng người bên trong thành kiến là một toà núi lớn, núi không phải trong lúc nhất thời liền có thể dịch chuyển khỏi. Hắn cũng không cho rằng Lộ Minh sinh một cơn bệnh nặng sau lúc sắp chết đột nhiên liền khai thiếu. Trời tối người yên lúc. Hoàng cung, Vị Ương cung. Khói mù lượn lờ Vị Ương cung chắc điện, có một cái to lớn phòng tắm, lúc này phòng tắm nóng hôi hổi, mặt nước phiêu đãng vô số màu đỏ cánh hoa, toàn bộ phòng tắm hương khí bốn phía. Mà tại trong bồn tắm, một bộ trắng non phong vận thân thể đang nhắm hai mắt, vận chuyển chân khí. Võ Huyền Dung theo Vạn Thọ điện sau khi trở về, liền lập tức đi tới trong bồn tắm, tập cung của hoàng hậu một ngày 12 canh giờ đều là có nước nóng. Tiến vào phòng tắm về sau, nàng liền vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem Lộ Minh chuyển vào trong cơ thể nàng mấy thứ bẩn thỉu bài ra ngoài thân thể. Chương 16, Lộ Minh không trúng độc. Chương 16, Lộ Minh không trúng độc. Trên thực tế, Võ Huyền Dung ngay từ đầu liền thông qua vận chuyển chân khí đem trong cơ thể mấy thứ bẩn thỉu bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng phòng tắm nước nóng đều đã đổi nhiều lần, nàng nhưng như cũng cảm giác đến trong cơ thể của mình còn lưu lại một chút ố uế, cứ như vậy nàng tại trong bồn tắm vẫn đợi đến trời tối người yên lúc. Lúc này, Lý Thanh Loan thanh lãnh thanh âm tại trác điện cổng vang lên, "Nương nương, thám tử tới tin tức." Võ Huyền Dung rời đi Tiêu Giao Vương phủ thời điểm, liền sắp xếp đại lượng thám tử thủ tại Tiêu Giao Vương phủ trung quanh, sợ Lộ Minh đem giữa bọn hắn sự tình công khai. Nghe được Lý Thanh Loan nói thám tử tới tin tức, Võ Huyền Dung mày liếu hơi nhíu lại, trên người chân khí kìm lòng không được hướng bốn phía khuếch tán, trong bồn tắm nước nóng lấy nàng làm trung tâm tạo thành từng vòng sóng nước, nàng lúc này còn tưởng rằng Lộ Minh cũng định đem giữa bọn hắn sự tình công khai. Sau một khắc, Võ Huyền Dung lạnh lùng nói, "Lý Thanh Loan lập tức báo cáo, Cẩm Hoa Các bán vải bị phát hiện chất lượng có vấn đề, không ít bách tính tới cửa tìm Cẩm Hoa Các muốn viết pháp, bất quá Tam hoàng tử phụ đệ Lý Thành ra mặt trợ giúp Cẩm Hoa Các lắng lại lần này sóng gió." Lý Thanh Loan cũng không có vừa lên tới liền đem Tiêu Giao Vương phụ sự tình báo cáo, nàng biết hiện tại Võ Huyền Dung trong lòng đối Tiêu Giao Vương nhiều ít vẫn có một ít gạt bỏ. Lý Thanh Loan là người thông minh, nàng rất rõ ràng hoàng hậu cùng Tiêu Giao Vương phát sinh loại quan hệ đó, nhất định là làm giao dịch gì, hoàng hậu không có khả năng ưa thích Tiêu Giao Vương. Nghe được Lý Thanh Loan hồi báo thứ nhất tình báo, Võ Huyền Dung mặt không thay đổi nói ra, xem ra nhớ thương Long khí người còn không ít. Võ Huyền Dung tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Loan liền lên tiếng lần nữa nói ra, còn có một cái tình báo, là liên quan tới Tiêu Giao Vương phủ. Lý Thanh Loan nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Võ Huyền Dung, phát hiện Võ Huyền Dung sắc mặt quả nhiên biến đến càng thêm băng lãnh. Võ Huyền Dung trầm mặc một lát, hỏi, Tiêu Giao Vương làm cái gì? Lý Thanh Loan hồi đáp, Tiêu Giao Vương hôm nay đột nhiên có thể xuống giường đi bộ, đồng thời hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được tạo thành Cẩm Hoa Các vải vóc chất lượng vấn đề phản đồ. Võ Huyền Dung trầm tư một lát, có thể dễ dàng tìm ra phản bội Tiêu Giao Vương phủ người, cái kia chứng minh Tiêu Giao Vương phủ nhất định có rất mạnh mẽ mạng lưới tình báo. Cân nhắc đến Lộ Minh liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng đi Tiêu Giao Vương phủ mục đích, Lộ Minh có thể tìm ra phản bội Tiêu Giao Vương phủ người cũng như thường. Chẳng qua là, lúc này, Võ Huyền Dung mày liễu nhíu chặt, tuyệt mỹ dung nhan hiện hiện một vẻ thần sắc lo lắng. Nếu là Tiêu Giao Vương phủ có được rất mạnh mẽ mạng lưới tình báo, đường kia sáng là thế nào chúng động? U Minh Hoa cùng Tuyệt Mệnh Thảo độc không phải một ngày dưới, Lộ Minh thân thể biến thành hiện tại cái dạng này, thị trường kỳ bị hạ độc kết quả. Võ Huyền Dung sau đó nhìn xem Lý Thanh Loan hỏi, Lộ Minh là như thế nào tìm ra Tiêu Giao Vương phủ phản đồ? Lý Thanh Loan hồi đáp, căn cứ thám tử chúng ta lấy được tin tức, hắn để cho người ta đem bố trang tôi tớ toàn bộ dẫn tới Tiêu Giao Vương phủ trong luyện võ trường, sau đó tùy ý chỉ mấy người, những người kia chính là phản bội Tiêu Giao Vương phủ tôi tớ. Cái này, tùy ý chỉ mấy người, liền trực tiếp tìm được Tiêu Giao Vương phủ phản đồ. Điều này có thể sao? Võ Huyền Dung nói ra, hắn không phải là tùy tiện tìm vài người, mong muốn giết gà dọa khỉ đi. Lý Thanh Loan nói ra, căn cứ thám tử lấy được tin tức, mấy cái kia tôi tớ đều bàn giao bọn hắn là như thế nào phản bội Tiêu Giao Vương phủ, đồng thời Lý Vân Phàm còn thông qua những người kia bắt được hai cái Huyết Vân lâu sát thủ. Võ Huyền Dung rơi vào trầm mặc, không có lại nói tiếp hỏi Lý Thanh Loan cái gì, giờ phút này trong gian điện phụ chỉ còn lại có nước nóng chảy đến phòng tắm thanh âm. Không thích hợp, hết sức không thích hợp. Lộ Minh không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, liền có thể trực tiếp chỉ ra phản bội Tiêu Giao Vương phủ tôi tớ, lại không phát hiện được năm này tháng nọ cho hắn hạ độc người. Liên năng đều biết Lộ Minh độc là Bách Hoa lâu thám tử dưới, dù Lộ Minh giờ phút này bày ra trí tuệ, làm sao có thể không có chút nào phát giác. Võ Huyền Dung trong lòng có một cái đáng sợ phỏng đoán. Lộ Minh không trúng độc. Nay tựa hồ cũng không thể nào nói nổi, nàng hôm nay mới thấy tận mắt Lộ Minh, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Minh thời điểm, Lộ Minh thân thể đã 10 điểm yếu đuối, rõ ràng có thể nhìn ra hắn đã sắp không được. Nếu như không phải Lộ Minh tại bọn hắn đi nam nữ chi vui mừng trước đó phục dụng một khỏa đan dược gì, thân thể của hắn chỉ sợ đều động không nổi. Lộ Minh biểu hiện thật sự là quá mâu thuẫn, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Qua nửa ngày về sau, Võ Huyền Dung mới mở miệng nói với Lý Thanh Loan, để cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Giao Vương phủ. Lý Thanh Loan cung kính nói ra, "Đúng, nương nương." Hiện ở loại tình huống này, ngoại trừ để cho người ta nhìn chằm chằm Tiêu Giao Vương bên ngoài phủ, nàng không có cái gì có thể làm, nàng tiếp xuống trọng tâm là xử lý trên triều đình sự tình. Một nữ nhân muốn trưởng khống triều đình, không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là đại chu năm cái thiên su, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Sáng sớm, một luồng ánh nắng vượt qua bệ cửa sổ, chiếu vào trong phòng, hình thành từng đạo đạo quang trụ, có sáng đánh vào đang tu luyện Lộ Minh trên ánh mắt, nhường Lộ Minh theo trong tu luyện lấy lại tinh thần. Lộ Minh mở hai mắt ra, phát hiện thái dương đều đi ra, hắn sau đó cảm giác một thoáng chính mình thân thể. Đi qua một đêm tu luyện, thân thể của hắn so với hôm qua càng thêm bền chắc. Tử Dương luyện thể quyết hiệu quả thật sự quá tốt rồi, tu luyện một buổi tối, không chỉ thân thể một chút đều không có ra rời, hắn giờ phút này ngược lại càng thêm tinh thần. Mặc dù Tử Dương luyện thể quyết chủ yếu tác dụng là thu nạp linh khí tới luyện thể, nhường thân thể biến đến càng cường tráng hơn, bền chắc, nhưng là đối với Lộ Minh người bình thường này tới nói, sơ bộ tu tiên cho hắn thân thể mang tới tăng lên cái kia chính là toàn phương vị. Lộ Minh sau khi rời giường, đối cổng nha hoàn nói ra, buồn vương đói bụng, chuẩn bị đồ ăn. Tu luyện một buổi tối, Lộ Minh này lúc sau đã vô cùng đói bụng, hắn dù sao còn không phải tiên nhân, còn chưa tới có thể tích cốc thời điểm, hắn hiện tại tu luyện là phi thường tiêu hao thân thể năng lượng. Giờ phút này bụng của hắn cô réo lên không ngừng. Nghe được Lộ Minh thanh âm, cổng nha hoàn hơi sững sờ. Tiêu Giao Vương nằm trên giường hơn 2 tháng, mỗi lần đều là bọn hạ nhân chủ động cho hắn đưa ăn đến, mặc dù bọn hắn chuẩn bị đồ ăn, Tiêu Giao Vương cũng sẽ không ăn mấy ngụm. Hôm nay Tiêu Giao Vương thế mà chủ động để cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn. Nha hoàn sau khi tính hồi lại, vội vàng nói, "Đúng, vương thượng." Chỉ trong chốc lát, mấy tên nha hoàn liền bưng bàn ăn đi tới Lộ Minh gian phòng, giữa đường sáng thấy trên bàn đồ ăn chẳng qua là cháo thịt cùng mấy chưng bánh, còn có hai cái trứng thời điểm, khẽ cho mày. Hắn cũng không nói thêm gì, nhường nha hoàn thử xong bữa ăn về sau, hắn liền đưa tay nắm lấy bánh nướng liền hướng trong miệng đưa. Thuần thục đem nha hoàn chuẩn bị đồ ăn giải quyết về sau, Lộ Minh quay đầu nhìn xem đang trợn mắt hốc mồm nhìn mình chằm chằm hai tên nha hoàn, nhìn xem bổn vương làm cái gì, nhường nhà bếp nhiều chuẩn bị một ít thức ăn, bổn vương còn chưa ăn no. Một cái nha hoàn như ở trong mộng mới tỉnh run run rẩy rẩy nói, là nô tỳ cái này đi. Sau đó nha hoàn đội vàng đi vương phủ phòng bếp, nhường vương phủ đầu bếp làm thêm một ít thức ăn, làm nhà bếp đầu bếp cùng tôi tớ nghe nói Tiêu Giao Vương khẩu vị mở rộng thời điểm, cả đám đều choáng váng. Bọn hắn đại vương nằm trên giường hơn 2 tháng, đều sắp không được, hôm nay làm sao khẩu vị đột nhiên biến đến lớn như vậy? Trước kia bọn hắn chuẩn bị đồ ăn hắn gần như động cũng sẽ không động. Vừa nghĩ tới hôm qua vương phủ phát sinh sự tình, nhà bếp đầu bếp cùng bọn hạ nhân liền tranh thủ thời gian chuyển động, thịt cá cho hết Lộ Minh ăn xếp lên trên. Tô Uyển Vân sau khi rời giường, đang chuẩn bị đi xem một chút Lộ Minh, bất quá vừa nghĩ tới Lộ Minh hôm qua nói với nàng những lời kia, trong nội tâm nàng cũng có chút lưỡng lự. Ngay tại hắn tại Lộ Minh cửa viện bồi hồi không chừng thời điểm, phát hiện vương phủ nha hoàn bọn hạ nhân bưng từng cái bàn ăn đi tới Lộ Minh gian phòng. Thấy cảnh này, Tô Uyển Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng lập tức nắm lấy một cái nha hoàn hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Chương 17, ta dự định đem bố trang cho đóng. Chương 17, ta dự định đem bố trang cho đóng. Bị Tô Uyển Vân bắt lấy nha hoàn hồi đáp, đại phu nhân, đại vương khẩu vị đột nhiên biến rất khá, hắn nhường phòng bếp nhiều chuẩn bị một chút đồ ăn. Tô Uyển Vân trong lòng hơi sững sờ, khẩu vị đột nhiên biến rất khá, chẳng lẽ là hoàng hậu cho đan dược duyên cớ, nhường Lộ Minh hồi quang phản chiếu rồi? Bình thường tới nói, một người tại sắp chết thời khắc đột nhiên có một ngày khẩu vị biến đến phi thường tốt, mọi người cũng sẽ không cho là thân thể của hắn tốt, ngược lại sẽ cảm thấy hắn có phải hay không hồi quang phản chiếu, rất nhanh lại không được. Có không ít người tại trước khi chết khẩu vị đều sẽ trở nên rất tốt, thế nhưng một khi cái kia mấy ngày trôi qua, vậy bọn hắn liền cách cái chết không xa. Nghĩ đến khả năng này, Tô Uyển Vân nội tâm biến đến 10 điểm hỗn loạn, nàng không có chút gì do dự, vọt thẳng hướng về phía Lộ Minh phòng ngủ. Mới vừa gia nhập Lộ Minh phòng ngủ, liền phát hiện Lộ Minh ngồi tại phòng ngủ bàn tròn trước, ôm một cái đùi dê gặm, mà tại Lộ Minh trước mặt đã có không ít đĩa. Thấy Tô Uyển Vân sau khi đi vào, Lộ Minh thả tay xuống bên trên đùi dê, trên mặt nụ cười nói ra, "Vân tỷ, không biết thế nào, ta hôm nay đột nhiên cũng cảm giác rất đói." Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân cảm xúc trong đấy lòng không có khống chế lại, nước mắt không kềm được trượt xuống. Lộ Minh mặt người, vội vàng nói, "Vân tỷ, ngươi thế nào?" Tô Uyển Vân vội vàng nâng lên ống tay áo che mặt dụi mắt một cái nước mắt, sau đó nàng giả bộ như một bộ người không việc gì dáng vẻ nói ra, "Không có việc gì, Vân tỷ liền là nhìn ngươi khôi phục, trong lòng cao hứng." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Tô Uyển Vân trong lòng cũng đã nhận định Lộ Minh không có mấy ngày có thể sống. Đang lúc Lộ Minh muốn nói cái gì lúc, một cái vương phủ thị vệ đi tới cửa nói ra, "Vương thượng, tam hoàng tử phái người đưa tới không ít có tiếng dược liệu." Nghe nói như thế, Lộ Minh nhớ tới chuyện ngày hôm qua Cẩm Hoa Các xảy ra chuyện, Tam hoàng tử phụ tá ra tay trợ giúp Cẩm Hoa Các, hiện tại Tam hoàng tử lại phái người đưa tới dược liệu, này hiển nhiên là muốn cùng Tiêu Giao Vương phủ giữ gìn mối quan hệ. Lộ Minh không khỏi a cười một tiếng, rõ ràng tam hoàng tử cùng hoàng hậu mục đích là giống nhau, cũng là hướng về phía Long Khí tới. Lộ Minh sau đó đối cái kia vương phủ thị vệ nói ra, đem tam hoàng tử tặng dược liệu đều lui về, liền nói bổn vương thân thể đã bình phục, không cần những dược liệu kia. Hắn sau đó phải làm vài việc, không có khả năng một mực giả bệnh. Trước kia hắn địa thấp, là bởi vì hắn không có thực lực, chỉ dựa vào lấy Long Khí hộ thể, không dám rời đi Tiêu Giao vương phủ, cũng không dám rời đi kinh thành. Bây giờ hắn tu tiên, nếu là còn giống đi qua như vậy địa thấp, vậy hắn này tiên không phải sửa không rồi. Nghe được Lộ Minh lời về sau, Tô Uyển Vân không nói thêm gì, nếu Lộ Minh có ý nghĩ của mình, cái kia Tiêu Giao vương phủ cũng nên giao cho Lộ Minh quản quản, ban đầu Tiêu Giao vương phủ nên do Lộ Minh trưởng quản, nàng trước kia cũng chẳng qua là người quản lý, Lộ Minh mới là Tiêu Giao vương phủ chủ nhân chân chính. Tính toán ra, nàng cũng chỉ là một cái chưa về nhà chồng người vợ, chưa về nhà chồng liền cùng người ngoài không có gì khác biệt, nếu không phải Tô gia mong muốn để cho nàng theo Tiêu Giao vương phủ tìm tới Tiêu Giao vương lưu lại những cái kia tiên thuật, nàng cũng không có khả năng bị Tô gia cưỡng ép nhét vào Tiêu Giao vương phủ tới. Thị vệ nghe Lộ Minh lời về sau, lập tức nói ra, "Đúng, đại vương." Tiếng nói vừa ra, thị vệ liền quay người rời đi. Sau đó Lộ Minh nhìn lướt qua đang chăm chú nhìn mình Tô Uyển Vân, hắn mặt mỉm cười nói ra, "Vất tỷ, ngươi hẳn là không ăn điểm tâm đi, tọa hạ cùng một chỗ ăn." Tô Uyển Vân lần này không tiếp tục nữa mèo, Lộ Minh đều xuất hiện hồi quang phản chiếu tình huống, đại khái suất cũng không sống nổi mấy ngày, Tô Uyển Vân trong lòng suy nghĩ có thể nhiều bồi Lộ Minh mấy ngày liền nhiều cùng hắn mấy ngày. Mặc dù không thể giống hoàng hậu như thế cùng Lộ Minh đi nam nữ chi vui mừng, thế nhưng nhiều hơn làm bạn Lộ Minh, nhờ Lộ Minh trước khi chết đạt được một chút quan tâm nàng vẫn là có thể làm được. Tô Uyển Vân sau khi ngồi xuống nói ra, bố trang phản đồ đã tìm đến, cũng nên tiếp tục diệt bại, bất quá bây giờ thiếu ít nhân thủ, ta dự định theo Tiêu Giao vương phủ rút một chút tôi tớ đi qua, ngươi xem có thể chứ? Lộ Minh cầm lấy một cái bịt chân, một bên gặm vừa nói, không cần, ta dự định đem bố trang cho đóng. Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân mở người, bố trang hiện tại là Tiêu Giao vương phủ duy nhất sản nghiệp, nếu là đem bố trang cho đóng, cái kia Tiêu Giao vương phủ liền triệt để không có thu nhập nơi phát ra. Tiêu Giao vương phủ không chỉ có chẳng qua là nuôi Tiêu Giao vương phủ những người này, còn muốn nuôi bên ngoài kinh thành mặt trang viên kia. Tiêu Giao vương phủ trang viên có không sai biệt lắm nửa cái kinh thành lớn như vậy, là thái tổ hoàng đế cho lão Tiêu Giao vương đặc thù đất phong. Đối với Tiêu Giao vương phủ tới nói, trang viên kia là tuyệt đối không thể rớt, đó là lao Tiêu Giao vương vinh dự, mà lại lao Tiêu Giao vương liền táng tại trang viên kia bên trong. Một khi không có thu nhập nơi phát ra, rất nhanh Tiêu Giao vương phủ liền khó mà chống đỡ được Tiêu Giao vương phủ khổng lồ chi tiêu. Tô Uyển Vân sau khi tính hồi lại, nhắc nhở nói ra, "Lộ Minh, vương phủ tôi tớ đã có nửa năm không có phát tiền thắng, nếu là đem bố trang đóng, Tiêu Giao vương phủ chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu." Tiêu Giao vương phủ trang viên cũng là loại có một ít lương thực, thế nhưng một chút kia lương thực còn chưa đủ Tiêu Giao vương phủ này chút bọn hạ nhân ăn, mà lại Tiêu Giao vương phủ cũng nên có chi tiêu đi. Lộ Minh thả tay xuống bên trên bịt chân, nhìn xem Tô Uyển Vân nói ra, "Vân tỷ, ta chỗ này có một cái càng kiếm tiền biện pháp." Tô Uyển Vân nghi hoặc nhìn Lộ Minh, "Cái biện pháp gì?" Lộ Minh suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Chờ qua mấy ngày ngươi liền biết, đem những bố trang đó tôi tớ đều lưu tại Tiêu Giao vương phủ đi, chế tác như thế đồ vật tại Tiêu Giao vương phủ là được rồi." Lộ Minh tiếp trước là cái xuyên qua mê, nhìn qua không ít tiểu thuyết xuyên biệt, lại thêm hắn bản thân liền là lý công xuất thân, hắn thích vô cùng động thủ thực tiễn, xuyên qua trước, hắn mua qua không ít cùng loại người xuyên biệt thiết yếu kỹ năng loại sách này tịch nhìn qua, đồng thời rất nhiều thứ phương pháp luyện chế hắn cũng thực tiễn qua. Cái gì nước hoa, cất rượu, to mối tinh luyện, cái gì thuốc nổ phương pháp luyện chế các loại, hắn đều biết. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới hắn xuyên qua đến cái thế giới này về sau, thế mà trực tiếp tu thượng tiên, nếu đều tu tiên, cái kia thuốc nổ khẳng định là không cần dùng. Thứ này tạo ra tới ngược lại sẽ uy hiếp được nhân thân của chính mình an toàn, thế nhưng nước hoa liệt tiểu những vật kia cũng là có thể tạo ra ra bán tiền, dù sao tu tiên là cần rất nhiều tài nguyên. Hắn ở kiếp này lão cha liền là tu tiên giả, Lộ Minh rất rõ ràng cha của hắn hàng năm tiêu vào tu tiên phía trên bạc có nhiều ít, hoàng thất hàng năm cho Tiêu Giao vương phủ cung phụng, trên cơ bản đều bị cha hắn cầm lấy đi mua các loại dược liệu, đủ loại cần tài nguyên tu luyện. Đây cũng là vì cái gì cha hắn sau khi đi, Tiêu Giao vương phủ sẽ như vậy nghèo nguyên nhân, tu tiên liền là một cái động không đáy. Mặc dù hắn hiện tại vẫn chỉ là ở vào tu tiên sơ kỳ, liên luyện khí một tầng đều không có đột phá, nhưng là có chút dược liệu hắn không sớm thì muộn cần dùng đến, hắn lúc này liền phải chuẩn bị bạc. Thấy Lộ Minh một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, Tô Uyển Vân liền không tiếp tục hỏi nhiều, "Được à, ta chờ một lúc liền để Tống Vĩnh Lương đem Cẩm Hoa các đóng." Tô Uyển Vân cũng không xác định Lộ Minh có phải thật vậy hay không có kiếm tiền biện pháp, thế nhưng cân nhắc đến Lộ Minh ngày hôm qua biểu hiện, nàng dự định tin tưởng một lần Lộ Minh, có lẽ Lộ Minh là thật có biện pháp nào cũng nói không chính xác. Lúc này Lộ Minh một bên ăn cái gì, một bên trong lòng suy nghĩ lấy, bây giờ Tiêu Giao vương phủ đều đã bị thẩm thấu thành cái dây, nếu là lúc này đem những vật kia phương pháp luyện chế lấy ra, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị người khác đánh cắp. Như thế nào phán đoán một người trung không trung tâm, này thành một cái vấn đề lớn. Trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại cũng còn không có tìm được cho hắn hạ độc người, có lẽ không được bao lâu tiềm phục tại vương phủ người sẽ còn cho hắn hạ độc. Phải tìm cơ hội, nghĩ biện pháp triệt để thanh tẩy một thoáng Tiêu Giao vương phủ mới được. Chương 18, Hoàng hậu cùng Thiên Xu lần đầu giao phong. Chương 18, Hoàng hậu cùng Thiên Xu lần đầu giao phong hoàng cung, Kim Loan điện. Đại điện cung điện cao ngất, trong điện phủ kín gạch xanh, mấy cây to lớn bản lòng kim trụ ở vào đại điện bên trong, mạ vàng cán tại tia sáng chiếu xuống chiếu lấp lánh. Trên đài cao là màu tím gỗ đàn hương điêu khắc thành long ỷ sau lưng là một đầu vàng dòng chế tạo thành kim long, toàn bộ đại điện trắng lệ, đại khí bằng bạc. Giờ này khắc này, đám đại thần đã thật chỉnh tề tại trong đại điện đứng vững. Lúc này, một cái thanh âm của thái giám trong đại điện vang lên. Hoàng hậu nương nương đến. Thái giám tiếng nói vừa ra, người mặc một tịch màu đỏ lớn vừa bảo, đầu đội mũ phượng võ huyền dung nện bước chậm rãi bộ pháp theo chắc điện đi tới trên long đài. Sau đó nàng dương ra tay áo dài, trực tiếp ngồi ở trên long ỷ. Khi nàng ngồi tại trên long ỷ một khắc này, một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác trong lòng nàng tự nhiên sinh ra, vị trí này liền phảng phất có cái gì ma lực, chẳng qua là ngồi lên trong nháy mắt, trong cơ thể nàng cái kia một tia long khí cũng biến thành nồng hậu dày đặc rất nhiều. Lúc này đại điện bên trong đám đại thần nhìn xem trên ghế rồng võ huyền dung, trong lúc nhất thời hơi hơi thất thần, không biết vì cái gì, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác hôm nay hoàng hậu khí chất tựa hồ hết sức không giống nhau, liền phảng phất bọn hắn đối mặt không phải hoàng hậu, mà là Chu hoàng. Sau một lúc lâu về sau, trong đại điện đám đại thần mới phản ứng được, bọn hắn vội vàng hướng phía võ huyền dung hành lễ. Bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương ngàn tuổi thiên tuế thiên tiên tuế. Võ huyền dung cũng không có lập tức mở miệng để cho bọn họ dâng lên, nàng nhìn lướt qua đằng trước hai hàng đứng đấy người. Đứng tại bách quan hàng trước nhất chính là năm vị lão giả, hàng thứ hai là ba vị không có phong vương hoàng tử, phía sau cùng mới là lục bộ quan viên. Đại Chu quyền lực cơ cấu vì hoàng đế, thiên su, lục bộ. Thiên su là thái tổ hoàng đế thiết lập, chủ yếu chức trách là trợ giúp hoàng đế xử lý chính vụ. Thiên su đại thần cũng bị mọi người trực tiếp gọi là thiên su, hết thể có năm vị, đối triều đình chính vụ có quyền quyết định. Phần lớn thời điểm triều đình một ít chuyện đều có thể do thiên su bỏ phiếu quyết định, thực sự tranh luận sự tình hoặc là tương đối lớn sự tình mới có thể báo cáo hoàng đế. So với võ huyền dung vị hoàng hậu này tới nói, thiên su quyền lực xem như tương đối lớn, mặc dù không có hoàng hậu giám quốc, thiên su năm thần cũng có thể cam đoan toàn bộ triều đình cùng với đại chu quan trường vận chuyển bình thường. Thiên su không hướng hoàng hậu hành lễ, hiển nhiên là bọn hắn cũng không có đem võ huyền dung vị hoàng hậu này để vào mắt, mà ba vị hoàng tử không có hành lễ là bởi vì võ huyền dung vị hoàng hậu này cũng không là mẹ ruột của bọn hắn. Võ huyền dung có thể trở thành hoàng hậu là bởi vì võ huyền dung thế lực phía sau Chu hoàng cần cố thế lực kia duy trì. Bất quá cho đến ngày nay, võ huyền dung liền một cái dòng dõi đều không có, không có dòng dõi hoàng hậu vô luận là tại cái gì triều đại cũng sẽ không đạt được coi trọng. Đây cũng là thiên su năm thần không ai đối nàng hành lễ nguyên nhân. Võ huyền dung mong muốn trưởng khống triều đình, đối nàng trở ngại lớn nhất chính là thiên su. Võ huyền dung cũng không có bởi vì mấy người kia không có hướng nàng hành lễ liền tức giận, đây là chuyện trong dự liệu. Lúc này, nàng đạm mạc mở miệng nói ra, miễn lễ, tạ hoàng hậu. Lập tức, lục bộ quan viên dồn dập đứng dậy. Võ huyền dung mở miệng nói ra, bệ hạ đem bế quan nửa năm, này thời gian nửa năm để cho bản cung giám quốc. Nói đến đây, võ huyền dung tầm mắt rơi vào đại điện hàng trước nhất năm vị thiên su trên thân. Bản cung lần đầu giám quốc, đối triều đình sự vụ không hiểu nhiều lắm, nếu là có cái gì làm không thỏa đáng địa phương, mong rằng năm vị thiên su có thể chỉ ra. Võ huyền dung vừa dứt lời, đứng ở hàng trước bên phải nhất lão giả liền mở miệng nói ra, nếu hoàng hậu nương nương đều nói như vậy, cái kia lão thần liền cả gan thỉnh hoàng hậu nương nương từ trên long ỷ xuống tới. Nghe nói như thế, đại điện trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Đám đại thần cũng rõ ràng thiên su nắm quyền lớn, mặc dù đối mặt hoàng hậu cũng không sợ chút nào, thế nhưng hoàng hậu ngày đầu tiên giáng quốc, thiên su liền đối nàng làm loạn, đây đúng là để cho người ta có chút không tưởng được. Trong lúc nhất thời, đại điện bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng, võ huyền dung sắc mặt âm trầm xuống, trong thân thể long khí tại lúc này phóng thích mà ra. Ngay tại võ huyền dung nghĩ dựa vào trên người long khí áp chế vị kia mở miệng nói chuyện thiên su lúc, lại phát hiện cái kia thiên su trên thân tựa hồ phóng xuất ra càng cường đại hơn quan khí, quan này khí cùng trên tay nắm giữ quyền lực tương quan, quyền lực càng lớn, quan khí thì càng nồng hậu dày đặc. Võ huyền dung mày liếu hơi nhíu, nàng cảm nhận được trong thân thể cái kia một tia long khí không chỉ vô pháp ngăn chặn Trương Hàn bắn trên người quan khí, thậm chí cái kia một tia long khí còn có lùi bước dấu hiệu. Qua nửa ngày về sau, võ huyền dung mới mở miệng nói ra, Trương Thiên Su này là ý gì? Trương Hàn Văn nói thẳng, long ỷ là đế vương quyền uy chuyên môn biểu tượng, đại biểu cho trí cao vô thượng hoàng quyền, lại gánh chịu lấy các triều đại tiên hoàng công tích cùng uy nghiêm, là thiên ý cùng tổ chế ngưng kết. Đương đương như thế ngồi xuống, ngồi không phải long ỷ, mà là hoàng quyền, này không chỉ tổn hại hoàng quyền uy nghiêm, còn có tuân tổ chế. Lại nữ bị âm, nam bị dương, đương đương một giới nữ thân, ngồi tại trên long ỷ, đó chính là âm ép dương, phượng áp long, bây giờ bệ hạ bế quan, chắc hẳn đã đến đột phá thời điểm then chốt, đương đương này một nho nhỏ cử động, sợ sẽ hỏng bệ hạ tu đạo chi lộ. Nghe được Trương Hàn Văn lời nói này, võ huyền dung điều động trên thân cái kia một tia long khí, lạnh lùng nói, bản cung đợi bệ hạ giáng quốc, đợi đi chính là hoàng quyền, mặc dù rằng này, Trương Thiên Xu cũng nhận vì bản cung không thể ngồi. Trương Hàn Văn mặt không đổi sắc nói ra, đúng vậy, không thể ngồi. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong bầu không khí biến đến càng thêm nặng trĩu, mọi người mơ hồ ở giữa phảng phất thấy được ánh đao bóng kiếm. Lúc này, Trương Hàn Văn bên cạnh Thiên Xu cũng mở miệng nói ra, nương nương, lão thần cho rằng Trương Thiên Xu nói không sai, ngài là phượng thể, long ỷ là cho bệ hạ long thể ngồi, ngài ngồi lên, đúng là không ổn. Hai cái thiên su sau khi mở miệng, trên đại điện bầu không khí biến đến dương cung bạc kiếm, lúc này bách quan tầm mắt đều rơi xuống còn lại ba vị thiên su trên thân. Nhưng mà còn lại ba vị thiên su tựa hồ liền cùng không nghe thấy đối thoại của bọn họ mở dạng, cũng chỉ là tại đứng nơi đó, không nhúc đích, cũng không nói gì. Bọn hắn không nói lời nào, vậy liền chứng minh thái độ của bọn hắn cùng hai vị kia thiên su là giống nhau. Lúc này, một cái quan viên dẫn đầu nói ra, khẩn cầu hoàng hậu nương nương dùng giang sơn xã tắc làm trọng, xê dịch phượng thể, từ trên long ỷ dâng lên. Có một cái quan viên mở miệng, còn lại tuyệt đại đa số quan viên liền dồn dập quỳ trên mặt đất, đồng loạt nói, khẩn cầu hoàng hậu nương nương dùng giang sơn xã tắc làm trọng, xê dịch phượng thể, từ trên long ỷ dâng lên. Trong lúc nhất thời, nhường võ huyền dung từ trên long ỷ dâng lên thanh âm vang vọng toàn bộ kim loan điện. Trên đại điện chỉ có số ít mấy cái hoàng hậu một đảng quan viên không có quỳ xuống. Giờ khắc này, võ huyền dung cảm nhận được một cỗ áp lực lớn, trắng loáng trên trán vậy mà nổi lên một tia mồ hôi. Võ huyền dung cố gắng dùng long khí chống cự cái kia cỗ áp lực, lại phát hiện tại cái kia cô áp lực trước mặt, cái kia một tia long khí căn bản vô dụng. Nàng ngay từ đầu liền dự liệu được năm vị thiên su sẽ hướng nàng làm loạn, chỉ bất quá nàng coi là dựa vào trên người long khí có thể áp chế bọn hắn, hiện tại xem ra, Lộ Minh cho này một tia long khí thực sự quá ít. Lúc này triều đình lâm vào yên tĩnh như chết, Trương Hàn Văn không nói gì thêm, ba vị hoàng tử không nói gì, bách quan cũng đồng dạng không nói gì. Chương 19, hoàng hậu bại chương 19, hoàng hậu bại đại chu ba vị hoàng tử đều lộ ra một bộ xem trò vui biểu lộ. Bọn hắn không phải võ huyền dung hài tử, đối với bọn hắn phụ hoàng nhường võ huyền dung giám quốc điểm này, trong lòng bọn họ ban đầu liền thấy khó chịu, cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể giúp võ huyền dung nói chuyện. Ba vị hoàng tử không mở miệng, toàn bộ triều đình lại cơ hồ đều đứng đội thiên su, võ huyền dung gặp phải áp lực có thể nghĩ. Mọi người trong lòng rất rõ ràng, hoàng hậu cùng thiên su xung đột là tất nhiên. Tuy nói chu hoàng chẳng qua là nhường hoàng hậu giám quốc nửa năm, thế nhưng này trên cơ bản mang ý nghĩa chu hoàng tâm tư đem muốn thả trên tu đạo mặt, sau này hắn đối chính vụ sẽ càng ngày càng không chú ý. Nói cách khác, chu hoàng về sau rất có thể sẽ thời gian dài nhường hoàng hậu giám quốc, điểm này sớm đã có báo hiệu, trong 2 năm qua hoàng hậu thay chu hoàng xử lý không ít chính vụ. Nếu là thật tiếp tục như thế, về sau hoàng đế chỉ sợ mấy năm, mấy chục năm không lên triều cũng có thể. Tại hoàng quyền chống chỗ tình huống dưới, bay ở mọi người trước mặt một vấn đề chính là, triều đình đến cùng là nên nghe thiên su, hay là nên nghe hoàng hậu. Nếu như giám quốc chính là thái tử, hoặc là một cái nào đó hoàng tử, có lẽ thiên su sẽ hơi khách khí một chút. Thế nhưng lúc này giám quốc chẳng qua là một cái không có dòng dõi hoàng hậu, cái kia tương lai triều đình hẳn là người đó định đoạt, thiên su nhóm trong lòng đã có đáp án, bách quan trong lòng cũng có đáp án. Hoàng hậu muốn ngồi long ỷ, muốn đem chính mình chế tạo trở thành hoàng quyền đại hành giả, ngày đó trụ cột liền nhất định phải đưa nàng cho kéo xuống, cái này là tại nói cho nàng, nàng không có tư cách kia ngồi ở vị trí này. Đại điện nhiệt độ biến đến càng ngày càng nóng bỏng, hoàng hậu cùng thiên su giao phong tại trong lúc vô hình đã hoàn toàn bày ra, này lúc sau đã có không ít đại thần cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, bọn hắn hiện tại liền như là đặt mình vào trên chiến trường một dạng. Tại thiên su cùng bách quan uy áp dưới, võ huyền dung trên người cái kia một tia long khí đã triệt để không có tác dụng. Qua không biết bao lâu, võ huyền dung rốt cục vẫn là làm ra nhượng bộ, nàng dùng nháy mắt ra hiệu cho Lý Thanh Loan. Thấy võ huyền dung ánh mắt về sau, Lý Thanh Loan trong nháy mắt hiểu rõ võ huyền dung ý tứ, lập tức nói ra, nhấc phượng ghế dựa. Lời này vừa nói ra, bách quan trong lòng liền hiểu rõ, hoàng hậu cùng thiên su trận đầu quyền lực đấu tranh là hoàng hậu bại. Từ nay về sau, hoàng hậu lại nghĩ nhúng tay triều đình việc lớn đã gần như không có khả năng. Bất quá cùng đám đại thần nghĩ không giống nhau, đối lần này giao phong võ huyền dung xem cũng không là quá nặng, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nàng và thiên su là nhất định sẽ sinh ra xung đột, cũng biết thiên su là nàng nắm giữ triều đình trở ngại lớn nhất. Nàng lần này chẳng qua là tạm thời nhượng bộ, nói cho cùng, nàng tại trên triều đình thế lực còn chưa đủ, trên người long khí quá yếu ớt, vô pháp chấn nhiếp quần thần. Vừa nghĩ tới Lộ Minh nắm chính mình cho đối một trận, kết quả là cho như thế một tia long khí, võ huyền dung trong lòng liền sinh ra một vẻ tức giận. Này tơ long khí ép không được bách quan còn chưa tính, đối mặt thiên su thời điểm còn một chút uy hiếp đều không có. Liên này một ít long khí, có cùng không có đều không có gì khác biệt. Võ huyền dung trong lòng hạ quyết tâm, nàng nhất định phải mau sớm thu hoạch được Lộ Minh trên người toàn bộ long khí. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể đủ tráng đại hoàng hậu đảng tại trên triều đình thế lực. Hạ hướng về sau, tam hoàng tử cùng một đám đại thần một dạng, mang theo tâm tình vui thích rời đi hoàng cung. Làm hoàng hậu từ trên long ỷ sau khi xuống tới, đằng sau thảo luận chính vụ lúc, nàng trên cơ bản không phải miệng, chỉ có thể làm ngồi tại phượng trên mặt đế, nghe đại thần trong triều nhóm thảo luận. Thấy hoàng hậu bị đoạt quyền lực, thân là hoàng tử Cơ Văn Kiệt trong lòng thấy 10 điểm thoải mái. Đối với cái này không có dòng dõi lại chiếm hoàng hậu vị trí nữ nhân, Cơ Văn Kiệt cùng đám đại thần đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, bây giờ nàng thế mà còn muốn nhúng chàm hoàng quyền, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Tam hoàng tử phủ đệ. Cơ Văn Kiệt trở lại phủ đệ, đang định đem trong triều chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Lý Thành, kết quả còn không có đợi hắn mở miệng, Lý Thành liền đến trước mặt hắn nói ra, điện hạ, Tiêu Dao Vương phủ đem dược liệu trả lại. Nghe nói như thế, Cơ Văn Kiệt sửng sốt một chút, nguyên bản hảo tâm tình cũng không còn sót lại chút gì, hắn cau mày hỏi, trả lại rồi? Vì cái gì? Những dược liệu kia mặc dù không cách nào chữa cho tốt hắn, thế nhưng khiến cho hắn khôi phục một chút sinh cơ còn có thể làm được. Cơ Văn Kiệt biết hiện tại Tiêu Dao Vương phủ đã sắp đến sơn cùng thủy tận thời điểm, Vương phủ đoán chừng cũng không có bạc đi mua những cái kia dược liệu quý giá, hắn tặng những cái kia khôi phục sinh cơ dược liệu, có thể là động một chút lại muốn bên trên mấy vạn lượng bạc. Những cái kia chân quý dược liệu liền chính hắn đều không đỡ dùng, nếu như không phải là vì lôi kéo cùng Lộ Minh quan hệ, hắn mới sẽ không để cho người ta đem những dược liệu kia cho đưa đến Tiêu Dao Vương phủ đi. Kết quả Tiêu Dao Vương phủ thế mà còn trước mắt. Lý Thành nói ra, Tiêu Dao Vương phủ tôi tớ nói Tiêu Dao Vương đã khôi phục, không dùng được những dược liệu này. Ừm. Cơ Văn Kiệt sắc mặt đống nhiên biến đến hết sức nghiêm túc. Tốt. Kinh thành nhiều như vậy danh y nhìn qua thân thể của hắn, liền hoàng cung ngự y đều nói hắn nhiều nhất chỉ có 2 tháng, hắn còn có thể khôi phục. Đúng vào lúc này, Cơ Văn Kiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, không phải là hôm qua hoàng hậu tặng đan dược có tác dụng đi. Hoàng hậu thay thế Chu hoàng đi Tiêu Dao Vương phủ thăm hỏi Tiêu Dao Vương sự tình đã toàn thành đều biết, nghe nói hoàng thượng đem một khỏa 10 điểm chân quý đan dược cho Tiêu Dao Vương. Cơ Văn Kiệt không phải người ngu, theo cái tin đồn này chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền chuyển khắp toàn thành đến xem, điều này hiển nhiên là hắn phụ hoàng làm cho toàn thành dân chúng xem. Đến mức viên đan dược kia có phải thật vậy hay không có tác dụng như vậy, vậy cơ hồ là không thể nào sự tình, trên cái thế giới này không có người so với bọn hắn phụ hoàng càng muốn Lộ Minh chết, Lộ Minh vừa chết, Lộ Minh trên người long khí liền trở về hoàng thất, trở lại hắn phụ hoàng trên thân. Viên đan dược kia có lẽ có một chút khôi phục sinh cơ năng lực, nhưng là không thể nào đem Lộ Minh cho triệt để chữa cho tốt. Lý Thành lúc này nói ra, có lẽ đây chỉ là Tiêu Giao Vương phủ từ chối khéo chi tử, rất có thể là Tô Uyển Vân không muốn để cho Tiêu Giao Vương cùng ngài dính líu quan hệ. Những năm gần đây, Tiêu Giao Vương phủ vẫn luôn là Tô Uyển Vân tại trưởng quản, cho nên Lý Thành theo bản năng liền nhận vì lần này dược được đưa về tới cũng không là Tiêu Giao Vương ý tứ, mà là Tô Uyển Vân để cho người ta lui về tới. Nghe được Lý Thành lời này, Cơ Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không phải Tiêu Giao Vương phủ người nào, không khỏi quản có chút quá rộng. Cơ Văn Kiệt nói tiếp, nếu phái người đưa không được, vậy xem ra chỉ có thể nhường bản cung tự mình đi một chuyến. Bọn hắn kế hoạch ban đầu liền là trước đưa cho Lộ Minh, lôi kéo một thoáng quan hệ, sau đó Cơ Văn Kiệt lại đi bái phòng Tiêu Giao Vương phủ, dạng này cũng lộ ra không có như vậy đột ngột. Thế nhưng hiện tại dược liệu bị lui về tới, vậy cũng chỉ có thể tỉnh lược tặng đồ cái này chính tự, hắn trực tiếp mang theo lễ vật đi Tiêu Giao Vương phủ. Lý Thành nói ra, hiện tại chỉ sợ còn không phải lúc, bọn hắn vừa nắm điện hạ tặng dược liệu lui về đến, điện hạ liền lập tức đi tới Tiêu Giao Vương phủ, này lộ ra điện hạ có chút quá cấp thiết. Cơ Văn Kiệt trầm tư một lát, cảm thấy có chút đạo lý, vậy bản cung liền đợi thêm mấy ngày, có phụ hoàng tặng đang dược, tin tưởng Tiêu Giao Vương còn có thể lại sống thêm một chút thời gian. Trương phủ diện tích rộng lớn, toàn bộ trương phủ bị một bức tường cao vây quanh, này chắn 3 mét tường cao liền giống như một đạo tường thành đồng dạng. Trong trương phủ bộ hòn non bộ san sát, nước chảy róc rách, xa hoa trình độ đã sắp bắt kịp hoàng cung. Giờ này khắc này, tại trương phủ một cái trong đình, một người mặc màu trắng cẩm y người đàn ông trung niên bưng một cái bát sứ, cho ăn lấy trong hồ cá chép. Tại nam nhân bên người, có một người mặc màu xám vải thô quần áo nam tử trẻ tuổi, nam tử một mực cung kính hướng người đàn ông trung niên báo cáo, gia chủ, Tiêu Giao Vương phủ đã đem bố trang cho đóng. Chương 20, để cho nàng đi vào đi, ta cùng nàng có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 20, để cho nàng đi vào đi, ta cùng nàng có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe được tôi tớ hồi báo sự tình, Trương Vân giật trên mặt nở một nụ cười, hắn trực tiếp đem trên tay sứ trong chén cá ăn toàn bộ rót vào trong ao sen. Thật sự là không nghĩ tới, Tô Uyển Vân nữ nhân này như thế quá quyết, bất quá bởi như vậy, chỉ sợ Tiêu Giao Vương phủ cũng chống đỡ không được mấy ngày đi. Chậc chậc, đã từng phong quang vô hạn Tiêu Giao Vương phủ rơi vào hiện tại bộ dạng này thê thảm xuống tràng, không biết Đường Lao tiên nhân ở phía dưới sẽ có cảm tưởng gì. Trương Vân giật tiếng nói vừa ra, đem trên tay bát sứ đặt ở trong đỉnh trên bàn đá, phủi tay bên trên cá ăn cho cạn, sau đó đối một bên Trương Chí Cường nói ra, nếu Tiêu Giao Vương phủ đã không có ý định làm vải vóc làm ăn, vậy liền để cho bọn họ đóng cửa quan càng triệt để hơn một điểm, đêm nay đi đem cẩm hoa cắt đốt. Trương Chí Cường nói ra, đúng, gia chủ. Lúc này, Trương Chí Cường tiếp tục nói, gia chủ, thuộc hạ vừa hồi phủ thời điểm thu vào huyết vân lâu đưa tới tin tức. Trương Vân giật quay đầu nhìn xem Trương Chí Cường, tin tức gì? Trương Chí Cường hồi đáp, huyết vân lâu phái đi Tiêu Giao Vương đất phong tìm kiếm tiên pháp hai cái thám tử cùng bọn hắn mất đi liên hệ. Nghe được tin tức này, Trương Vân giật không thèm để ý chút nào nói, hai cái thám tử mà thôi, mất tích liền mất tích. Trương Vân Dật cũng không cho rằng Tiêu Giao Vương phủ có thể nhanh như vậy tìm ra huyết vân lâu cái kia hai cái thám tử. Hiện tại Tiêu Giao Vương phủ đã không dành bận tâm Tiêu Giao Vương đất phòng, nơi nào còn có thời gian điều tra con. Huyết vân lâu hai cái thám tử mất tích, rất có thể là bởi vì bọn hắn đụng phải thế lực khác thám tử, sinh ra xung đột, này mới đưa đến bọn hắn mất tích. Bây giờ trên giang hồ các đại thế lực đều tại nhớ thương lấy Tiêu Giao Vương phủ tiên pháp, người nào đều muốn trở thành tiếp theo cái lao Tiêu Giao Vương. Thế nhưng từ khi lão Tiêu Giao Vương sau khi qua đời, các đại thế lực phái thám tử cơ hồ đã lục soát khắp toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ, đều không có phát hiện Lao Tiêu Giao Vương lưu lại tiên pháp, cho nên mọi người cảm thấy Lao Tiêu Giao Vương rất có thể là đem tiên pháp đặt ở Tiêu Giao Vương phủ trong trang viên, hoặc là hắn trực tiếp mang vào trong phần mộ. Bây giờ Tiêu Giao Vương phủ trong trang viên khắp nơi đều là các đại thế lực thám tử, bọn hắn đều muốn Tiêu Giao Vương phủ tiên pháp, tự nhiên không muốn để cho người khác trước giờ tìm tới tiên pháp, cho nên giữa bọn hắn chém giết lẫn nhau rất bình thường. Trương Vân giật lúc này nói ra, nhường huyết vân lâu phái thêm vài người ẩn nút tiến vào Tiêu Giao Vương đất phòng, lần này không cần lại ngụy trang thành tôi tớ. Tiêu Giao Vương đều sắp không được, đã không có thời gian xen vào nữa Tiêu Giao Vương phủ trang viên, bọn hắn có khả năng buông tay buông chân dò xét Tiêu Giao Vương đất phong tình huống. Chỉ cần có thể tìm tới lao Tiêu Giao Vương lưu lại tiên pháp, Trương gia chắc chắn có thể tại trên triều đình liền có thể càng tiến một bước. Một cái thiên su đã không cách nào lại thỏa mãn người Trương gia quyền lực dục vọng, bọn hắn càng thêm muốn trở thành lao Tiêu Giao Vương như thế tồn tại. Trương Chí Cường nói ra, đúng, gia chủ. Trương Vân giật từ tổ nói, không có việc gì liền đi xuống đi. Trương Chí Cường lần nữa chắp tay hành lễ, thuộc hạ cáo lui. Tiếng nói vừa ra, Trương Chí Cường quay người rời đi đỉnh. Chờ Trương Chí Cường sau khi đi, Trương Vân giật ngẩng đầu nhìn hoàng cung phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói ra, hoàng đế tu đạo, thiên su thời đại đã đi tới, đây là Trương gia cơ hội, nếu là có thể tìm tới tiên pháp, sau này thiên su điện chính là ta cha định đoạt. Nghĩ đến đây, Trương Vân giật nội tâm liền thấy 10 điểm hưng hực. Dạ tới người sâu lúc, Tiêu Giao Vương phủ. Một cái hắc ảnh tại Tiêu Giao Vương bên ngoài phủ trên nóc nhà chạy đội, hắc ảnh khinh công 10 điểm cao minh, cho dù là tại trên nóc nhà chạy cũng như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Chỉ trong chốc lát, hắc ảnh liền tiến vào Tiêu Giao Vương phủ sân nhỏ, hắc ảnh thân ảnh quá mức nhẹ nhàng, thậm chí liền tại cửa ra vào trực đêm vương phủ thân vệ phó thống lĩnh đều không có phát hiện. Rất nhanh, hắc ảnh liền xuất hiện tại Lộ Minh chỗ sân nhỏ. Mắt thấy hắc ảnh liền muốn đi vào Lộ Minh gian phòng lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lộ Minh cửa phòng ngủ khẩu. Tô Uyển Vân một mặt cảnh giác nhìn trước mắt thân mặc màu đen y phục dạ hành, trên mặt mang mạng che mặt nữ tử. Cô nương kinh công thật sự là cao minh, tiến vào Tiêu Giao Vương phủ vậy mà không có một cái nào thị vệ phát hiện. Những năm gần đây, có không ít thích khách ám sát Lộ Minh, thế nhưng đại đa số thích khách đều sẽ bị bọn thị vệ phát hiện, như hôm nay nữ tử này dạng này lặng yên không tiếng động chui vào Tiêu Giao Vương phủ, vẫn là thứ nhất. Nếu như không phải là bởi vì nàng vì Lộ Minh an toàn, gần nhất liền ở tại Lộ Minh sân nhỏ tây sương phòng bên trong, chỉ sợ liền nàng cũng không phát hiện được nữ tử này. Nữ tử ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tô Huyền Vân, không có một vẻ bối rối. Ngay tại Tô Huyền Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nữ tử trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tránh ra." Nghe được cái thanh âm này, Tô Huyền Vân đại náo khẽ giật mình. Nàng vốn cho rằng là cái gì thích khách, kết quả không nghĩ tới lại có thể là hoàng hậu. Hoàng hậu một cái thân phận tôn quý như thế người, ban đêm ăn mặc y phục dạ hành hướng Tiêu Giao Vương phủ chạy. Mặc dù đã biết là hoàng hậu, thế nhưng Tô Huyền Vân vẫn không có tránh ra vị trí, quả đấm của nàng hơi hơi siết chặt, nói thẳng: "Lộ Minh thời gian đã không nhiều lắm, còn mời ngài không cần đối với hắn làm loại chuyện đó." Đêm hôm khuya khoắt, hoàng hậu không trong cung đợi, ăn mặc một thân áo bào đen tới Tiêu Giao Vương phủ, Tô Huyền Vân rõ ràng đã đoán được nàng muốn làm gì. Thấy Tô Huyền Vân không có chút nào tránh ra dự định, Võ Huyền Dung trực tiếp điều động trên người long khí vừa ra, một cỗ bảng bạc uy áp theo Võ Huyền Dung thân thể phóng xuất ra, Tô Huyền Vân lập tức cảm giác hô hấp đều biến đến khó khăn. Gian phòng bên trong, đang tu luyện Lộ Minh phát giác được trong sân phát sinh sự tình về sau, mở hai mắt ra. Hắn lập tức mở miệng nói với Tô Huyền Vân: "Vân tỷ, để cho nàng đi vào đi, ta cùng nàng có chuyện quan trọng thương lượng." Tô Huyền Vân nhíu mày: "Có chuyện quan trọng thương lượng? Đêm hôm khuya khoắt có thể có chuyện gì thương lượng? Ban ngày không được, cần phải ban đêm. Mà lại đối phương vẫn là lén lút tới, này làm sao xem đều không giống như là muốn chuyện thương lượng dáng vẻ." Tô Huyền Vân do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn tránh ra. Nếu là như cùng nàng đoán nghĩ như vậy, hoàng hậu là muốn mượn loại, cái kia nàng đúng là không có tư cách ngăn cản. Dù sao nàng mới cự tuyệt Lộ Minh, Lộ Minh mong muốn lưu lại dòng dõi, hiện tại cũng chỉ có thể đủ dựa vào hoàng hậu. Tô Huyền Vân mang theo phức tạp cảm xúc, hướng thẳng đến cửa viện đi đến. Khi nàng theo Võ Huyền Dung bên người đi qua lúc, to gan nhắc nhở nói ra: "Xin ngài không cần cho hắn dùng kích phát sinh cơ đang dược." Tô Huyền Vân nắm Lộ Minh hai ngày này biểu hiện đều xem thành là hắn phục dụng kích phát sinh cơ dược vật sau hồi quang phản chiếu. Một kẻ hấp hối sắp chết, đột nhiên liền khôi phục, đây nhất định là không thể nào sự tình, cái kia đại khái xuất liền là đan dược tác dụng. Loại này dược vật có nhiều tổn thương thân thể, chỉ cần là người tập võ trong lòng đều rõ ràng. Tô Huyền Vân đi vào cửa viện đứng đấy, hoàng hậu cùng Lộ Minh sự tình là tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, một khi bại lộ, Tiêu Giao Vương phủ thanh danh liền triệt để bị hủy. Nàng đứng tại cửa viện, liền là dự phòng có người xông tới. Tô Huyền Vân tránh ra về sau, Võ Huyền Dung không do dự, đi thẳng tới Lộ Minh cửa phòng ngủ khẩu, đẩy cửa tiến vào. Chương 21, ngươi làm thật ngày giờ không nhiều. Chương 21, ngươi làm thật ngày giờ không nhiều. Võ Huyền Dung sau khi vào phòng, Lộ Minh đánh giá liếc mắt Võ Huyền Dung toàn thân. Võ Huyền Dung trên người y phục dạ hành đưa nàng nở nang lồi lõm thân thể hoàn mỹ gồ hiện ra, thoạt nhìn có một phong vị khác. Lúc này, Võ Huyền Dung lấy xuống mạng che mặt, lạnh lùng nói với Lộ Minh: "Ngươi không giống như là người sắp chết." Lúc này Lộ Minh khí sắc so với nàng hôm qua tới xem Lộ Minh lúc tốt hơn, hoàn toàn không giống như là một cái chỉ còn lại không tới 2 tháng người sắp chết. Cái này khiến Võ Huyền Dung trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp, nàng hiện tại hết sức hoài nghi mình có phải hay không bị Lộ Minh lừa. Lộ Minh cười nhạt một tiếng: "Cái này nhờ có ngươi sinh sinh bất tức đan, đan dược này hiệu quả đúng là không tệ, mới dùng, bổn vương liền có thể xuống giường đi bộ." Võ Huyền Dung mặt không biểu tình nói ra: "Sinh sinh bất tức đan không có hiệu quả tốt như vậy. Sinh sinh bất tức đan nhiều lắm là chỉ có thể nhường người sắp chết kéo dài một chút sinh mệnh, nhưng không cách nào nhường một cái sắp chết đi người triệt để khôi phục sinh cơ." Lộ Minh hiện ở trên mặt khí sắc, liền cùng triệt để khôi phục sinh cơ không có gì khác biệt. Lộ Minh không có tiếp tục cái đề tài này, hắn nói sang chuyện khác nói ra: "Chẳng lẽ hoàng hậu đêm hôm khuya khoắt tới bổn vương nơi này, là muốn nhìn một chút bổn vương chết chưa?" Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh cái kia nóng bỏng ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Võ Huyền Dung lồi lõm thân thể. Võ Huyền Dung nhướng mày, trong ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Tiêu Giao Vương không cảm thấy cho bản cung long khí có chút quá ít. Lộ Minh nói ra: "Nguyên lai ngươi là tìm đến bổn vương muốn long khí. Nếu là ngươi cảm thấy thiếu, cái kia bổn vương đêm nay liền cho thêm ngươi một chút." Võ Huyền Dung trong nháy mắt liền nghe rõ Lộ Minh trong giọng nói giấu giếm ý tứ, nàng lạnh như băng nói: "Tiêu Giao Vương mới khôi phục một chút sinh cơ, vẫn là dùng thân thể làm trọng, nếu là quá mức hưng phấn, cẩn thận một hơi không có đi lên, lầm tính mệnh." Lộ Minh không thèm để ý chút nào nói ra: "Cái này liền không cần hoàng hậu lo lắng. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Võ Huyền Dung quát lạnh một tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Nàng hướng thẳng đến Lộ Minh trước giường đi tới, mới vừa ở Lộ Minh ngồi trên giường dưới, Lộ Minh thân thể liền bu lại, trực tiếp ôm nàng cái kia nở nang mềm mại thân thể. Cứ việc trong lòng thích hợp sáng còn hết sức kháng cự, nhưng là vì long khí, Võ Huyền Dung chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nhịn. Lộ Minh bàn tay lớn tại Võ Huyền Dung đêm đen đi trên áo một bên đi khắp, vừa nói: "Bổn vương hôm qua mới cho ngươi long khí, ngươi hôm nay liền lại tìm đến bổn vương, xem ra cái kia một tia long khí không có thể đến giúp ngươi tại triều đường lập vị a." Mặc dù Lộ Minh vẫn luôn đợi tại vương phủ, đối trên triều đình phát sinh sự tình cũng không hiểu rõ, thế nhưng hắn lúc ban ngày hắn cũng thông qua thị vệ nghe nói hoàng đế bế quan tu đạo, nhường Võ Huyền Dung giám quốc sự tình. Hoàng đế tu đạo đây là một kiện đại sự, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Lộ Minh rất rõ ràng một nữ nhân muốn làm chính là khó khăn dường nào, trọng yếu nhất chính là Đại Chu còn có 5 cái thiên su, cái kia 5 cái thiên su từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Chu Hoàng nhường Võ Huyền Dung giám quốc, Võ Huyền Dung đại khái suất là đều đấu không lại cái kia 5 cái thiên su. Võ Huyền Dung bỏ qua thân phận tôn quý, người mặc y phục dạ hành đều muốn chạy tới Tiêu Giao Vương phủ tìm hắn muốn long khí, từ một điểm này Lộ Minh liền có thể đánh giá ra Võ Huyền Dung tại trên triều đình gặp khó, không phải nàng không có khả năng vội vã như vậy vội vã. Nghe được Lộ Minh lời này, Võ Huyền Dung lạnh lùng nói ra: "Này không có quan hệ gì với ngươi." Lộ Minh cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp đem Võ Huyền Dung thân thể ép đến tại trên giường êm, sau đó đè lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy nàng cái kia tờ lạnh lùng như băng, điên đảo chúng sinh tuyệt thế mỹ nhan. Thấy Võ Huyền Dung bộ dạng này cự người ở ngoài ngàn dặm biểu lộ, Lộ Minh nội tâm biến đến càng thêm hứng hực, hôm qua hắn mới dùng tẩy thủy đan, thân thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục, cho nên cùng Võ Huyền Dung cũng chỉ là đơn giản đi ngang qua sân khấu. Đi qua một ngày tu luyện, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời biến đến càng cường tráng hơn, khí huyết cũng càng thêm sung túc. Võ Huyền Dung cái này cao quý đoan trang nữ nhân nằm tại dưới người mình, Lộ Minh tự nhiên khó mà áp chế nội tâm xúc động. Võ Huyền Dung lúc này đem đầu ngẩng về phía một bên, không muốn nhìn thẳng trên người nam nhân này, đúng vào lúc này, nàng nghe được xoẹt một tiếng. Võ Huyền Dung trên người chân khí nhịn không được phóng xuất ra, bất quá nàng rất nhanh kiểm chế lại mong muốn ra tay với Lộ Minh xúc động. Cảm nhận được Võ Huyền Dung trên thân phóng xuất ra chân khí về sau, lại lập tức thu hồi lại, Lộ Minh trên mặt lộ ra một tia trêu tức đủ cười. Xem ra hoàng hậu vẫn là không có thói quen a. Võ Huyền Dung không nói gì, hoàn toàn không để ý tới Lộ Minh. Nhưng mà đúng vào lúc này về sau, nàng đột nhiên phát giác được một cỗ cảm giác khác thường, Võ Huyền Dung mày liễu hơi nhíu, thành thục tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một tia sầu khổ. Võ Huyền Dung mười điểm không hiểu, đây là có chuyện gì? Hôm qua nàng mới cùng Lộ Minh đi qua loại chuyện đó, Lộ Minh không phải như vậy, vì cái gì hôm nay nàng cảm giác Lộ Minh biến đến không đồng dạng? Võ Huyền Dung xoay đầu lại, trừng mắt Lộ Minh, phản phất là muốn đem Lộ Minh cả người xem thấu một dạng, ngươi làm thật ngày giờ không nhiều. Một kẻ hấp hối sắp chết, thân thể có thể cường tráng như vậy. Võ Huyền Dung càng ngày càng cảm giác mình bị Lộ Minh lừa. Lộ Minh một bên có hành động, một bên trả lời Võ Huyền Dung vấn đề, liền hoàng cung ngự y đều nói bổn vương nhiều nhất còn có gần 2 tháng có thể sống, ngươi hẳn là rõ ràng, cái kia ngự y là người nào, hắn đều nói như vậy, cái kia chứng minh bổn vương đúng là ngày giờ không nhiều. Lúc này Võ Huyền Dung trên mặt sầu khổ biến đến càng thêm rõ ràng, lông mày của nàng nhíu chặt. Trong nội tâm nàng một bên giận mắng Lộ Minh là cái hỗn trướng, một bên suy nghĩ Lộ Minh theo như lời nói. Xác thực, ngự y là Chu Hoàng phái tới, mà Chu Hoàng là muốn nhìn nhất đến Lộ Minh chết người, cho nên ngự y sẽ không nói dối. Đồng thời trên giang hồ có không ít danh y đều đến cho Lộ Minh nhìn qua bệnh, đều nói Lộ Minh sống không được bao lâu. Lộ Minh ngày hôm qua loại kia gầy trơ cả xương trạng thái hẳn là cũng không phải giả vờ, thế nhưng vì sao hôm nay Lộ Minh sẽ trở nên hung manh như vậy? Đây không phải một kẻ hấp hối sắp chết nên có biểu hiện. Võ Huyền Dung cắn chặt răng, lạnh lùng nói, nếu là 2 tháng sau ngươi không chết, bản cung sẽ tự tay đưa ngươi xuống. Lộ Minh xem thường, đừng nói 2 tháng dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện, 1 tháng sau hắn thì có thể tiến vào luyện khí 1 tầng. Mà lại trong khoảng thời gian này hắn nói không chừng còn có thể dựa vào nữ thần đồ giám đạt được càng nhiều ban thưởng, lại thêm trên người hắn có long khí hộ thể, Võ Huyền Dung muốn giết hắn, vậy cơ hội là không thể nào làm được sự tình. Sau đó Lộ Minh cùng Võ Huyền Dung không có tiếp qua nói nhiều, Lộ Minh chẳng qua là một vị soạt lấy kích hoạt tiến độ, hoàn toàn không có coi Võ Huyền Dung là người. Bóng đêm hơi lạnh, Tô Huyền Vân đứng tại cửa viện, thấy từng đợt gió lạnh thổi đến, mùi hơi có chút ngứa. Thân là một cái nhị phẩm võ giả, lại là tại trời tối người yên thời điểm, Lộ Minh gian phòng động tĩnh bên trong nàng nghe được rõ ràng. Lộ Minh không có chút nào thị uy, nàng càng ngày càng cảm giác Lộ Minh giống như là biến thành người khác. Trong lúc nhất thời, Tô Huyền Vân nội tâm sinh ra một loại vô pháp nói lòng chua xót cảm giác. Tô Huyền Vân nỗ lực ổn định tâm tình của mình. Nàng có chút không hiểu, tại sao mình lại có những cảm giác này? Kỳ quái, ta đây là thế nào? Làm sao lại thấy khổ sở? Lộ Minh có cơ hội lưu lại đời sau, ta hẳn là cao hứng mới là. Chương 22, ấy nấy Tô Huyền Vân chương 22, ấy nấy Tô Huyền Vân Lộ Minh không nghĩ tới hắn chẳng qua là tu một ngày tiền, tố chất thân thể liền đã cường hạn đến có khả năng cùng với Võ Huyền Dung soạt 2 canh giờ kích hoạt tiến độ. Mãi đến Tiêu Giao Vương phủ nuôi gà trống đã bắt đầu gáy minh, hắn mới dần dần xuất hiện mọi mệt cảm giác. Lộ Minh lúc này nhìn lướt qua đã trắng loáng cái trán đã che kín mồ hôi Võ Huyền Dung, Võ Huyền Dung lúc này thành lánh dung nhan bên trong xen lẫn một vệt đỏ ửng, lộ ra càng thêm có ý vị. Sau đó Lộ Minh một cái ý niệm trong đầu đem nữ thần đồ giám triển khai. Tên: Võ Huyền Dung, thân phận: Đại Chu giả hoàng hậu, chân hoàng hậu Võ Tư Lăng tỷ tỷ, Cửu Thiên viện tiên nữ. Cảnh giới: nhị phẩm trạng thái, muội muội của nàng sau khi qua đời, nàng giả vờ thành muội muội mình, lẫn vào hoàng cung thay thế muội muội nàng trở thành hoàng hậu, dạ tâm của nàng rất lớn, mong muốn thu hoạch được trên người ngươi long khí, chiếm lấy Đại Chu hoàng quyền, nàng đã hoài nghi ngươi là có hay không thật trúng độc. Độ thiện cảm: 10 kích hoạt tiến độ 20, có thể nhận lấy. Chú thích: thân mật chuyển động cùng nhau có thể gia tăng kích hoạt tiến độ đi đến tháng 1 năm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 đồng đều có thể đạt được giai đoạn ban thưởng. Thấy nữ thần đồ giám phía trên kích hoạt tiến độ, Lộ Minh hơi hơi sửng sốt một chút, vẫn là 20 kích hoạt tiến độ. Hắn cùng Võ Huyền Dung thân mật chuyển động cùng nhau một lúc lâu sau, liền kiểm tra một hồi kích hoạt tiến độ, khi đó kích hoạt tiến độ liền đã có 20, hiện tại nhiều bận rộn một canh giờ, kích hoạt tiến độ lại một chút không có phổng. Xem cái dạng này, càng đi về phía sau kích hoạt tiến độ càng chậm. Như thế cũng như thường, như là dựa theo nguyên lai như thế kích hoạt tiến độ, chỉ sợ lại đến liền có thể đem hoàn toàn kích hoạt Võ Huyền Dung đồ giám. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kích hoạt tiến độ mặc dù không hơn phổng, thế nhưng Võ Huyền Dung độ thiện cảm lại tăng lên 10 điểm. Xem ra Võ Huyền Dung đối với hắn vẫn là thấy tương đối hài lòng, tối thiểu nhất liền hiện tại tới nói đối với hắn tương đối hài lòng. Mặc dù Võ Huyền Dung trên mặt vẫn như cũng lo liệu lấy một bộ lãnh nạo dáng vẻ, thế nhưng thân thể co rúm là không làm được giả, lại thêm Lộ Minh dung mạo bản thân liền anh tuấn phi phàm. Thân là tu tiên giả hậu đại, Lộ Minh về mặt dung mạo mặt có rất lớn ưu thế, toàn bộ kinh thành đều không có nam tử có Lộ Minh trên thân này loại tiên khí bốn phía khí chất. Dù cho Võ Huyền Dung theo trên tâm lý thích hợp sáng đối nàng làm sự tình có chút chán ghét, thế nhưng trên thân thể cũng vẫn là tiếp nhận Lộ Minh. Lộ Minh sau đó thoát ra dâng lên, cười nói với Võ Huyền Dung, lần này long khí đầy đủ ngươi trấn nhiếp tam phẩm trở xuống đại thần đi. Võ Huyền Dung chậm chậm về sau, tầm mắt lạnh lùng nhìn xem Lộ Minh, nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy Lộ Minh liền là đang giả vờ trúng độc. Dù cho Lộ Minh ăn một loại nào đó kích phát sinh cơ đang dược, cũng không nên có thể hùng mãnh như vậy mới là. Mấu chốt nhất là Lộ Minh nguyên bản gầy cho cả xương thân thể đã kinh biến đến mức hơi có vẻ hơi cường tráng, cơ bắp cũng hơi hơi nhô lên, cơ bụng cũng biến thành có một chút rõ ràng. Cái này có thể là người sắp chết trạng thái. Mặc dù trong lòng vẫn là có hoài nghi, thế nhưng Võ Huyền Dung cũng không có lại chất vấn Lộ Minh, Lộ Minh có phải hay không giả bệnh, 2-3 tháng sau liền biết. Nếu là Lộ Minh thật trúng U Minh Hoa cùng Tuyệt Mệnh Thảo độc, mặc dù có sinh sinh bất tức đan, mặc dù Lộ Minh có kích phát sinh cơ dự vật, cũng cuối cùng vẫn sẽ chết. Nếu là sau 3 tháng, Lộ Minh còn cùng cái không có chuyện người mở dạng, cái kia cơ bản là có thể xác định Lộ Minh là chứa, đến lúc đó nàng lại nghĩ biện pháp giải quyết hết Lộ Minh. Cái này phá nàng thân thể nam nhân, đối với nàng mà nói là một cái to lớn uy hiếp, giữa bọn hắn sự tình lúc nào cũng có thể bị tuôn ra đến, chỉ có người chết mới có thể đủ bảo thủ bí mật. Võ Huyền Dung sau đó cảm giác thân thể một cái bên trong long khí, Lộ Minh chuyển vận cho nàng long khí xoay quanh tại trong bụng, so với ngày hôm qua một tia long khí, hôm nay long khí liền nồng hậu dày đặc rất nhiều. Bất quá, trong cơ thể nàng toàn bộ long khí cộng lại, chỉ sợ cũng không chiếm được Lộ Minh trên thân long khí bao nhiêu. Theo trong thân thể long khí gia tăng, nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được Lộ Minh trên thân không khí nồng hậu dày đặc trình độ. Tại Lộ Minh trước mặt, trên người nàng long khí cùng Lộ Minh trên người long khí phảng phất như là một giọt nước cùng đại hải khác nhau. Cái này hôn trướng, dày vò nàng lâu như vậy, vậy mà liền cho nàng ngần ấy mà long khí. Võ Huyền Dung không có cùng Lộ Minh nói thêm cái gì, nàng trực tiếp vươn mình rời giường, lập tức chuẩn bị mặc quần áo. Kết quả phát hiện nàng y phục dạ hành đã bị Lộ Minh cho xé. Võ Huyền Dung đang muốn nói gì, Lộ Minh liền trước tiên mở miệng nói ra, mặc ta đi. Võ Huyền Dung lần nữa lạnh lùng nhìn thoáng qua Lộ Minh, sau đó tùy tiện tìm một bộ Lộ Minh y phục mặc lên, sau đó thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn sáng lên liền rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Làm trong sân Tô Huyền Vân thấy Võ Huyền Dung đã sau khi rời đi, vội vàng đi vào Lộ Minh phòng ngủ, tra xem Lộ Minh tình huống. Mới vừa gia nhập phòng ngủ, Tô Huyền Vân đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi lạ, mùi vị này thẳng hướng nàng tú trong mũi xuyên, để cho nàng khí huyết sục sôi, má ngọc ửng đỏ. Thấy Lộ Minh thân thể trần truồng nằm ở trên giường, liền chăn mền đều không có che, Tô Huyền Vân vội vàng che khuất ánh mắt của mình, Lộ Minh, ngươi mau đưa chăn mền đắp lên. Lộ Minh sau đó đem chăn kéo qua che trên người mình, sau đó nhìn Tô Huyền Vân nói ra, Vân tỷ, ngươi làm sao tiến đến? Tô Huyền Vân đỏ mắt, hơi hơi dịch chuyển khỏi ống tay áo, lộ ra một tia ánh mắt, phát hiện Lộ Minh đã đắp kín mền về sau, vội vàng đi đến bên giường nói ra, Lộ Minh, thân thể của ngươi không có cái gì khó chịu đi. Theo hàng sau tiến nhập Lộ Minh phòng ngủ, Tô Huyền Vân ở trong lòng tính toán thời gian. 2 canh giờ. Dòng dã 2 canh giờ. Lộ Minh một kẻ hấp hối sắp chết, thế mà cùng Võ Huyền Dung vật lộn 2 canh giờ, Tô Huyền Vân trong lòng sợ Lộ Minh một hơi không có đi lên trực tiếp chết tại Võ Huyền Dung trên thân. Nhìn ra Tô Huyền Vân tại lo lắng cho mình, Lộ Minh đều có chút xấu hổ tiếp tục lừa gạt Tô Huyền Vân, hắn biết Tô Huyền Vân trong sân trông dòng dã 2 canh giờ, một mực không có rời đi. Bất quá bây giờ xác thực không phải cùng nàng thẳng thắn thời điểm, hắn còn cần lợi dụng sinh bệnh rút ngắn cùng Tô Huyền Vân khoảng cách. Lộ Minh ho khan 2 tiếng, giả bộ như một bộ hết sức bộ dáng yếu ớt nói ra, "Vân tỷ, ta không sao." Khô khụ. Thấy Lộ Minh như thế suy yếu, Tô Huyền Vân vội vàng nói, "Ta cái này nhường tôi tớ cho ngươi nấu thuốc." Lộ Minh nói ra, "Không cần, Vân tỷ, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Trời đã nhanh sáng rồi, Vân tỷ ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Tô Huyền Vân một mặt lo lắng nhìn xem trên giường Lộ Minh, sau một lúc lâu về sau, nàng mới mở miệng nói ra, "Được à, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Sau đó Tô Huyền Vân quay người rời đi Lộ Minh gian phòng. Lúc này Tô Huyền Vân cảm giác mình càng ngày càng vô dụng. Lộ Minh sinh bệnh nặng, nàng lại một chút đội vàng đều không được. Một cái khác chiếu cố Lộ Minh hảo tỷ tỷ tốt xấu còn vì Lộ Minh mời tới trên giang hồ không ít danh y liệt, thậm chí người kia hiện tại cũng còn tại Giang Nam cho Lộ Minh tìm có thể chữa bệnh người, mà chính mình cũng chỉ có thể đủ đợi tại Lộ Minh bên người, nhìn xem Lộ Minh thân thể càng ngày càng kém hơn, lại thúc thủ vô sách. Đối mặt hoàng hậu, nàng cũng chỉ có thể đủ nhìn xem Lộ Minh bị hoàng hậu nghiền ép. Nghĩ đến những thứ này, Tô Huyền Vân nội tâm liền 10 điểm ấy nấy. Nhìn xem Tô Huyền Vân lúc rời đi cô đơn thân ảnh, Lộ Minh trong lòng cũng cảm thấy lừa gạt Tô Huyền Vân đúng là có chút không ổn, dù sao Tô Huyền Vân đối với hắn độ thiện cảm có thể là 99, kém một điểm liền là đầy độ thiện cảm, kém này một hơi lớn xác suất là Tô Huyền Vân trong lòng vô pháp vượt qua đạo đức đại sơn cùng với thế tục ánh mắt. Lộ Minh luốt luốt chính mình huyệt thái dương, không có nghĩ nhiều nữa, ánh mắt của hắn sau đó rơi xuống Võ Huyền Dung đồ giám phía dưới kích hoạt tiến độ bảo dương phía trên, ngay sau đó, hắn điểm nhận lấy ban thưởng. Chương 23, linh tê thuật chương 23, linh tê thuật thấy trước mắt ban thưởng, Lộ Minh tò mò nghĩ đến, linh tê thuật, đây là cái gì công pháp? Không giống Tử Dương luyện thể quyết cùng ngự kiếm thuật này, hai môn công pháp Lộ Minh liếc mắt liền biết là làm cái gì, một cái luyện thể một cái ngự kiếm. Này linh tê thuật chỉ từ tên nhìn không ra có dạng gì tác dụng. Ngay tại Lộ Minh chuẩn bị thu nạp linh tê thuật thời điểm, linh tê thuật phía dưới nhảy ra một hàng chữ viết. Linh tê thuật, tu luyện thuật này pháp, có thể trợ giúp ngươi cảm thụ người khác cảm xúc, phán đoán người khác có hay không đối ngươi tồn tại ác ý, cũng tại trong lúc vô hình ảnh hưởng người khác đối ngươi có ấn tượng tốt. Thấy cái này linh tê thuật giới thiệu, Lộ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc, này thuật pháp không chỉ có thể phân biệt trung gian, còn có thể gia tăng người khác hảo cảm đối với mình. Tốt như vậy dùng. Hắn gần nhất phiền não nhất một sự kiện chính là muốn như thế nào thanh lý Tiêu Giao Vương phủ những thám tử kia, không nghĩ tới nhanh như vậy biện pháp liền tới nhà. Chờ tu luyện môn công pháp này, đến lúc đó Tiêu Giao Vương phủ người nào là chung với hắn, người nào là phản đồ hắn liền vừa xem hiểu ngay. Lộ Minh sau khi tính hồi lại, không có chút gì do dự, liền vội vươn tay ra nhấn một cái trước mắt linh tê thuật. Sau một khắc, linh tê thuật công pháp nội dung cùng phương pháp tu luyện tiến vào Lộ Minh trong óc. Lộ Minh liền tắm đều không có tẩy, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, hai cái canh giờ đi qua, Lộ Minh linh tê thuật trên cơ bản đã nhập môn, mò tới một chút cánh cửa, hắn chuẩn bị thử nhìn một chút. Nhưng vào lúc này, nha hoàn đột nhiên tại cửa ra vào nói ra, "Vương thượng, Cẩm Hoa Các xảy ra chuyện." Nghe nói như thế, Lộ Minh sửng sốt một chút, Cẩm Hoa Các đều đã đóng, bọn hắn vương phủ đều không có ý định làm bố trang làm ăn, còn có thể xảy ra chuyện gì? Lộ Minh hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Nha hoàn nói ra, "Cẩm Hoa Các đêm qua bị hỏa hoạn tiêu hủy." Nghe nói như thế, Lộ Minh cười lạnh một tiếng, "Những cái kia nhằm vào Tiêu Dao vương phủ thế lực thật sự là muốn đem Tiêu Dao vương phủ giết hết bên trong à? Cẩm Hoa Các đều đã đóng cửa, còn một thanh hỏa hoạn đem Cẩm Hoa Các đốt." Lộ Minh lập tức nói ra, "Chuẩn bị nước nóng, bổn vương muốn tắm gội." "Đúng, vương thượng." Rất nhanh Lộ Minh tắm rửa xong, ăn xong điểm tâm, liền đi tới vương phủ đại thính nghị sự. Lúc này Tiêu Dao vương phủ một đám so sánh nhân vật trọng yếu đều đã đi tới đại thính nghị sự. Lộ Minh trực tiếp đi tới đối diện cửa lớn chủ vị ngồi xuống, hắn nhìn lướt qua Tô Huyền Vân, dự định trước đối Tô Huyền Vân sử dụng linh tê thuật nhìn một chút có hiệu quả gì. Sau đó hắn vận chuyển thân thể bên trong linh khí, đối Tô Huyền Vân sử dụng một thoáng linh tê thuật. Sau một khắc, một loại phức tạp tình cảm tràn vào Lộ Minh trong lòng. Ngay sau đó, một cái mang theo từ mấu chốt mặt chữ không xuất hiện tại Lộ Minh trước mặt. Ái mộ, xoắn xuýt, nhút nhát, sợ hãi, tình dục. Lộ Minh hơi sững sờ, cái này là linh tê thuật. Này hiệu quả cũng quá tốt rồi, hắn lập tức liền cảm thụ ra Tô Huyền Vân đối tình cảm của hắn là dạng gì. Loại kia tình cảm không cần Lộ Minh đi nhận biết, cơ hồ chẳng khác nào là Tô Huyền Vân cảm xúc tại lúc này chuyển rời đến trên người hắn một dạng. Theo Tô Huyền Vân cảm xúc bên trong, Lộ Minh đã nhận ra tình yêu nam nữ, nhưng tương tự đã nhận ra Tô Huyền Vân đối với hắn thấy kinh khủng, trong lòng sợ bọn họ ở giữa vượt qua một bước kia, phá hủy Tiêu Dao vương phụ thanh danh. Lộ Minh đang muốn lợi dụng linh tê thuật xem có thể hay không thay đổi Tô Huyền Vân ý nghĩ lúc, một cô nhói nhói cảm giác đột nhiên truyền đến, Lộ Minh đột nhiên túi đầu, lấy tay chống đỡ chắn mình. Thấy cảnh này, đại thính nghị sự người đều vội vàng xông tới, nhất là Tô Huyền Vân, trước tiên liền đi tới Lộ Minh bên người, vị Lộ Minh thân thể. Đại thính nghị sự trong nháy mắt vang lên mọi người trong miệng một lời quan tâm tiếng. "Lộ Minh, ngươi thế nào?" "Đại vương, ngươi không sao chứ?" "Đại vương." Lộ Minh nâng tay phải lên, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương, hắn hơi chậm chậm, cái kia cũ cảm giác đau đớn rất nhanh liền tiêu tán. Cùng lúc đó Lộ Minh phát hiện trong thân thể mình mặt linh khí cơ hồ đã hao hết sạch. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, xem ra muốn sử dụng linh tê thuật để cho người khác đối với hắn có ấn tượng tốt, cần tiêu hao đại lượng linh khí, đồng thời có khả năng bị cắn trả, về sau không thể tùy tiện sử dụng. Bất quá sử dụng linh tê thuật phán đoán một người có phải là hay không trung gian, vẫn là không có vấn đề, Lộ Minh tính toán đợi khôi phục một chút linh khí về sau, tái sử dụng linh tê thuật đối Tiêu Dao vương phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người tiến hành một lần kiểm tra. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Lộ Minh ngẩng đầu nhìn Tô Huyền Vân cái kia tờ mang theo sầu lo ngọc dung, khẽ cười nói, "Vân tỷ, ta không sao." Tô Huyền Vân không nói gì, ở trong mắt nàng, Lộ Minh lúc này liền là đang giáng chống đỡ lấy, sợ hãi nàng lo lắng. Lộ Minh chậm tới về sau, ngồi thẳng thân thể nói với Lý Vân Phàm, "Lý thống lĩnh, nói một chút Cẩm Hoa Các tình huống đi." Lý Vân Phàm lập tức nói ra, "Sáng nay Tống Vĩnh Lương đi tới Cẩm Hoa Các, dự định nhường bọn hạ nhân đem Cẩm Hoa Các vải vóc đều tiêu hủy, đem Cẩm Hoa Các đưa ra tới khác làm hắn dùng. Nhưng hắn vừa tới Cẩm Hoa Các, liền phát hiện Cẩm Hoa Các đã bị đốt thành một vùng phế tích, Tống Vĩnh Lương lập tức đem việc này báo lên Thanh Vân Vệ, đi qua Thanh Vân Vệ thăm viếng điều tra, Cẩm Hoa Các tối hôm qua giờ xỉu bốc cháy, giờ dân hỏa mới bị diệt, Cẩm Hoa Các trong tiệm người hầu bàn đều bị đốt chết tại bên trong, căn cứ Thanh Vân Vệ phán đoán, là chúng ta trong tiệm người hầu bàn dùng hỏa hồng quần áo, từ đó làm cho lửa cháy." Nghe nói như thế, Lộ Minh liền không có ý định hỏi nhiều nữa cái gì, giờ xỉu bốc cháy, cũng chính là rạng sáng 1 điểm đến 3 điểm, đây chính là mọi người đang ngủ say sưa thời điểm. Thế nhưng bình thường gia đình giàu có đều sẽ có người gác đêm, Tiêu Dao vương phủ tự nhiên cũng giống như nhau, mà lại cách mỗi một canh giờ liền sẽ có gõ mõ cầm canh người, kết quả Tiêu Dao vương phủ cửa hàng lửa cháy về sau Tiêu Dao vương phủ ban ngày mới biết được tin tức. Cẩm Hoa Các gác đêm người hầu bàn đi làm gì rồi? Mơ mơ hồ hồ liền bị đốt chết rồi. Lúc này, Lý Vân Phàm tiếp tục nói, thuộc hạ vừa rồi đi Cẩm Hoa Các nhìn một chút, lửa cháy chỉ có Cẩm Hoa Các, chung quanh phòng ốc đều vô sự. Lý Vân Phàm muốn nói lại thôi, không có tiếp tục nói hết. Thời đại này kiến trúc phần lớn đều là bằng gỗ kết cấu, một khi lửa cháy, một đốt rất có thể liền là một mảng lớn. Cẩm Hoa Các chung quanh nhiều như vậy cửa hàng, Cẩm Hoa Các một khi lửa cháy ấn lý thuyết cái kia một con đường đều sẽ phải chịu liên lụy, kết quả lại bèn bèn chỉ thiêu hủy Cẩm Hoa Các. Đây rõ ràng chính là có người sáng loáng đối Tiêu Dao vương phủ nói ta chính là nhằm vào các ngươi Tiêu Dao vương phủ, hết sức hiển nhiên là làm cho Tiêu Dao vương phủ xem. Lộ Minh lúc này vừa cười vừa nói, đây là ngại bổn vương chết không đủ nhanh, muốn dùng trận này hỏa tức giận chết bổn vương đúng không? Lý Vân Phàm đám người không nói gì, Tiêu Dao vương phủ đã hoàng hôn tây sơn, lại thêm hoàng thất cũng mặc kệ Tiêu Dao vương phủ, bây giờ Chu hoàng lại bế quan tu đạo, những người kia càng ngày càng càn rỡ không thể bình thường hơn được. Về sau những thế lực kia sẽ chỉ càng ngày càng càn rỡ, mãi đến Tiêu Dao vương phủ hoàn toàn biến mất mới thôi. Hôm nay vẫn chỉ là đốt Cẩm Hoa Các, có lẽ không được bao lâu bọn hắn liền sẽ đốt Tiêu Dao vương phủ, Cẩm Hoa Các đám lửa này rõ ràng chẳng qua là một cái báo trước. Lộ Minh nói ra, đem những cái kia bị chết tại trong hỏa hoạn người hầu bàn đều an táng, Tiêu Dao vương phủ cùng vương phủ trang viên tăng cường đề phòng, việc này tạm thời trước hết dạng này. Món nợ này chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, thế nhưng Lộ Minh rất rõ ràng, hắn hiện tại cha cũng cha không được cái gì, cũng không biết là ai làm. Nếu như đối phương chẳng qua là giang hồ thế lực, lão Tiêu Dao vương lúc trước đắc tội nhiều như vậy giang hồ thế lực, ai biết là thế lực nào làm. Nếu là đối phương cùng trong triều đình một vị nào đó có quan hệ, vậy cũng đồng dạng không tốt cha, người khác chào hỏi liền có thể nhường Thanh Vân vệ không làm việc. Đến mức nhường Tiêu Giao Vương phủ này chút thùng cơm đi thăm dò, Lộ Minh càng thêm không ôm hy vọng. Còn không bằng chờ lần sau Võ Huyền Dung đến, hắn trực tiếp hỏi Võ Huyền Dung, Dung hoàng hậu nắm giữ tài nguyên, nàng thu thập tình báo năng lực không thể so hiện tại Tiêu Giao Vương phủ lợi hại nhiều lắm, hắn hà tất tốn công tốn sức đi thăm dò loại sự tình này. Nghe được Lộ Minh, đại thính nghị sự trong lòng mọi người đều thở dài, hiện ở loại tình huống này, tựa hồ cũng chỉ có thể đủ dạng này. Nhưng vào lúc này, Lộ Minh tiếp tục mở miệng nói ra, hai ngày sau, đem vương phủ tôi tớ đều triệu tập lại, bổn vương có một kiện chuyện trọng yếu công việc quan trọng bài. Chương 24, phân biệt trung gian chương 24, phân biệt trung gian nghe được Lộ Minh, mọi người ngẩn người. Chuyện trọng yếu? Chuyện trọng yếu gì? Thấy mọi người một mặt khốn hoặc nhìn chính mình, Lộ Minh nói tiếp, đến lúc đó các ngươi liền biết. Bổn vương thân thể có chút khó chịu, hôm nay trước hết như vậy đi. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền chuẩn bị đứng dậy, Tô Uyển Vân vội vàng bị Lộ Minh, sợ Lộ Minh không có đứng vững ngã sắp xuống. Sau đó tại Tô Uyển Vân nâng đỡ, Lộ Minh về tới phòng ngủ của mình, tiếp tục tu luyện. Tô Uyển Vân ban đầu nghĩ hỏi thăm Lộ Minh đến cùng là chuyện trọng yếu gì, nhưng nhìn đến Lộ Minh một mặt dáng vẻ mệt mỏi, cuối cùng lại đành phải đem trong miệng nuốt xuống. Lộ Minh sau khi trở lại phòng của mình, cũng không tiếp tục tu luyện, hắn nhường nha hoàn đi thư phòng đem giấy bút đi đến, một mình hắn tại trong phòng ngủ viết đồ vật gì. Trước mắt vương phủ lớn nhất khốn cảnh liền là không có tiền, hắn nhất định phải mau sớm trợ giúp vương phủ thoát khỏi khốn cảnh, chờ đến lúc đó sử dụng linh tê thuật phân rõ vương phủ những hạ nhân kia là chung với hắn về sau, hắn là có thể đem một chút kiếm tiền đồ vật lấy ra. Mấy ngày thời gian thoáng qua tức thì, sáng sớm, ngoại trừ Tiêu Giao Vương phủ trông coi thị vệ của vương phủ, Tiêu Giao Vương phủ bọn hạ nhân sáng sớm liền đi tới sân luyện võ. Trong lòng bọn họ đều rất tò mò Lộ Minh nói tới chuyện trọng yếu là chuyện gì, Lộ Minh còn chưa tới sân luyện võ trước đó, toàn bộ sân luyện võ nghị luận ầm ĩ, liền như là chợ bán thức ăn mở rộng. Ấy, các ngươi nói đại vương nói tới chuyện trọng yếu đến cùng là cái gì? Cái này ai có thể đoán được, chờ đại vương tới liền biết. Ta xem chỉ sợ là vương phủ muốn phân phát người làm. Cái này sao có thể? Có cái gì không thể nào, hiện tại bố trang cũng đóng, vương phủ triệt để không có thu nhập nơi phát ra. Bên ngoài kinh thành mặt trang viên kia còn có nhiều người như vậy cần ăn cơm, hiện tại vương phủ đoán chừng cũng không có gì bạc. Mặc dù ở đây này chút tôi tớ mấy ngày trước đây bởi vì vương phủ trưởng đánh chết mấy cái kia bố trang phản đồ bị chấn nhiếp một lần, nhưng là đối với Lộ Minh cái này sắp chết đi Tiêu Giao Vương, trong lòng bọn họ thật sự là chưa nói tới có nhiều sợ hãi. Thậm chí này chút tôi tớ cũng dám tại loại trường hợp này công khai nghị luận vương phủ sự tình. Trong luyện võ trưởng Lý Vân Phàm nghe này chút tôi tớ tiếng nghị luận về sau, vẻ mặt biến đến càng ngày càng âm trầm. Mặc dù hắn đối Tiêu Giao Vương cũng có lòng kính thị, thế nhưng Tiêu Giao Vương dù sao cũng là Tiêu Giao Vương, há lại này chút tôi tớ có thể nghị luận. Lý Vân Phàm thực sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp gầm thét một tiếng, tất cả câm miệng. Lý Vân Phàm tiếng nói vừa ra, sân luyện võ trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn hạ nhân từng cái sắc mặt biến hóa, so với Lộ Minh, bọn hắn càng thêm sợ hai Lý Vân Phàm cái này vương phủ thân vệ thống lĩnh. Tiêu Giao Vương rất ít quản lý vương phủ sự tình, thế nhưng Lý Vân Phàm thẩm phán phản đồ thời điểm, nói trượng đánh chết có thể là thật trượng đánh chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân luyện võ lặng ngắt như tờ. Chờ này chút tôi tớ an tĩnh lại về sau, Lý Vân Phàm trong lòng cũng nghĩ đến, này chút tôi tớ suy đoán không phải không có lý, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ đã chịu không được lớn như vậy chi tiêu, Tiêu Giao Vương nói tới việc lớn đại khái suất là muốn phân phát một chút tôi tớ, giảm bớt vương phủ chi tiêu. Ngay tại Lý Vân Phàm thất thần thời điểm, một người thị vệ thanh âm truyền đến, đại vương đến. Rất nhanh, Lộ Minh thân ảnh xuất hiện tại luyện võ tràng, Lý Vân Phàm dẫn đầu đối Lộ Minh hành lễ nói ra, bái kiến đại vương. Thấy Lý Vân Phàm cái này thị vệ thống lĩnh đều hướng phía Lộ Minh hành lễ, trong luyện võ trường bọn hạ nhân cũng dồn dập hành lễ, bái kiến vương thượng. Lộ Minh nhìn lướt qua trong luyện võ trưởng hơn 2000 người. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Vân Phàm, hỏi: "Tiêu Giao Vương phủ hết thảy tôi tớ tất cả đến đông đủ chưa?" Lý Vân Phàm hồi đáp: "Đều đến đông đủ." Lộ Minh nói ra: "Tốt, vậy thì bắt đầu đi, căn cứ vương phủ danh sách, đứng xếp hàng, từng cái tới bổn vương trước mặt." Bổn vương tại danh sách phía trên quay lại người đứng sân luyện võ bên trái, không có quay lại đứng bên phải. Nghe nói như thế, Lý Vân Phàm cùng Tô Uyển Vân trong lòng đồng thời nghĩ đến, đây là thật dự định phân phát tôi tớ. Bất quá liền trước mắt loại tình huống này đến xem, phân phát tôi tớ đúng là giảm bớt Tiêu Giao Vương phủ chi tiêu biện pháp tốt nhất, dù sao vẹn vẹn Tiêu Giao Vương phủ đâu có hơn 2000 người, chớ nói chi là ngoài thành trang viên còn có mấy bạn tôi tớ, hiện tại Tiêu Giao Vương phủ đúng là nuôi không nổi nhiều người như vậy. Chẳng qua là, nếu như là phân phát tôi tớ lời dựa theo tôi tớ trình độ trọng yếu tới phân phát không được sao, không cần thiết từng cái đi Tiêu Giao Vương trước mặt ta đối với Lộ Minh cách làm, ở đây không ai có thể xem hiểu. Bất quá mọi người còn là dựa theo Lộ Minh nói tới sắp xếp đi đội. Lập tức thứ nhất hạ người đi tới Lộ Minh trước mặt, Lộ Minh nhìn lướt qua danh sách, này cái hạ nhân tên là Phùng Thụy, đã có 50 mấy tuổi, xem như vương phủ lão nhân, trước kia còn phục thị qua phụ vương hắn, mặc dù không có chức vị, thế nhưng rất nhiều tôi tớ đều nghe hắn. Lộ Minh lập tức đối Phùng Thụy sử dụng linh tê thuật. Hả? Sau một khắc, Lộ Minh chau mày, hắn theo Phùng Thụy trong tâm tình của cảm nhận được sát ý ngay sau đó, một cái mang theo từ mấu chốt mặt chữ không xuất hiện tại Lộ Minh trước mắt. Khinh thị, khinh thường, sát ý, nghi hoặc. Lộ Minh bình phục một hạ cảm xúc, giơ tay lên bên trên bút lông, ngay tại danh sách tên Phùng Thụy phía trên đánh một vòng tròn. Lập tức Lộ Minh bên cạnh thị nữ chỉ dẫn Phùng Thụy đứng ở bên trái. Ngay sau đó, lại một cái hạ nhân đi vào Lộ Minh trước mặt, Lộ Minh lần nữa đi theo bên dưới người cảm xúc bên trong cảm nhận được khinh thị, khinh thường, ác ý, chỉ bất quá lần này không có sát ý, nhưng Lộ Minh không do dự chút nào, trực tiếp hòa quyền. Theo từng cái hạ người tới Lộ Minh bên người, Lộ Minh theo những hạ nhân kia trên thân cảm nhận được cảm xúc trên cơ bản đều là khinh thị cùng kinh thường, này nhường Lộ Minh vòng đều chẳng muốn vẽ lên, trực tiếp tại tên của bọn hắn phía trên ngồi chỗ cuối gạch. Lúc này thị nữ nghi hoặc nhìn danh sách phía trên gạch ngang, nàng cũng không biết nên nhường trước mắt tôi tớ đi bên trái vẫn là bên phải. Lộ Minh thản nhiên nói, gạch ngang đại biểu vòng. Nghe nói như thế, thị nữ lập tức nhường trước mặt tôi tớ đi bên trái. Cứ như vậy, Lộ Minh tại giơ bút lông tại hạ nhân danh sách phía trên vẽ lên một ngày gạch, còn tốt theo nhiều lần sử dụng linh tê thuật về sau, hắn sử dụng linh tê thuật tiêu hao linh khí cũng biến thành càng ngày càng ít, đồng thời cảm thụ tâm tình đối phương tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trên cơ bản phía sau hắn thấy cái kia cái hạ nhân, là hắn có thể đủ cấp tốc phát giác được này cái hạ nhân đối với hắn có hay không ác ý. Thái dương dần dần xuống núi, đèn hoa mới lên, theo cái cuối cùng tôi tớ bị Lộ Minh phân rõ xong có hay không đối với mình có ác ý, Lộ Minh cũng đã gần mệnh kiệt lực. Lập tức phân rõ hơn 2,000 người có hay không đối với mình có ác ý, đối ở hiện tại Lộ Minh tới nói, đúng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Ban đầu hắn nghĩ đến chia làm mấy ngày, thế nhưng vừa nghĩ tới những cái kia hạ độc người liền tiềm ẩn tại đây chút tôi tớ bên trong, Lộ Minh liền thấy bất ổn, hắn cố nén giá rời cũng tại trong một ngày nhận biết xong. Sau đó Lộ Minh tầm mắt rơi xuống Lý Vân Phàm trên thân. Khinh thị, chán ghét, nghi hoặc, một chút trung thành Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, Lý Vân Phàm chung với chính là Tiêu Giao Vương phủ, đối với hắn cái này người là không có cảm tình gì. Bất quá mặc dù Lý Vân Phàm đối với hắn có lòng kính thị, Lộ Minh cũng không có ý định đưa hắn cho đổi đi, đây là vương phủ ít có nhị phẩm võ giả, kế tiếp còn có không ít chuyện muốn giao cho Lý Vân Phàm đi làm. Lộ Minh tầm mắt sau đó nhìn về phía bên trái đã có hơn 1200 người. Chương 25, có thể cảm nhận được người khác các ý. Chương 25, có thể cảm nhận được người khác các ý. Lộ Minh theo bên trái hơn 1200 người bên trong cảm nhận được nhiều nhất cảm xúc chính là khinh thị, khinh thường. Đương nhiên, bọn hắn đối với hắn có loại tâm tình này cũng như thường. Bất quá này chút tôi tớ có cũng được mà không có cũng không sao, mà hắn hiện tại muốn tái tạo Tiêu Giao Vương uy nghiêm, cho nên hắn cũng không có ý định cho này chút tôi tớ cơ hội, dự định trực tiếp phân phát bọn hắn. Hắn chuẩn bị lưu lại hơn 800 tôi tớ, đều là đối với hắn còn có một số kính trọng cùng e ngại tôi tớ, này chút tôi tớ mới là hắn cần. Mà tại bị hắn phân phát này hơn 1200 người bên trong, có không ít đều là đối với hắn có sát ý, Lộ Minh hoài nghi này chút đối với hắn có sát ý người liền là thế lực khác xếp vào tại Vương phủ thám tử, trong đó hạ dược người đại khái suất cũng là tại trong những người này. Thấy Lộ Minh đã đem này 2000 người đều cho si đã cho được, mọi người ở đây đều nhìn Lộ Minh chờ đợi lấy Lộ Minh làm ra bước kế tiếp an bài. Lộ Minh trầm tư một lát, sau đó nhường thị nữ lấy tới một trang giấy, sau đó nâng bút trên giấy viết xuống những cái kia đối với hắn sinh ra sát ý người tên. Ngay sau đó, Lộ Minh đối Lý Vân Phàm vẫy vẫy tay, thấy Lộ Minh thần thần bí bí bộ dáng, Lý Vân Phàm nghi ngờ lại gần nhìn xem Lộ Minh trước mặt danh sách hỏi, "Đại vương, ngươi có gì phân phó?" Lộ Minh đem danh sách đưa cho Lý Vân Phàm, lập tức nói ra, "Đem những người này đều bắt lại, lần lượt thẩm vấn." Cái này Lý Vân Phàm tiếp nhận Lộ Minh trên tay danh sách về sau, sửng sốt một chút, trên danh sách có không ít người hắn đều biết, trong này thậm chí còn có vương phụ thân vệ. Lý Vân Phàm đang muốn nói điều gì, đột nhiên liền nghĩ đến mấy ngày trước đây Lộ Minh lập tức liền chỉ ra vài trong trang phản đồ. Hắn quyết định trước hết nghe Lộ Minh, vô luận những người này có hay không làm cái gì, trước bắt lại lại nói, nếu là những người này thật không có làm cái gì có lỗi với Tiêu Giao vương phụ sự tình, đến lúc đó hắn lại đem những người này thả là được. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phàm lập tức đối vương phụ thân vệ nói ra, đem ta niệm đến tên đều bắt lại. Lập tức Lý Vân Phàm liền mở miệng thì thầm, Phùng Thụy. Lý Vân Phàm vừa dứt lời, Phùng Thụy lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nói, "Đại vương, ngươi này là ý gì?" Phùng Thụy một mực đi theo lão Tiêu Giao Vương bên người, tại Tiêu Giao Vương phủ cũng là có nhất định thanh danh cùng địa vị, trong lúc nhất thời, thị vệ của vương phủ đều sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì Lộ Minh muốn bắt Phùng Thụy. Lý Vân Phàm thấy bọn thị vệ không hề động, lập tức quát lớn nói ra, "Không nghe thấy ta nhà, bắt lại." Nghe được Lý Vân Phàm quát lớn thanh âm về sau, trong luyện võ trưởng thị vệ trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức đem Phùng Thụy từ trong đám người áp ra tới. Sau đó Lý Vân Phàm tiếp tục nhập tên, hắn niệm đến tên không một người không quá sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, chỉ trong chốc lát, thị vệ của vương phủ liền bắt hơn 10 người. Thấy những người này, Tô Uyển Vân trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nàng thực sự nhìn không ra những người này có cái gì chỗ không đúng, vì cái gì Lộ Minh muốn cho Lý Vân Phàm đem những người này bắt lại thẩm vấn. Ngay vào lúc này, một cái bị niệm đến tên người đột nhiên hất lên ống tay áo, một đoàn bụi tràn ra, đem chuẩn bị bắt hắn vương phủ thị vệ con mắt chặn lại, ngay sau đó cái kia cái hạ nhân hướng thẳng đến vương phủ cửa sau chạy đi. Thấy cái kia cái hạ nhân cao minh kinh công, Tô Uyển Vân tâm trong cơ bản bên trên đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Lúc này, ẩn dấu ở trong đám người thám tử cũng ý thức được bọn hắn đã bại lộ, thế là dồn dập từ trong đám người xông tới, nghĩ phải thoát đi Tiêu Giao vương phủ. Ngay tại Lý Vân Phàm chuẩn bị ra tay đem bọn hắn cho phép bắt trở lại lúc, chỉ nghe được Lộ Minh thanh âm đạm mạc truyền đến, chạy trốn đều giết. Lộ Minh cũng không hy vọng có thể từ những thứ này nhân thân bên trên đánh nghe được cái gì tin tức, hắn hiện tại nhất cần phải làm là uy hiếp thế lực khắp nơi, hắn tin tưởng Tiêu Giao vương phủ hôm nay phát sinh sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền đến từng cái thế lực trong lỗ tai. Nghe được Lộ Minh, Lý Vân Phàm cùng thị vệ của vương phủ lập tức cầm ra nỏ, cấp tốc giải quyết những cái kia chạy trốn người. Thấy trong luyện võ trường nằm mấy bộ thi thể, trong luyện võ trường bọn hạ nhân lúc này mới ý thức được đại vương của bọn họ đã cùng trước kia không giống nhau, lập tức vô luận là bên phải hơn 800 người, vẫn là bên trái cái kia hơn 1200 người, ào 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 toàn bộ quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám ngẩng đầu. Lý Vân Phàm lúc này nắm chặt trên tay kiếm, lạnh lùng nhìn xem những cái kia bị tóm lên tới người, ban đầu hắn còn hơi nghi ngờ có phải hay không bắt lộ người, mãi đến thấy trong danh sách có mấy người bí quá hóa liều lựa chọn chạy trốn, hắn trong lòng đã trên cơ bản nhận định Lộ Minh phần danh sách này người ở phía trên đều là có vấn đề. Đứng tại Lộ Minh một bên, Tô Uyển Vân trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin, lúc này phát sinh một màn để cho nàng có chút chuyện không đến. Lộ Minh có thể tìm tới vài trong trang phản đồ, là bởi vì bọn hắn y phục trên người lưu lại mùi, thế nhưng những người này trên thân hẳn không có lưu lại có cái gì mùi gây mùi đi, Lộ Minh là làm thế nào thấy được bọn hắn có vấn đề. Tô Uyển Vân một mặt khốn hoặc nhìn Lộ Minh trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì nàng cảm giác hiện tại Lộ Minh đã càng ngày càng xa lạ. Lý Vân Phàm sau đó lại đem trong danh sách những người còn lại toàn bộ tóm lấy, sau khi bắt xong, Lý Vân Phàm đi vào Lộ Minh bên người, dùng cung kính ngữ khí nói ra, "Đại vương, thuộc hạ nhất định sẽ nghiêm túc thẩm vấn những người này." Lúc này Lý Vân Phàm cũng đối Lộ Minh sinh ra một tia bội phục chi tâm, mặc dù không biết đường sáng là làm sao làm được, thế nhưng nếu để cho hắn đến tìm kiếm những người này, hắn khẳng định là không tìm ra được. Giống Phùng Thụy này loại, theo lão Tiêu Giao Vương mấy thập niên, hắn căn bản nhìn không ra có vấn đề gì. Lộ Minh không để ý đến Lý Vân Phàm, hắn nhìn xem trong luyện võ trưởng quỷ những hạ nhân kia, sau đó nói ra, bị bổn vương vòng tên, hoặc là tên phía dưới đánh gạch ngang, ngày mai phân phát ra Tiêu Giao Vương phủ. Nghe nói như thế, trong luyện võ trưởng lập tức kêu rên nổi lên bốn phía. Vương thượng, không muốn a. Vương thượng, nhỏ từ nhỏ đã tại vương phủ lớn lên, ngài không thể như thế đối nhỏ. Vương thượng, ta là ngài phụ vương người, ngài không thể đuổi ta đi. Đại vương. Lộ Minh lười nhắc nghe những người này ở đây nơi này quỷ khóc sói gào, hắn trực tiếp nói với Lý Vân Phàm, bổn vương mệt mỏi, tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Nói đến đây, Lộ Minh liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, kết quả vừa đứng dậy, Lộ Minh cũng cảm giác đại não một hồi mê muội, Tô Uyển Vân cùng một bên thị nữ vội vàng bị Lộ Minh. Tại Tô Uyển Vân cùng thị nữ nâng đỡ, Lộ Minh về tới phòng ngủ của mình, lưu lại những hạ nhân kia nhóm tại luyện võ tràng bên trên khóc lóc kể lể. Chờ trở lại phòng ngủ về sau, Tô Uyển Vân cuối cùng kìm nén không được nội tâm tò mò, vẫn là mở miệng hỏi, "Lộ Minh, ngươi là làm thế nào thấy được bọn hắn có vấn đề?" Lộ Minh ngồi trên ghế, quay đầu nhìn về phía Tô Uyển Vân, hắn quyết định từ giờ trở đi hơi lộ ra một chút chính mình sự tình. Dù sao tiếp xuống hắn còn có chuyện muốn giao cho Tô Uyển Vân đi làm. Ta cũng không biết vì cái gì, từ khi ta sinh bệnh sau khi tỉnh lại, ta liền phát hiện ta có thể cảm nhận được người khác các ý. Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân đại não khẽ giật mình, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời hơi hơi chớp động. Có thể cảm nhận được người khác các ý, có thể làm đến điểm này, tựa hồ cũng chỉ có tiên nhân a. Nghe đồn Lao Tiêu Giao Vương liền am hiểu biết người thuật, cũng chính bởi vì có Lao Tiêu Giao Vương trợ giúp, Thái Tổ Hoàng Đế mới lôi kéo được một đám trung tâm với hắn người, lúc này mới đặt xuống Đại Chu Giang Sơn. Chương 26, tiên nhân truyền thụ chương 26. Tiên nhân truyền thụ Tô Uyển Vân hiện tại càng thêm không hiểu, Lộ Minh lại không có tu luyện qua tiên pháp, làm sao lại Lao Tiêu Giao Vương biết người thuật? Chẳng lẽ tiên thuật cũng là có thể truyền cho hậu đại? Lao Tiêu Giao Vương dù sao được vinh dự đại chu duy nhất tiên nhân, đến mức tiên nhân đều có thứ gì thủ đoạn, mọi người căn bản không rõ ràng, Tô Uyển Vân đồng dạng cũng không rõ ràng. Thế nhưng tại mọi người xem ra, tiên nhân trên cơ bản có khả năng xưng là không gì làm không được. Nếu là Lao Tiêu Giao Vương thật tại trước khi chết đem tiên thuật truyền cho Lộ Minh, cái kia tựa hồ cũng không phải là không được, dù sao lão Tiêu Giao Vương sau khi qua đời liền long khí đều truyền cho Lộ Minh. Nghĩ đến khả năng này về sau, Tô Uyển Vân nói ra, có lẽ là bởi vì cha ngươi qua đời thời điểm, đưa hắn biết người thuật chuyển cho ngươi đi. Lộ Minh giả vờ không hiểu hỏi, vậy tại sao trước kia ta không thể phát giác người khác các ý, hiện tại lại đi? Tô Uyển Vân phỏng đoán nói ra, nghe đồn tu tiên cũng là cần nhất định tư chất cùng cơ duyên, có lẽ là ngay từ đầu tư chất của ngươi không đủ, thế nhưng tại phục dụng hoàng hậu cho kích phát sinh cơ dược vật về sau, nhường tư chất của ngươi tạm thời đạt đến cái kia cánh cửa, bất quá. Nói đến đây, Tô Uyển Vân sắc mặt biến đến 10 điểm nghiêm trọng, nếu quả như thật là bởi vì hoàng hậu cho đan dược kích phát Lộ Minh sinh cơ, nhường Lộ Minh tạm thời có được sử dụng tiên thuật tư chất, vậy có phải hay không mang ý nghĩa hoàng hậu cho đan dược dược hiệu vô cùng mãnh liệt? Kích phát sinh cơ dược vật dược hiệu càng là mãnh liệt, dùng về sau, chết liền càng nhanh. Lúc này Tô Uyển Vân cũng không có bởi vì Lộ Minh sẽ sử dụng tiên thuật mà cao hứng, ngược lại thấy càng thêm bi thương. Nàng nắm Lộ Minh sẽ sử dụng tiên thuật cũng xem thành hồi quang phản chiếu một loại trạng thái, liền cùng sắp chết người khẩu vị đột nhiên biến tốt một dạng. Thấy Tô Uyển Vân thần sắc 10 điểm nghiêm trọng, Lộ Minh hỏi, làm sao vậy, Vân tỷ? Ngươi nghĩ tới điều gì sao? Tô Uyển Vân lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không có. Không có việc gì. Lộ Minh lúc này nói tiếp, đúng rồi, Vân tỷ, đây là ta nghĩ ra tới thương phẩm, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ những cái kia bất trung người đã tìm được, cũng là thời điểm có khả năng sản xuất. Lộ Minh dự định đem kiếm chuyện tiền bạc giao cho Tô Uyển Vân đi làm, hắn đối Tô Uyển Vân vẫn tương đối yên tâm, mà lại hắn hiện tại trọng tâm là về mặt tu luyện mặt. Chỉ có chờ hắn biến đến đủ mạnh, hắn mới dám rời đi kinh thành, đi tới Tiêu Giao Vương phủ trang biên, không phải hắn cũng chỉ có thể đủ một mực đợi ở kinh thành, chỗ nào cũng không đi được. Lộ Minh tiếng nói vừa ra, liền theo ga giường phía dưới xuất ra một điệp bản vẽ, thấy Lộ Minh trên tay bản vẽ, Tô Uyển Vân hơi sững sờ. Nàng mấy ngày trước đây liền nghe Đường nói rõ hắn có một cái kiếm tiền biện pháp, chỉ bất quá nàng lúc ấy cũng không tin, bây giờ Lộ Minh vậy mà thật lấy ra rồi. Chẳng qua là này kiếm tiền biện pháp thật sự có thể trợ giúp Tiêu Giao Vương phụ thoát khỏi khốn cảnh sao? Tô Uyển Vân tiếp nhận Lộ Minh trên tay bản vẽ, sau đó nghiêm túc nhìn lại. Bản vẽ nhất trên đó viết nước hoa phương pháp luyện chế mấy chữ, nội dung phía sau chính là nước hoa chế tác quá trình. Lộ Minh đem nước hoa chế tác quá trình viết 10 điểm kỹ càng, liền có cái nào chỉnh tự, cần dùng đến đồ vật gì, đều viết ra tới. Tiêu Giao Vương phủ chỉ cần dựa theo này phương pháp luyện chế liền có thể đem nước hoa cho chế tác được. Tô Uyển Vân sau khi xem xong, thấy có chút khó tin, mặc dù nàng cũng không biết có thể thực hiện hay không, thế nhưng Lộ Minh có thể nghĩ ra cặn kẽ như vậy trình tự liền đã để cho nàng thấy hết sức kinh ngạc. Lộ Minh vẫn luôn là một cái bất học vô thuật hoàn cố, hắn trước kia yêu thích nhất liền là sống phóng túng, liền sách đều không có làm sao đọc qua, hắn làm sao lại muốn đến nước Hoa phương pháp luyện chế. Thấy Tô Huyền Vân một mặt khốn hoặc nhìn chính mình, Lộ Minh trên mặt nụ cười nói ra, "Vân tỷ, ngươi trước hết để cho Tiêu Giao Vương phụ tôi tớ trước chế tác mấy bình ra tới nhìn một chút đi, nhìn một chút hiệu quả thế nào, nếu là mùi thơm nồng đậm, chúng ta sau này liền bán nước hoa, nếu là hiệu quả không được, ta lại mặt khác nghĩ mặt khác kiếm tiền biện pháp." Lộ Minh tiếp trước cũng là thực tiễn qua chế tác nước hoa, thế nhưng thời đại này thiếu ít một chút công cụ, hắn cũng không xác định chế tác nước hoa có thể hay không cùng hắn kiếp trước so sánh. Nếu là chế ra nước hoa mùi thơm có thể, cái kia Tiêu Giao Vương phủ khốn cảnh hắn tạm thời liền có thể phá bỡ. Đây là tại kinh thành, nước hoa một khi ra mắt, đối với những vương công quý tộc kia nhóm tới nói tuyệt đối có sức hấp dẫn rất mạnh. Hiện ở thời đại này túi thơm mùi cũng không là đặc biệt nồng đậm, nước hoa mùi xa so với túi thơm nồng hậu dày đặc, mà lại nước hoa có khả năng vùng tại bất kỳ địa phương nào, so túi thơm càng thêm thuận tiện. Tô Huyền Vân nhìn xem Lộ Minh, tò mò hỏi, Lộ Minh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cái này nước hoa phương pháp luyện chế ngươi là theo từ lâu tới? Thấy Tô Huyền Vân hiếu kỳ như vậy, Lộ Minh liền hồi đáp, ta trước đó vài ngày nằm mơ, trong mộng gặp một vị tiên nhân, đây là cái kia tiên nhân truyền thụ cho ta, dĩ nhiên, ta cũng không biết có tác dụng hay không, có thể thử trước một chút xem, ngược lại bây giờ Tiêu Giao Vương phủ tình huống lại kém cũng không thể kém đi nơi nào. Lộ Minh quyết định cho mình về sau biến hóa tìm một cái lấy cớ, mà tiên nhân truyền thụ chính là tốt nhất mà cớ. Nghe được Lộ Minh lời nói này, Tô Huyền Vân cả người ngốc ngây ngẩn cả người. Tiên nhân truyền thụ. Chờ Tô Huyền Vân phản ứng lại về sau, nội tâm lập tức trở nên vô cùng xúc động. Tại đây cái phong kiến thời đại, mọi người đối với quỷ thần nói đến đều có lòng kính nể, Lộ Minh nói là có tiên nhân truyền thụ, Tô Huyền Vân một chút đều không có hoài nghi thật giả, lập tức liền tin tưởng. Nếu như là có tiên nhân dẫn dắt Lộ Minh, đường kia sáng gần nhất dị thường biểu hiện liền hoàn toàn có thể giải thích. Mà lại Lộ Minh phụ vương bản thân cũng liền được ca tụng là đại chu duy nhất tiên nhân, Lộ Minh thân là tiên nhân hậu đại, là hoàn toàn có khả năng gặp được tiên nhân. Tô Huyền Vân liền vội vàng hỏi, "Lộ Minh, tiên nhân có hay không nói hắn có thể trị hết bệnh của ngươi?" Tô Huyền Vân nhìn chừng chừng lấy Lộ Minh con mắt, trên mặt đều là vẻ chờ mong. Người bình thường đại phu trị không hết Lộ Minh bệnh, không có nghĩa là tiên nhân cũng không được. Tô Huyền Vân tin tưởng tiên nhân sẽ không vô duyên vô cớ tìm được đường sáng, có lẽ là bởi vì Lộ Minh có tiên duyên, cũng có lẽ là Lộ Minh phụ vương lão Tiêu Giao Vương cùng cái kia tiên nhân có quan hệ gì. Vô luận là loại nguyên nhân nào, cái kia cho Lộ Minh báo mộng tiên nhân đều khó có khả năng trơ mắt nhìn xem Lộ Minh chết đi. Nếu là như vậy, đường kia sáng liền được cứu rồi. Tô Huyền Vân càng nghĩ càng hưng phấn, má ngọc cũng nhiễm lên một vệt rạng mây đỏ, nàng mấy tháng nay chưa bao giờ như hôm nay kích động như vậy qua. Thấy Tô Huyền Vân tràn ngập ánh mắt mong đợi, Lộ Minh nói ra, tiên nhân cũng là không có nói những thứ này. Tô Huyền Vân đại não khẽ giật mình, nàng hy vọng trong lòng chi hỏa hơi hơi biến yếu, sau đó nàng an ủi nói ra, nếu tiên nhân đều cho ngươi báo mộng, hắn chắc chắn sẽ không nhìn xem ngươi chết đi. Lộ Minh nói ra, có lẽ đi. Tô Huyền Vân sau đó nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước tìm người đem nước hoa chế tác được. Tiếng nói vừa ra, Tô Huyền Vân liền xoay người rời đi Lộ Minh gian phòng. Nàng hiện tại chỉ muốn phải nhanh nghiệm chứng một chút nước hoa phương pháp luyện chế đến cùng phải hay không thật, một khi nước hoa phương pháp luyện chế là thật, vậy liền chứng minh Lộ Minh nằm mơ gặp phải tiên nhân là thật tiên nhân, không phải Lộ Minh lăng không sinh ra mộng. Nếu là cái kia tiên nhân là chân thực tồn tại, đường kia sáng liền có thể được cứu rồi. Ngẫm lại xem, cái kia tiên nhân lúc này đem nước hoa phương pháp luyện chế cho Tiêu Giao Vương phủ là vì cái gì? Hết sức hiển nhiên là muốn nhường Tiêu Giao Vương phủ thoát khỏi khốn cảnh, nếu là cái kia tiên nhân đều giúp đến một bước này, vậy hắn lại làm sao có thể thấy chết không cứu? Dù sao Lộ Minh vừa chết, Tiêu Giao Vương phủ trên cơ bản liền tàn, kiếm lại nhiều bạc đều không dùng. Bị báo cáo, bị loại bỏ trong chốc lát, tiến hành toàn văn chỉnh đốn và cải cách, hơi sửa đổi một ít gì đó, về sau tẩu tẩu xưng hô cải thành Vân tỷ, bất quá nội dung không có biến hóa quá lớn. Ai, khó chịu chương 27, hoàng hậu suy đoán chương 27. Hoàng hậu suy đoán Tiêu Giao Vương phủ phân phát hơn 1,200 cái hạ nhân sự tỉnh tại thời gian cực ngắn liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Tại người bình thường xem ra, Tiêu Giao Vương phủ làm như vậy chỉ là vì tiết kiệm Tiêu Giao Vương phủ chi tiêu. Nhưng ở một ít thế lực trong mắt, Lộ Minh cách làm lại lộ ra có chút không đúng. Bạch Hoa lâu, tầng cao nhất lầu các. Đông Phương Ly Nguyệt lười biếng nửa nằm tại trên giường êm, nâng lên một đầu thon dài chân ngọc khoác lên mặt khác một cái chân bên trên, dưới làn váy trượt, lộ ra tuyết trắng thon dài đùi ngọc, chân của nàng liền như là một bộ màu trắng dương chi ngọc đồng dạng bóng loáng mềm mại. Nàng tay chống đỡ ngọc đầu, lặng lặng nghe tôi tớ hồi báo, nghe xong tôi tớ nói Tiêu Giao Vương phủ phát sinh sự tình về sau, Đông Phương Ly Nguyệt khẽ miệng hơi hơi dương lên, sau đó nói ra, cũng là có một chút ý tứ. Trên giường nằm 2 tháng, An hoàng hậu cho đan dược, đột nhiên liền có thể xuống giường đi bộ, hiện tại thế mà tự mình quản lý Tiêu Giao Vương phủ. Đông Phương Ly Nguyệt rất tò mò, Lộ Minh hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Lúc này, Đông Phương Ly Nguyệt nhìn xem tôi tớ hỏi, Phùng Thụy vẫn là không có tin tức sao? Tôi tớ báo cáo, không chỉ có là Phùng Thụy không có tin tức, chúng ta xếp vào tại Tiêu Giao Vương phủ những thám tử khác cũng cùng chúng ta mất đi liên hệ. Bình thường tới nói, Tiêu Giao Vương phủ phân phát hơn 1000 người loại tin tức này, Bách Hoa lâu hẳn là trước tiên liền biết, mà không giống là hôm nay dạng này, ngày thứ 2 việc này đi đầy đường đều biết bọn hắn mới nghe nói. Dù sao bọn hắn tại Tiêu Giao Vương phủ sắp xếp không ít thám tử, những thám tử này sẽ đem Tiêu Giao Vương phủ nhất cử nhất động hồi báo đến Bách Hoa lâu, kết quả những thám tử này một buổi tối cũng không có động tĩnh, thật giống như biến mất một dạng. Cái này khiến Đông Phương Ly Nguyệt cảm giác càng thêm không thích hợp. Hết sức rõ ràng, những thám tử kia khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết những thám tử này biến mất cùng Lộ Minh phân phát Vương phủ tôi tớ có quan hệ hay không. Nếu là như vậy, vậy cái này Lộ Minh cũng có chút vấn đề, nghĩ tới đây, Đông Phương Ly Nguyệt cười khẽ một tiếng, nàng cảm giác mình tựa hồ có chút ý nghĩ hao huyền. Lộ Minh một cái ăn chơi thiếu gia, làm sao có thể tìm ra Bách Hoa lâu thám tử? Hắn nếu là có thể tìm tới Bách Hoa lâu xếp vào tại Tiêu Giao Vương phủ người, hắn cũng không đến mức trúng độc, biến thành bây giờ bộ dáng kia. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này đối tôi tớ nói ra, phái người tìm hiểu một thoáng Tiêu Giao Vương phủ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng, thánh nữ. Lập tức tôi tớ quay người rời đi. Đông Phương Ly Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía Tiêu Giao Vương phủ phương hướng, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, muốn là chuyện này thật cùng Lộ Minh có quan hệ, cái kia kinh thành chỉ sợ cũng náo nhiệt. Hoàng cung, ngự thư phòng. Võ Huyền Dung đang ở phê duyệt tấu chương, lúc này, thị nữ của nàng Lý Thanh Loan đột nhiên tiến vào ngự thư phòng hành lễ nói ra, "Nương nương, có Tiêu Giao Vương phụ tin tức." Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung mày liễu nhẹ trao lại, trong tay bút lông cũng ngừng tại trong giữa không trung, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Loan hỏi, "Hắn lại làm cái gì?" Từ lần trước nàng sau khi trở về, nàng liền càng nghĩ càng không thích hợp, trong nội tâm nàng thích hợp sáng hoài nghi đã càng nặng, nàng hiện tại luôn cảm giác Lộ Minh không có chúng động, tất cả những thứ này đều là Lộ Minh âm mưu. Nhưng là vì Lộ Minh trên người long khí, mặc dù có hoài nghi, nàng cũng không thể động Lộ Minh, mấy ngày nay thời gian Lộ Minh cho nàng lòng khí để cho nàng tại trên triều đình đã có nhúng tay một vài sự vụ lực lượng. Hiện trong triều tam phẩm phía dưới đại thần, dù cho không phải hoàng hậu một đảng, đơn độc đối mặt nàng thời điểm, đều sẽ bị nàng cho chấn nhiếp, thở mạnh cũng không dám. Long khí mang tới uy hiếp cảm giác, để cho nàng 10 điểm say mê, nàng hiện tại rất muốn theo Lộ Minh trên thân đem Lộ Minh long khí toàn bộ hút tới. Tại không có thu hoạch được Lộ Minh trên thân toàn bộ long khí trước đó, nàng là không thể nào ra tay với Lộ Minh. Nhưng vì dự phòng Lộ Minh làm ra một chút bất lợi cho chuyện của nàng ra tới, nàng lại phái không ít thám tử giám thị Tiêu Giao Vương phủ. Bất quá Tiêu Giao Vương phủ đã rất nhiều thiên không có động tĩnh, nàng cũng hoài nghi là không phải là của mình trực giác xảy ra vấn đề gì. Kết quả nàng vừa hoài nghi trực giác của mình có vấn đề, Lý Thanh Loan liền lại mang đến Tiêu Giao Vương phủ tin tức. Lý Thanh Loan lúc này hồi đáp, hôm qua Tiêu Giao Vương phân phát Tiêu Giao Vương phủ hơn 1200 người, chúng ta xếp vào tại Tiêu Giao Vương phủ thám tử cũng bị chạy ra. Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung cũng không có thấy ngoài ý muốn, Tiêu Giao Vương phủ bây giờ là cái tình huống như thế nào trong nội tâm nàng cũng biết, liền Tiêu Giao Vương phủ trong khố phòng một chút kia bạc căn bản là không có biện pháp nuôi sống Tiêu Giao Vương phủ nhiều người như vậy. Tiêu Giao Vương phủ cũng không chỉ Tiêu Giao Vương phủ cái kia hơn 2000 tôi tớ, còn bao gồm bên ngoài kinh thành cái kia Tiêu Giao trang viên, toàn bộ nhân số cộng lại đều hết mấy vài người, dù cho Tiêu Giao trang viên chính mình trồng lương thực, cũng không có khả năng nuôi sống nhiều người như vậy. Lộ Minh phân phát một bộ phận tôi tớ này tại nàng trong dữ liệu. Thấy Võ Huyền Dung không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lý Thanh Loan tiếp tục nói, căn cứ thám tử chúng ta mang về tin tức, nàng bị phân phát trước đó thấy Tiêu Giao Vương ở ngay trước mặt bọn họ viết một cái danh sách, nhiều Tiêu Giao thị vệ của Vương phủ dựa theo danh sách bắt người, trong những người này rất nhiều đều là thế lực khác thám tử. Có một ít thế lực thám tử nghĩ muốn chạy trốn, kết quả bị Tiêu Giao thị vệ của Vương phủ tại chỗ chu diệt. Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung rơi vào trầm tư, thần sắc biến đến nghiêm túc. Lại là như thế này. Mấy ngày trước đây Lộ Minh cũng là dễ dàng liền tìm ra vài trong trang phản đồ, hiện tại hắn lại dễ dàng tìm ra thế lực khác xếp vào tại Tiêu Giao Vương phủ thám tử. Tiêu Giao Vương trên tay nắm giữ tình báo chỉ sợ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Võ Huyền Dung lúc này nghĩ đến cái gì, hỏi, Phùng Thụy bắt hay chưa? Lý Thanh Loan hồi đáp, bắt. Võ Huyền Dung lâm vào thời gian dài yên lặng. Nàng biết Phùng Thụy liền là Bách Hoa lâu xếp vào tại Tiêu Giao Vương phủ cho Lộ Minh hạ độc người, bây giờ liền Phùng Thụy đều bị bắt, vậy liền chứng minh Lộ Minh vẫn luôn biết có người đang cho hắn hạ độc. Nếu biết, vậy hắn làm sao còn có thể trúng độc? Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, Lộ Minh căn bản cũng không có trúng độc. Nghĩ tới đây, Võ Huyền Dung nội tâm lửa giận rốt cuộc khống chế không nổi, trên người long khí đột nhiên bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời, trên bản tấu chương bay tán loạn, ngự cửa thư phòng, cửa sổ đều lắc lư. Đứng tại Võ Huyền Dung trước mặt, Lý Thanh Loan lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, trong lúc nhất thời nàng đều có chút không thở nổi. Lý Thanh Loan bị dọa đến liền đội vàng quỳ xuống đất, đồng thời đầu nằm rạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Qua rất lâu, Võ Huyền Dung tại lắng lại nội tâm lửa giận, vô luận Lộ Minh là không là giả vờ, hắn hiện tại cũng không có thể cùng Lộ Minh trở mặt, nàng còn cần Lộ Minh trên người long khí. Chỉ bất quá, nếu là Lộ Minh chỉ là giả vờ, chỉ sợ hắn căn bản cũng không có dự định đem trên người long khí toàn bộ cho nàng, cũng khó trách Lộ Minh một mực khấu trừ tìm kiếm. Nàng bị Lộ Minh đổi hai lần, kết quả Lộ Minh cho nàng long khí cùng Lộ Minh trên người không khí so ra liền cùng giọt nước cùng đại hải khác nhau. Võ Huyền Dung nắm chặt ngọc quyền, nỗ lực bình phục một thoáng tâm tình của mình, đem trên người long khí đều cho thu hồi lại. Sau đó nàng nhìn trên mặt đất Lý Thanh Loan nói ra, đứng lên đi. Lý Thanh Loan run run rẩy rẩy từ dưới đất dâng lên, tạ nương nương. Võ Huyền Dung hỏi tiếp, bản cung xếp vào tại Tiêu Giao Vương phủ thám tử hắn không có phát hiện. Lý Thanh Loan hồi đáp, không có phát hiện, mấy người các nàng chẳng qua là bị phân phát, cũng không có bị tóm lên tới. Võ Huyền Dung quát lạnh một tiếng, chỉ sợ hắn sớm liền phát hiện, cố ý đưa các nàng thả thôi. Theo Võ Huyền Dung, Lộ Minh là xem ở trên mặt của nàng, cố ý đem mấy cái kia thám tử tung ra ngoài. Trên thực tế, Võ Huyền Dung cái này chặng đường oan uổng sáng tỏ, Lộ Minh đúng là không biết mấy cái kia nha hoàn là thám tử, dù sao trên người các nàng đối với hắn chỉ có khinh thị cùng kinh thường, cũng không có quá lớn ác ý, càng không có sát ý. Võ Huyền Dung lúc này nói ra, tiếp tục để cho người ta nhìn chằm chằm, bản cung ngược lại muốn xem hắn đến cùng muốn làm gì. Lý Thanh Loan một mực cung kính nói ra, đúng, nương nương.